Chương 178, Ma đạo tùy tưởng lục chương 178, Ma đạo tùy tưởng lục hắn tại trong mộ sao chép một chút kỳ dị văn tự cùng đồ đằng, đem nó mệnh danh là Ma đạo tùy tưởng lục cũng bởi vậy đạp vào con đường tu hành. Nhưng mà công thành đằng sau Tạ Thiếu, cũng không cố ý quấy nhập giang hồ phân tranh, một mình ẩn cư ở Bạch Mã tự bên trong, thanh tịnh sống qua ngày. Cũng chính là tại Bạch Mã tự, hắn làm quen mang tóc xuất gia nữ tử Điển Nghi. Hai người vừa gặp đã cảm mến, không lâu liền kết làm bạn lữ, ngày ngày cộng tu võ đạo. Tạ Thiếu thậm chí không chút nào keo kiệt đem Ma đạo tùy tưởng lục giao cho Điển Nghi nghiên cứu. Bản này theo muốn ghi chép bên trong văn tự cùng đồ án nguồn gốc từ Chiến Thần Điện, miêu tả đã không phải Phật Điện cũng không phải Ma Kinh, mà là thẳng tới thiên đạo lý lẽ. Đáng tiếc Tạ Thiếu cùng Điển Nghi tài trí chưa đạt, không thể hiểu thấu đáo toàn cảnh, riêng phần mình chỉ nhìn thấy trong đó một mặt. Tạ Thiếu nhìn thấy chính là ma ý, chủ trương trùng ma tại tâm, lấy đạo tâm nuôi ma, cho nên sáng chế 10 quyển thiên ma sách. Điển Nghi thì nhìn thấy Phật ý, chủ trương ngưng luyện tiên thai, dưỡng dục tiên thiên Phật thể, từ đó sáng chế bị ngạn kiếm quyết. Hai người bởi vì lý niệm dần dần từng bước đi đến, tất cả chấp ý mình, cuối cùng mỗi người đi một ngả. Về sau Tạ Thiếu trở thành ma đế, bằng thiên ma sách sáng lập ma môn lưỡng phái lục đạo. Nhiều năm đằng sau, Điển Nghi quy y về Phật, khởi đầu từ hàng tịch trai. Nàng là triệt để cắt đứt cùng Tạ Thiếu quá khứ, đem bị ngạn kiếm quyết đổi tên là Từ Hàng Kiếm Điện. Không chỉ có như vậy, nàng còn đem Tạ Thiếu năm đó tặng cho rất nhiều võ học tâm đắc, đều xóa đi thay thế, làm công pháp hoàn toàn thay đổi. Nhưng mà, dù sao hai môn công pháp đồng xuất ma đạo tùy tưởng lục như so sánh tổng cương, vẫn có thể phát hiện rất nhiều chỗ tương đồng. Cũng nguyên nhân chính là Điển Nghi sửa chữa, Từ Hàng Kiếm Điện kém xa nguyên bản hoàn chỉnh, sáng lập ra môn phái 800 năm đến, không gây một người có thể tu tới tiên đạo chi cảnh. Mà Tạ Thiếu thiên ma sách lại có hướng Vũ Điển cùng Bàng Ban hai người đến nó chân truyền. Nhìn từ điểm này, Điển Nghi cuối cùng hơi kém một chút. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh lập tức sôi trào. Đám người tuy có rất nhiều suy đoán, lại chưa từng ngờ tới đúng là như vậy phát triển. Nguyên lai Từ Hàng Tịnh trai tổ sư Điển Nghi, cùng ma môn ma đế Tạ Thiếu, lại từng là một đôi người yêu. Hai phái công pháp không những không phải lẫn nhau tham khảo, mà là có cùng nguồn gốc, đều là nguồn gốc từ ma đạo tùy tưởng lục. Như vậy ly kỳ sự tình, nếu không có xuất từ Tô Trần miệng, không người dám tin. Mà nghe đến cuối cùng, đám người càng là không còn gì để nói. Điển Nghi là rũ sạch cùng ma đế quan hệ, lại không tiếc phá hư công pháp hoàn chỉnh tính, đúng là thật quá ngu xuẩn. Nếu không có như vậy, Từ Hàng Tịnh trai 800 năm truyền thừa, chưa hẳn không có khả năng ra mấy vị tiên đạo cường giả. Trong khoảnh khắc, trong đại sảnh nghị luận ầm ĩ, Từ Hàng Tịnh trai Điển Nghi cùng ma đế Tạ Thiếu đúng là ngày xưa tình lữ. Đây chính là kinh thiên bí văn. Khó trách hai phái công pháp tương tự như vậy, nguyên lai là đồng nguyên xuất ra. Chiến Thần Điện bên trong môn kia thần công quả nhiên huyền diệu, Tạ Thiếu từ đó ngộ ra ma đạo, Điển Nghi lại ngộ ra được Phật đạo. Có thể thấy được vạn pháp quý nhất, bất luận là Phật hay ma, bất quá là khác biệt tu đạo lộ kính thôi. Điển Nghi cử động lần này, thật là tự hủy căn cơ, nếu không sửa chữa công pháp, Từ Hàng Tịnh trai làm sao đến mức 800 năm không người đăng tiên. Ha ha, Từ Hàng Tịnh trai đệ tử lần này sợ là trợn tròn mắt, nhà mình tổ sư vì tình cảm tự đoạn căn cơ, gãy mất hậu nhân con đường thành tiên. Lầu ba sườn đông cái thứ 7 trong dạng. Loan Loan khẽ cười nói, không nghĩ tới Điển Nghi cùng ma đế còn có như vậy qua lại, thật sự là bất ngờ. Bạch Thanh Nhi hừ lạnh một tiếng, cái này Điển Nghi quả nhiên dối trá, cùng Từ Hàng Tịnh trai những ngụy quân tử kia giống nhau như lúc, còn tự tiện sửa chữa công pháp, nàng sao không đem tiên đạo thiên chương hủy sạch. Trúc Ngọc Nghiên cũng không ngôn ngữ, nhưng khỏe môi lại nổi lên mỉm cười. Mặc dù Từ Hàng Kiếm Điển cũng không phải là bắt chước ma môn công pháp sáng tạo, nhưng biết được nó tiên đạo thiên chương thùng rỗng kêu to, đối với ma môn mà nói, cũng là một cọc tin tức tốt. Chí ít tại công pháp cao thấp bên trên, Từ Hàng Tịnh trai đã triệt để rơi xuống hạ phong. Từ Hàng Kiếm Điển không chỉ có thua xa tại ma môn thiên ma sách, thậm chí ngay cả đạo tâm trùng ma đại pháp đều khó mà sánh bay. Dạng này tình báo nếu là chuyển về đại tùy võ lâm, thế tất làm cho ma môn trên dưới sĩ khí đại chấn. Lầu ba phía tây thứ 7 ở giữa nhà thất. Phạm Thanh Tuệ cùng sư Phi Huyên đều không do tự chủ thở phào một cái. Cứ việc Điển Nghi cùng ma đế từng là quen biết cũ vừa biến mất bí mật đến sự tình làm các nàng nhất thời khó mà tiếp nhận. Nhưng so với Điển Nghi xuất thân ma môn tới nói, cái này đã là tốt hơn rất nhiều. Duy nhất làm cho hai người canh cánh trong lòng chính là, bởi vì lấy Điển Nghi sửa chữa công pháp, dẫn đến Từ Hàng Kiếm Điện không còn hoàn chỉnh, tiên đạo thiên trường cơ hồ lại không thể có thể luyện thành. Càng làm cho các nàng hơn bất đắc dĩ là, đối mặt Điển Nghi, các nàng không cách nào sinh ra nửa điểm oán hận chi tâm, lần này đắng chát chỉ có thể một mình nuốt xuống. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần khẽ động trong tay quạt xếp, đợi đám người thấp giọng nghị luận dần dần hơi thở, lại lần nữa cất cao giọng nói, sau đó, lợi bình vị kế tiếp lên bảng đạo tiên. Đạo tiên bảng người thứ 15, Hoàng Thượng. Vị này đạo tiên xuất từ Đại Tống Võ Lâm, có thể xưng một đời kỳ nhân. Lúc trước tại hạ bình luận ma đế Tạ Thiếu thời điểm, từng đề cập Tạ Thiếu chính là trung niên mới bước vào võ đạo. Mà cái này Hoàng Thượng càng kinh người hơn, hắn lúc tu luyện năm hơn 60, lại không có chút nào cơ duyên. Không giống với Tạ Thiếu trước kia thất ý, Hoàng Thượng thở nhỏ đọc đủ thứ thi thư, tuổi nhỏ liền cao chúng trạng nguyên, nhập sĩ làm quan, từng bước cao thăng. Nhưng mà 67 tuổi năm đó, phát sinh một sự kiện hoàn toàn thay đổi cuộc đời của hắn. Ngay lúc đó Tống đế tôn trọng đạo giáo, mệnh Hoàng Thượng chủ trì khắp thiên hạ đạo thư, tổng cộng 5,48 quyển, hợp xưng vạn thọ đạo tàng. Hoàng Thượng làm người cực kỳ cẩn thận, sợ khác sai một chữ, liền từng câu từng chữ tự mình xét duyệt. 4 năm xuân thu đi qua, hắn đã thông đọc thiên hạ đạo tàng, tận ngộ huyền cơ trong đó, cũng tự sáng tạo ra rất nhiều võ học lý luận. Cũng chính là một năm kia, vạn thọ đạo tàng thành sách, Hoàng Thượng dậm chân nhập địa tiên chi cảnh. Lúc năm 71. Sau đó hắn đem tự thân sở nội chỉnh lý thành sách, chính là cái kia văn danh thiên hạ cửu âm chân kinh thượng quyển. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, toàn trường xôn xao, mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc. bọn hắn nghe được cái gì? Thế gian lại có 67 tuổi mới bắt đầu tu tập người có võ công. Lúc trước Tô Trần nói lên Ma Đế Tạ Thiếu lúc, đám người đã cảm giác không thể tưởng tượng. Nhưng tốt xấu Tạ Thiếu được Chiến Thần Điện bên trong bí văn cùng đồ phổ, có thể xưng lịch tiên cơ duyên, bởi vậy mặc dù kinh, còn có thể lý giải. Mà cái này hoàng thượng, lại là từ đầu tới đuôi, không có chút nào kỳ ngộ. 67 tuổi vừa rồi nghiên cứu đạo tàng, chỉ dùng 4 năm liền thành tựu lục địa thần tiên. Đọc sách đọc lên một cái lục địa thần tiên. Đám người vốn cho rằng địa ni cùng Ma Đế quá khứ đã là ly kỳ phi thường. Bây giờ nghe nói hoàng thượng thành tựu, ngược lại cảm thấy lúc trước chuyện này coi như bình thường. Nhất là nghe được câu nói sau cùng kia lúc, toàn trường chấn kinh đến tột đỉnh. Nguyên lai cái này hoàng thượng, đúng là Cửu Âm Chân Kinh người sáng lập. Nếu bàn về hoàng thượng tên, trong giang hồ người biết giải rác. Nhưng nếu nhắc lên Cửu Âm Chân Kinh có thể nói không người không hiểu. 20 năm trước, Cửu Âm Chân Kinh hiện thế, lập tức chấn động toàn bộ đại tống võ lâm. Giống như năm đó vô địch bảo giám tại Đại Minh giang hồ đưa tới hành động bình thường. Các đại môn phái cao thủ đều là môn này bao hàm toàn diện địa tiên cấp võ học hấp dẫn, nhao nhao liều lĩnh tranh đoạt. Đoạn kia 40 năm trước phát sinh ở Đại Minh hồi nhạn phong thảm án, lại suýt nữa tại đại tống tái diễn. May mắn được mấy vị võ lâm nguyên lão vẫn còn tồn tại lý trí, tại thời khắc mấu chốt ra mặt điều đình, mới ngưng được cuộc phân tranh này. Cuối cùng đám người hiệp thương nhất trí, quyết định tổ chức một trận Hoa Sơn luận kiếm dùng võ kết bạn, quyết ra Cửu Âm Chân Kinh thuộc về. Mà ham muốn đăng cái này lôi, thấp nhất bậc cửa cũng cần là lớn tông sư chi cảnh. Như vậy một trận giới hạn đại tông sư trở lên cao thủ tham dự luận kiếm, rầm rộ có thể nghĩ. Dù vậy, vẫn có mấy trăm cao thủ đi Hoa Sơn, trong đó cũng không ít tiên nhân cảnh cường giả. Có thể nói, trận kia luận kiếm, hội tụ đại tống giang hồ một nửa nhân vật đứng đầu. Không ngoài sở liệu, cuối cùng năm vị thiên nhân cảnh cao thủ trổ hết tài năng, lấy không thể tranh cái thực lực thắng được toàn trường kính phục. Này năm người cũng bởi vậy bị giang hồ tôn làm Ngũ Tuyệt tông sư thanh danh lan xa, truyền khắp trừ hướng võ lâm. Mà trong năm người này, đặc biệt toàn chân giáo sáng phái tổ sư Vương Trùng Dương tuổi tác dài nhất, nội công sâu nhất, cuối cùng tài nghệ trấn áp quân hùng, đoạt được Cửu Âm Chân Kinh. Từ đó giang hồ lưu truyền, Vương Trùng Dương mượn Cửu Âm Chân Kinh chi lực, nhất cử bước vào võ hoàng chi cảnh. Cái này không khỏi làm cho đại tống giang hồ bên trong người đối với môn này đạo gia chí cao bí điển càng tâm trí hướng về. Nhưng mà từ đầu đến cuối, không người biết được Cửu Âm Chân Kinh đến tột cùng là người phương nào sáng tạo. Bây giờ rốt cục chân tướng công bố. Môn này võ lâm chí bảo, lại xuất từ triều trung một vị văn thần chi thủ. Trong chốc lát, trong sảnh đám người nghị luận ầm ĩ, trời ạ, ta không nghe lầm chứ? Hoàng thượng lại là 60 tuổi mới bắt đầu tu hành, ngắn ngủi 4 năm liền bước vào lục địa thần tiên chi cảnh. Sát thực tới nói, hoàng thượng cũng không phải là chân chính tu luyện, chỉ là đằng sau đạo tàng mà thôi, quả nhiên Phật đạo nho ba nhà tu hành phương thức cùng võ phu đại không giống nhau. Hoàng thượng qua tuổi lục tuần còn có thể đắc đạo, ta hiện tại cũng lại cháy lên hy vọng. Nguyên lai quyển kia danh chấn giang hồ Cửu Âm Chân Kinh là hoàng thượng sáng tạo, thật là khiến người kính nể. Năm đó Cửu Âm Chân Kinh hiện thế thời điểm, cơ hồ nhắc lên một trận võ lâm hạo kiếp, bởi vậy có thể thấy được môn võ học này chỗ kinh khủng. Không nghĩ tới đại tống triều đình lại còn có dạng này một vị cao nhân thâm tàng bất lộ, lại thêm võ hoàng đỉnh phong Quý Hoa lão tổ, thực lực tổng hợp cũng không thể khinh thường. Đáng tiếc Vương Trùng Dương đến trải qua không lâu liền đi thế, môn này tuyệt thế võ học cũng bởi vậy thấm vào trần thế. Lầu ba sườn đông căn thứ ba nhã gian, Mộ Dung Phục hoàng sợ nói, nguyên lai Cửu Âm Chân Kinh là hoàng thượng khắp lãm thiên hạ đạo tàng sau sáng tạo, khó trách sẽ có như thế kinh thế hãi tụi lực. Mộ Dung gia còn thi tụy các mặc dù danh xưng tập tận thiên hạ võ học, nhưng trên thực tế vẫn có một chút vang dội cổ kim tuyệt kỹ chưa từng thu nhận sử dụng. Thì như Thiếu Lâm Dịch Cân Kinh cùng Thất Thập Nhị Tuyệt Kỹ, thì như cái Bang Giáng Long Thập Bát Trưởng, còn có chính là bộ này từng nhắc lên giang hồ gió tanh mưa máu Cửu Âm Chân Kinh. Bây giờ lại lần nữa nghe nói kinh này tin tức, hắn tất nhiên là khó nén kích động. Phong Ba ác hừ lạnh một tiếng, như vậy xem ra, Cửu Âm Chân Kinh quả thật là một môn chí cao vô thượng thần công, toàn chân giáo dựa vào cái gì có thể được truyền thừa này? Gió tứ gia lời ấy không ổn. Chương 179, đứng trước họa diệt môn. Chương 179, đứng trước họa diệt môn. Nghe đồn năm đó Vương Trùng Dương chính là mượn Cửu Âm Chân Kinh đột phá tới võ hoàng cảnh giới, nhưng không lâu liền qua đời. Ngay tại hắn hạ táng cùng ngày, toàn chân giáo đột nhiên bị một tên cao thủ thần bí tập kích, toàn chân thất tử đều là không phải nó đi tù. Quyền tiêu Cửu Âm Chân Kinh cũng bởi vậy bị đoạt đi, từ đó tung tích không rõ. Vương Ngữ Yên nhẹ nhàng nói ra, liên quan tới đại tống võ học sự tình, nàng cơ hồ không gì không biết. A Châu gật đầu nói, nếu thật như vậy, xác thực chưa từng nghe vị nào toàn chân đệ tử chân chính nắm giữ Cửu Âm Chân Kinh. Bao bất đồng tính cách nhất là vội vàng sao động, nghe đến đó liền cao giọng hỏi, Tô tiên sinh, nghe nói Cửu Âm Chân Kinh tại Vương Trùng Dương sau khi chết liền bị đoạt đi, không biết bây giờ rơi vào nơi nào. Lời vừa nói ra, lập tức gây nên trong đại sảnh đông đảo giang hồ hào kiệt cộng minh. Nơi đây hội tụ vô số đại tống cao thủ, không ít người cũng hiểu biết năm đó một chút bí ẩn. Bọn hắn đều tốt kỳ, năm đó đơn thương độc mã xâm nhập toàn chân giáo thần bí nhân vật đến tuột cùng là ai? Quyền tiêu Cửu Âm Chân Kinh bây giờ lại giấu tại phương nào? Dù sao đây chính là một bộ cùng vô địch bảo giám tương xứng đạo môn chí bảo, ai không muốn chiếm làm của riêng? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Bạch Ngọc Đài. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần đối với cái này hỏi sớm có đoán trước, chỉ nhẹ nhàng triển khai quạt xếp, chậm rãi nói ra, năm đó giang hồ thật có nghe đồn này, nhưng chân tướng lại cùng truyền ngôn một trời một vực. Vương Trùng Dương hạ táng thời điểm, cũng không phải là chân chính chết đi, mà là giả chết. Bởi vì hắn biết, Vũ Tuyệt một trong Tây Độc Câu Dương Phong đối với Cửu Âm Chân Kinh sớm đã thèm nhỏ nước dãi, chắc chắn đến đây và kinh. Quả nhiên không ngoài sở liệu, ngay tại Vương Trùng Dương xuống mồ ngày đó, Âu Dương Phong quả nhiên vội vã không nhịn nổi địa sát nhập Trùng Dương cung. Ngay tại hắn sắp đắc thủ thời khắc, Vương Trùng Dương đột nhiên bạo khởi, lấy một cái chỉ tình trọng thương Âu Dương Phong đan điền. Bởi vậy giang hồ truyền lại vị cao thủ thần bí kia chính là Âu Dương Phong bản nhân, nhưng hắn cũng không cấp đi Cửu Âm Chân Kinh. Không chỉ có như vậy, Âu Dương Phong cũng bởi vậy bản thân bị trọng thương, trọn vẹn dùng 10 năm mới khôi phục nguyên khí. Mà Vương Trùng Dương thi triển chỉ pháp chính là danh chấn thiên hạ đại lý Đoàn Thị Nhất Dương chỉ. Đoạn chuyện cũ này còn phải từ đầu nói lên. Năm đó Vương Trùng Dương tại Hoa Sơn luận kiếm chúng kỳ ép quần hùng, đoạt được ngũ tuyệt đứng đầu bên trong thần thông tên. Quyền kia dẫn phát giang hồ quần hùng tranh đoạt Cửu Âm Chân Kinh tự nhiên cũng rơi vào trong tay hắn. Vương Trùng Dương lúc đó công lực thâm hậu, vẹn vẹn đọc qua một lần chân kinh liền cảm ngộ cực sâu, lập tức đột phá tới võ hoàng chi cảnh. Nhưng hắn cũng không tu tập Cửu Âm Chân Kinh, ngược lại cho là bộ này tuyệt học uy lực quá cường đại, như rơi vào kẻ xấu chi thủ, thế tất sẽ ở võ lâm trung nhấc lên gió tanh mưa máu. Trong đó nhất làm hắn kiêng kỵ người chính là Tây Độc Âu Dương Phong. Vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, Vương Trùng Dương tự mình tiến về Đại Lý Hoàng Cung, bái phòng ngay lúc đó Nam Đế Đoạn Chí Hưng. Trải qua một phen thương nghị, Đoạn Chí Hưng đáp ứng đem khắc chế Âu Dương Phong cấp mô công nhất Dương chỉ tuyệt kỹ truyền thụ cho hắn. Mà Vương Trùng Dương thì lại lấy toàn chân phái chân giáo thần công tiên tiên công làm điều kiện trao đổi. Đây cũng là Vương Trùng Dương nắm giữ nhất Dương chỉ tồn tại. Về phần về sau lưu truyền giang hồ Cửu Âm Chân Kinh bị trộm nói chuyện, kỳ thật cũng là Vương Trùng Dương cố ý thả ra tin tức giả. Nó dụng ý thực sự là muốn cho người trong võ lâm từ bỏ đối với bộ này tuyệt học ngấp nghé. Sau đó, Vương Trùng Dương đem Cửu Âm Chân Kinh trên dưới hai sách giao cho sư đệ Chu Bá Thông, nắm hắn thích đáng giấu kín. Chu Bá Thông tuân theo sư minh dặn dò, chuẩn bị tìm một chỗ cực kỳ bí ẩn địa phương đem nó giấu. Không ngờ trên đường lại đụng phải Đông Tà Hoàng Dược Sư cùng hắn phu nhân. Đôi vợ chồng này đều là cực người thông minh, giam ba câu liền dỗ đến Chu Bá Thông buông lòng cảnh giác, từ trong tay hắn lừa gạt đi Cửu Âm Chân Kinh hạ sách. Chu Bá Thông trong lòng khâm phục, đuổi tới Đào Hoa Đảo lý luận, lại bị Hoàng Dược Sư đánh bại, từ đây bị giam lỏng ở trên đảo dài đến 15 năm. Nhưng lần này đến trải qua đối với Hoàng Dược Sư mà nói, không những không phải phúc khí, ngược lại là hắn trong cuộc đời trầm trọng nhất kiếp nạn. Khi đó Đào Hoa Đảo bên trên còn có không ít Hoàng Dược Sư đệ tử, trong đó hai người lên lòng xấu xa, vụ trộm đem Cửu Âm Chân Kinh hạ quyển đánh cắp. Hai người này chính là trên giang hồ có tiếng xấu Hắc Phong Song Sát. Việc này vừa ra, Hoàng Dược Sư tức giận không thôi, dưới cơn nóng giận đem ở trên đảo đệ tử khác đều phế bỏ võ công, trục xuất môn tường. Thê tử của hắn vì lắng lại trượng phu lửa giận, dốc hết toàn lực chép lại trở lại như cũ Cửu Âm Chân Kinh hạ quyển, cuối cùng tâm thần đều mệnh, thương tiêu ngọc vẫn. Nhưng kỳ thật, Cửu Âm Chân Kinh hạ quyển chứa được đa số ngoại công chiêu thức, chân chính tinh hoa ở chỗ thượng quyển tâm pháp bí yếu. Đào Hoa Đảo vốn là có dấu vô số tuyệt học, trong đó mấy môn tuyệt kỹ hoàn toàn không kém Cửu Âm Chân Kinh bên trên võ học. Liên vì một bản tác dụng có hạn bí tịch, Hoàng Dược Sư trước bị đệ tử phản bội, sau mất thái thể, từ đây cô đơn, cơ khổ không nơi nương tựa. Vận mệnh trêu người, làm cho người thổn thức không thôi. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh lập tức sôi trào. Ai cũng nghĩ không ra, một bộ Cửu Âm Chân Kinh phía sau lại tàng lấy nhiều như vậy điều bí ẩn. Vương Trùng Dương lo lắng, rất nhiều nhân sĩ võ lâm đều có thể cảm động lây. Bộ công pháp kia đẳng cấp quá cao, chính là thông hướng lục địa thần tiên phương pháp tu luyện. Năm đó một khi hiện thế, liền dẫn tới giang hồ đại loạn, tử thương vô số. Vương Trùng Dương lúc còn sống, tự nhiên không người dám vọng động chân kinh. Nhưng nếu hắn chết đằng sau đâu, toàn chân giáo chắc chắn trở thành đám người mơ ước mục tiêu, thậm chí khả năng đứng trước họa diệt môn. Một khi Cửu Âm Chân Kinh lần nữa lưu lạc giang hồ, trận kia gió tanh mưa máu chỉ sợ lại phải tái diễn. Sự thật cũng đúng như Vương Trùng Dương sở liệu, hắn vừa mới xuống mồ ngày đó, Âu Dương Phong liền tìm tới cửa. Rất nhiều người trong võ lâm nhao nhao chửi ầm lên, nói Âu Dương Phong mặt mũi cũng không cần. Đường đường ngũ tuyệt một trong, vậy mà thừa dịp người vừa mới chết liền tới đoạt trải qua, đơn giản không có chút nào đạo nghĩa có thể nói. Làm cho người thống khoái là, Vương Trùng Dương cờ cao một nước. Hắn chẳng những giả chết bố trí mai phục, còn đã luyện thành nhất Dương chỉ tại chỗ trọng thương Âu Dương Phong. Nghe phía sau, đám người lại là bùi ngùi mãi thôi. Ai cũng không ngờ tới, Cửu Âm Chân Kinh cuối cùng lại rơi vào Đông Tà Hoàng Dược Sư Đào Hoa Đảo bên trên. Nhưng nghe xong Hoàng Dược Sư kinh lịch, ai cũng sẽ không xảy ra vẻ hâm mộ. Có thể nói, đời này của hắn, cơ hồ bị bộ này kinh thư triệt để hủy. Nếu có thể lại một lần, đám người tin tưởng hắn thà rằng chưa bao giờ thấy qua bộ này kinh thư. Trong đại sảnh, nghị luận ầm ĩ, ta không nghe lầm chứ? Năm đó Vương Trùng Dương chỉ là giả chết. Chiêu này quá cao, quả thực là thần lai chi bút. Vương Trùng Dương thật sự là mưu tính sâu xa, nếu không có hắn đã sớm chuẩn bị, Âu Dương Phong sợ là đã sớm xưng bá võ lâm. Âu Dương Phong thật sự là thẹn với ngũ tuyệt tên, lại làm ra loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình, thiệt tòi ta trước kia còn kính hắn là vị cao nhân. Nghĩ không ra Cửu Âm Chân Kinh hiện tại lại tàng tại Đào Hoa Đảo, khó trách toàn chân giáo bên trong một mực không ai tu tập công này. Có người cảm thấy Vương Trùng Dương rất cố chấp, nếu là ta, đã sớm đem kinh thư chuyển xuống, toàn chân giáo thực lực khẳng định càng mạnh. Nhưng ta ngược lại cảm thấy Vương Trùng Dương là đúng, như vậy thần công, bao nhiêu người đỏ mắt, một khi hắn không có ở đây, chỉ sợ sẽ là diệt môn đại họa. Không sai, Dịch Cân Kinh sở dĩ không người dám ngấp nghé, là bởi vì thiếu lâm cao nhân đông đảo, đổi một môn phái thử nhìn một chút. Lầu ba cánh bắc cái thứ hai phòng. Liên Tinh cao mày nói, cái này Cửu Âm Chân Kinh thế nhưng là cùng Vô Địch Bảo Giám nổi danh tuyệt học, Vương Trùng Dương thế mà không có truyền cho toàn chân giáo hậu nhân, thật là khiến người ngoài ý muốn. Vương Trùng Dương làm như vậy, một mặt là vì bảo trì đạo gia truyền thừa chính thống, một phương diện khác, cũng là vì toàn chân giáo lâu dài cân nhắc. Yêu Nguyệt tỉnh táo phân tích nói, dù cho truyền xuống Cửu Âm Chân Kinh cũng chỉ là có thể bảo đảm toàn chân giáo một hai đời cường thịnh. Nhưng chỉ cần ở giữa một đời không người kế tục, bộ công pháp kia liền có thể dẫn tới Âu Dương Phong loại này tà đạo cao thủ ngấp nghé. So sánh với nhau, không truyền ngược lại càng có thể bảo đảm toàn chân giáo lâu dài an ổn. Yêu Nguyệt chậm rãi nói ra cái nhìn của mình. Liên Tinh gật đầu đáp lại, tỷ tỷ nói rất có lý. đáng tiếc Vương Trùng Dương tính tới Âu Dương Phong, lại không ngờ tới Hoàng Dược Sư. Người chờ xem đi, Cửu Âm Chân Kinh một khi truyền ra tại Đào Hoa Đạo tin tức, Hoàng Dược Sư cũng khó được thanh tĩnh. Đây chính là địa tiên cấp công pháp mị lực chỗ. Yêu Nguyệt nhàn nhạt bổ sung một câu. Tô tiên sinh, cái kia Cửu Âm Chân Kinh hạ quyển đến cùng là thế nào tới? Trong đại sảnh, một vị giang hồ hào khách nhịn không được lớn tiếng đặt câu hỏi. Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Bạch Ngọc Đài bên trên Tô Trần, đều đối với vấn đề này tràn ngập tò mò. Hoàng Thương vốn chỉ là cái không có chút nào giang hồ bối cảnh triều đình quan văn, lại có thể tìm hiểu ra nhiều như vậy tuyệt thế võ học, chuyện này một mực làm cho người không thể tưởng tượng. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần khẽ nhấp một cái trà, ánh mắt đảo qua toàn trường, chậm rãi mở miệng, cái này Cửu Âm Chân Kinh hạ quyển, kỳ thật còn dính dấp một đoạn phủ đuổi chuyện cũ. Hoàng Thương bước vào lục địa thần tiên chi cảnh lúc, chính vào đại tống cảnh nội Minh giáo hoành hành, thế lực nó như mặt trời ban trưa, ẩn ẩn có thống ngự giang hồ chi thế. Bởi vì Minh giáo làm việc tàn bạo, dân gian tiếng oán than dậy đất, triều đình liền quyết ý xuất binh tiêu diệt toàn bộ. Mà thống quân xuất chinh tướng lĩnh chính là lúc năm 72 tuổi Hoàng Thượng. Lúc đó Minh giáo giáo chủ tên là Phương Lạc, dạ tâm mừng mừng, sớm đã không vừa lòng tại giang hồ bá chủ vị trí, lại có mưu đồ thiên hạ suy nghĩ. Đối mặt triều đình vây quét, Phương Lạc chẳng những không thối lui chút nào, ngược lại tự mình dẫn cao thủ đại bại triều đình quân đội. Mắt thấy các tướng sĩ từng cái chết thảm tại Minh giáo cao thủ thủ hạ, Hoàng Thượng cuối cùng là kìm nén không được, tự mình xuất thủ, cùng Minh giáo chúng hùng triển khai huyết chiến. Nhưng hắn lấy tam giáo chi pháp chứng đạo lục địa thần tiên, tuy có cảnh giới cực cao, thực chiến nhưng còn xa không bằng lấy võ phu chi đạo chứng đạo cường giả cùng giai. Trận chiến kia, hắn mặc dù chém giết mấy vị pháp vương, tán nhân cấp cao thủ, nhưng cũng thân chịu trọng thương, chỉ có thể rút quân. Minh giáo bởi vậy đối với Phương Lạc mối hận càng sâu, âm thầm phái người chui vào hoàng gia, đem hoàng thị trên dưới hơn trăm cái đều giết sạch. Hoàng thượng nguyên bản vô ý tập võ, chỉ vì cái này cừu hận ngập trời, ngược lại dấn thân vào võ đạo. Chương 180, Cửu Âm Chân Kinh hạ quyển chương 180, Cửu Âm Chân Kinh hạ quyển chớ nói thư sinh không dũng khí, dám gọi thiên địa chìm vào biển. Hắn dựa vào đã gặp qua là không quên được thiên phú, đem địch nhân sử dụng chiêu thức đều ghi lại, ngày đêm nghiên cứu phương pháp phá giải. Cứ như vậy, hơn 40 trở thời gian nội vàng mà qua, Hoàng Thượng rốt cục đem Minh giáo cao thủ võ học đều hiểu thấu đáo, đổi tu võ phu chi đạo, lại lần nữa chứng đạo lục địa thần tiên. Khi đó, hắn đã tuổi gần 120, vẫn như cũ tinh thần quắc thước, đầy cõi lòng tin tiến đến báo thủ. Có thể hiện thực lại là, tuế nguyệt thay đổi, cảnh còn người mất. Ngày xưa phong quang vô hạn Minh giáo sớm đã sụp đổ, những cựu địch kia không phải mệnh tang hoàng tuyển, chính là chết già trần thế. Duy nhất may mắn còn sống sót một thiếu nữ, từ lâu thành gần đất xa trời lão phụ, không còn sống lâu nữa. Dấu ở Hoàng Thượng trong lòng hơn 40 năm cựu hận, cuối cùng bất quá một trận hư ảo. Từ đó, Hoàng Thượng khúc mắc hiểu hết, tâm cảnh tiến nhanh, tu vi cũng theo đó tăng lên. Về sau, hắn đem cả đời sở nội chỉnh lý quy nạp, liền có Cửu Âm Chân Kinh hạ quyển. Đây chính là đạo tiên bảng xếp hạng thứ 15 Hoàng Thượng. 67 tuổi vừa rồi nhập môn, ngắn ngủi 4 năm, lợi dụng đạo gia chi pháp chứng đạo lục địa thần tiên. 72 tuổi bỏ đạo tu võ, hao hết hơn 40 năm thời gian, lại lấy võ phu chi đạo bước vào lục địa thần tiên. Nó sáng tạo Cửu Âm Chân Kinh thượng quyển Bác Đại Tinh Thâm, trong đó tinh diệu nhất một trường, tên là Dịch Cân Đoán Cốt Trường. Môn công pháp này có thoát thai hoàn cốt, mạnh gân kiện xương, tăng lên tư chất chi kỳ hiệu, cho dù là người bình thường, tu tập nhiều năm cũng có thể thoát thai hoàn cốt, trở thành tập võ kỳ tài. Hoàng Thượng năm đó đã là cao tuổi thể suy thân thể, chính là dựa vào môn công pháp này trọng hoán thanh xuân, bảo trì tinh khí thần tại đỉnh phong. Tuy không trường sinh hiệu quả, lại có kéo dài tuổi thọ chi công. Bây giờ, Hoàng Thượng đã 150 tuổi, ẩn cư ở đạo tầng cát, trở thành đại tống sâu không lường được nhất át chủ bài. Tô Trần vừa dứt lời, trong đại sảnh mọi người đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Hoàng Thượng 67 tuổi mới bắt đầu tu luyện, chỉ dùng 4 năm liền tu thành đạo gia địa tiên, đã là cực kỳ hiếm thấy. Ai ngờ phía sau lại còn có càng khiến người ta không thể tưởng tượng sự tình. Vì báo thù diệt môn, Hoàng Thượng tại 72 tuổi tuổi đi vào võ phu một đường. Đồng thời hao phí hơn 40 năm thời gian, dùng võ phu pháp môn lại trèo lên lục địa thần tiên chi cảnh. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới minh bạch, Hoàng Thượng vì sao có thể tại đạo tiên bảng thượng vị hàng thứ 15, vượt trên linh đạo kỳ, tiêu giao tam lão bọn người một đầu. Hắn mặc dù cất bước cực mượn, lại hai lần đăng lâm lục địa thần tiên cảnh, một lần bằng đạo gia công pháp, một lần bằng võ phu tu luyện. Bực này cứng cỏi tâm trí, kinh người phách lực, ai có thể không làm trì đạo dung. Cũng nguyên nhân chính là này, đám người vừa rồi phát giác võ phu tu luyện chi lộ gian khổ. Đó là một bước một cái dấu chân, không có chút nào đường tắt có thể đi. Hoàng Thượng lấy đạo gia tu luyện pháp chứng đạo chỉ dùng 4 năm, mà võ phu tu luyện lại tiêu hao hơn 40 năm, nó gian nan trình độ có thể nghĩ. Sau khi hắn lại lần nữa rời núi thời điểm, thế gian sớm đã nhân sự toàn không phải. Phàm nhân tuổi thọ, phàm nhân bất đắc dĩ, tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Những cựu gia kia không gây một người chống đến hắn trở về, hoặc chết sớm, hoặc bị giết. Đám người cơ hồ có thể tưởng tượng, khi Hoàng Thượng biết được chân tướng lúc, nội tâm là bực nào chỗ chống cùng bị thương. Treo chống hắn bê quan hơn 40 năm cựu hận, lại thành trăng trong nước, hoa trong kính. Lại nghe Tô Trần cuối cùng lời nói, đám người càng là giật nảy cả mình. Ai cũng chưa từng ngờ tới, Cửu Âm Chân Kinh trong quyển thượng lại tàng có Dịch Cân Đoán Cốt Trương như vậy huyền diệu bí thuật. Tái tạo thể phách, cải thiện gân cốt tư chất, khắp lãm thiên hạ các loại công pháp, bọn hắn cũng chỉ nghe nói Thiếu Lâm Bảo Vật Chân Phái Dịch Cân Kinh có thần này hiệu. Người trong giang hồ đều hiểu, võ đạo một đường, công pháp còn tại thứ yếu. Chân chính mấu chốt ở chỗ căn cốt, nội tính những này bẩm sinh thiên phú. Nếu không có thiên phú tu luyện, dù là tuyệt thế công pháp bày ở trước mắt, cũng chỉ có thể không biết làm gì. Các đại môn phái đối với đệ tử thiên phú yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt. Nói một cách khác, nếu có người thiên phú chắc tuyệt, dù là không có chút nào bối cảnh, cũng sẽ bị thế lực khắp nơi tranh đoạt, thậm chí coi là chuyển nhân bồi dưỡng. Nguyên nhân chính là như vậy, vô số người tha thiết ước mơ Thiếu Lâm Dịch Cân Kinh xem làm cải biến vận mệnh chí bảo. Bây giờ Tô Trần lại nói, Cửu Âm Chân Kinh bên trong cũng có cùng loại bí pháp, có thể nào không để cho đám người chấn kinh? Huống chi, Dịch Cân Đoán Cốt Chương còn ẩn chứa kéo dài tuổi thọ chi năng. Tuy nói cái này diên thọ chi lực bất quá 60 năm quan cảnh, còn lâu mới có thể cùng công pháp tu tiên so sánh. Có thể đó cũng là dòng dã 60 năm a, tương đương với người bình thường nửa đời thậm chí cả đời. Thẳng đến lúc này, mọi người mới chân chính lý giải Vương Trùng Dương năm đó vì sao lo lắng, không muốn Cửu Âm Chân Kinh rơi vào giang hồ. Như vậy huyền ảo không gì sánh được võ học kỳ thư, một khi lưu truyền ra đi, sợ rằng sẽ nhấc lên so đại minh hồi nhạn phong chi chiến thảm thiết hơn gió tanh mưa máu. Lập tức, toàn bộ đại sảnh huyên náo đứng lên, vô số giang hồ hào khách nghị luận ầm ĩ, ta nhớ ra rồi, 80 năm trước trên giang hồ xác thực có cái ma giáo môn phái gọi Minh giáo, nghe nói là từ Ba Tư chuyển đến. Nguyên lai năm đó thất bại Minh giáo quần hùng thần bí triều đỉnh cao thủ chính là Hoàng Thượng, ta tại tông môn trong điện tịch gặp qua đoạn này ghi chép. Cái này Hoàng Thượng cũng quá thảm rồi chút, ngồi ở vị trí cao, lại có lục địa thần tiên tu vi, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cả nhà bị đổ. Dù sao hắn là đọc sách đọc lên tới lục địa thần tiên, cảnh giới tuy cao, thực chiến cũng bất quá tương đương với phổ thông võ hoàng thôi. Đây chính là tam giáo tu luyện pháp tai hại, căn cơ bất ổn, thực chiến kém xa võ phu đúng chắc. Hoàng Thượng cũng thật sự là có nghị lực, hơn 70 tuổi đổi tu võ phu một đạo, khổ tu hơn 40 năm lại trèo lên lục địa thần tiên. Khó trách hắn có thể xếp hạng đạo tiên bảng người thứ 15, đạo võ song tu song chứng địa tiên, há lại bình thường đao tiên năng so. Nói như vậy, Cửu Âm Chân Kinh đúng là một môn dung hợp đạo gia cùng võ phu tu luyện pháp tuyệt thế võ điển, thật khiến cho người ta chấn kinh. Không nói những cái khác, riêng là cải thiện gần cốt tư chất cùng kéo dài tuổi thọ hai điểm này, Cửu Âm Chân Kinh cũng đủ để dẫn phát võ lâm phong thượng. Ta đã có thể nghĩ đến, các loại tin tức này truyền ra sau, sẽ có bao nhiêu thế lực tuân hướng Đào Hoa Đạo. Cái này lại Tống Hoàng Triều có hoàng thượng cường giả như vậy tọa trấn, cũng xác thực không dễ trọng, địa tiên cảnh phía dưới dám xông vào hoàng thành, quả thực là tự tìm đường chết. Lầu 3 sườn tây gian thứ nhất văn phòng. Tốt một cái chớ nói thư sinh nhát gan phách, dám đem càn khôn lật đổ tận. Cái này đại Tống Hoàng Thượng 70 tuổi mới đạp vào võ đạo, lại có như thế tạo nghệ, thật muốn tự mình chiếu cố hắn. Tuy ta cổ trong giọng nói tràn đầy bội phục. Lao Hoàng, đã nghe chưa? Người ta Hoàng Thượng 60 tuổi mới nhập môn, bây giờ đã là đạo võ song tu điệu tiên nhân vật. Người so với hắn trẻ trung hơn rất nhiều, coi như hiện tại cất bước cũng không muộn, có thể nào xem thường từ bỏ. Từ Phụng Niên cười trêu chọc nói. Lao Hoàng trong mắt tinh quang lóe lên, cao giọng nói, thiếu gia nói không sai. Nếu Hoàng Thượng tuổi đã cao đều có thể thành lục địa thần tiên, ta kiếm cửu hoàng há có không thành lý lẽ? Hoàng Thượng xuất hiện, phản phất đốt lên nội tâm của hắn đã lâu nhiệt huyết. Trước kia hắn luôn nói tu luyện phải thừa dịp sớm, hận trời không giả ta 30 năm. Bây giờ Hoàng Thượng chính là ví dụ sống sờ sờ, để hắn lại không cách nào coi đây là lời cớ. Cả đời không chịu thua lão hoàng, sao có thể thừa nhận chính mình ngay cả cái cổ hy thư sinh cũng không bằng? Lầu 3 sườn tây cái thứ 3 trong dạng. Thượng quan Hải Đường nói khẽ, không nghĩ tới đại tống triều đỉnh trừ cái kia võ hoàng đỉnh phong quý hoa lão tổ, lại vẫn cất giấu một vị lục địa thần tiên. Trong phòng đám người thần sắc khác nhau. Một cái vương triều có hay không lục địa thần tiên tọa trấn, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Thiên hạ lục địa thần tiên tuy nhiều, nhưng phần lớn xuất từ giang hồ, chân chính thuộc về triều đình lắc đắc không có mấy. Nguyên bản đại tống cùng đại minh hán vệ thế lực ngang nhau, nhưng bây giờ hoàng thượng vừa ra, đại tống đã ổn chiếm thượng phong. Thân là đại minh đứng đầu nhất cường giả, bọn hắn mặc dù không có cam lòng, cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Hoàng thượng nhân vật như vậy, thế gian có tìm, há lại mỗi cái vương triều đều có thể có. Trong đại sảnh, tiếng nghị luận vẫn chưa ngừng tuyệt. Nhưng càng nhiều người ánh mắt đã nhìn về phía Bạch Ngọc Đài, trong mắt mang theo hưng phấn cùng chờ mong. Hoàng thượng lấy đạo ra, võ phu song tu chứng đạo, lại vẹn vẹn xếp tại đạo tiên bảng người thứ 15, cái này để người ta đối với kế tiếp lên bảng nhân vật càng thêm hiếu kỳ. Cái kia hạng thứ 14 đạo tiên, đến tột cùng là nhân vật bậc nào, lại dựa vào cái gì vượt trên hoàng thượng một đầu? Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần cũng không nhiều làm cửa hàng, trực tiếp mở miệng, sau đó, lợi bình vị kế tiếp lên bảng đạo tiên. Đạo tiên bảng người thứ 14, Triệu Viễn Tố. Chư vị giang hồ đồng đạo, chỉ sợ ít có người nghe qua cái tên này. Nhưng hắn thân phận không tầm thường, chính là Đông Ly giang hồ Long Hồ Sơn chân chính người cầm quyền. Cái này Long Hồ Sơn cũng không phải là bình thường môn phái giang hồ, mà là Đông Ly hoàng triều tôn kính đạo giáo tổ đỉnh, địa vị tôn sùng không gì sánh được. Bây giờ Long Hồ Sơn có tứ đại thiên sư, đều là đã bước vào thiên nhân cảnh hậu kỳ. Nhưng không người biết được, tại cái này tứ đại thiên sư phía trên, còn cất giấu một vị ẩn thế lão tổ. Người này chính là Triệu Viễn Tố. Bây giờ đã hơn 100 tuổi, bối phận thậm chí so tứ đại thiên sư còn phải cao hơn 2 bối, trưởng quản Long Hồ Sơn khí vận mật tỉ. Có một chút cần nói rõ. Triệu Viễn Tố mặc dù họ Triệu, lại cùng Triệu gia hoàng tộc cũng không liên quan. Hắn nguyên danh Long Vũ Hiên, bởi vì tuổi nhỏ lúc thiên phú chắc tuyệt, bị Long Hổ Sơn tiền nhiệm lao tổ thu làm đệ tử, sau đổi tên là Triệu Viễn Tố. Sớm tại 60 năm trước, Triệu Viễn Tố liền đã bước vào lục địa thần tiên chi cảnh, bây giờ càng đạt đến lục địa thần tiên hậu kỳ. Long Hổ Sơn rất nhiều huyền diệu bí pháp đều bị hắn dung hội quán thông, đã đạt phản pháp quy chân chi cảnh, hình dáng như đồng tử. Lấy hắn tu vi như vậy, sớm nên phi thăng thiên giới. Nhưng bởi vì trong lòng chấp niệm quá nặng, nhìn không ra trần thế, đã không cách nào lấy đạo pháp phi thăng, lại không kịp võ phu như vậy bằng một thân tu vi phá vỡ thiên môn, chỉ có thể ngưng lại nhân gian. Nhưng phàm nhân tuổi thọ cuối cùng cũng có hạn, Triệu Viễn Tố bây giờ cũng đã đi đến sinh mệnh cuối cùng. Mặc dù bề ngoài như hài đồng giống như tươi sống, kỳ thực bên trong sớm đã khô mục, như lại không phi thăng, cũng chỉ có thể tọa hóa tại trần thế, Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong đại sảnh lập tức vỡ tổ đến. Nhất là Đông Ly một phương giang hồ hào kiệt, từng cái khiếp sợ không thôi, chẳng ai ngờ rằng, Long Hồ Sơn lại vẫn cất giấu nhân vật bực này. Chính như Tô Trần nói tới, Long Hồ Sơn từ trước tới giờ không chỉ là một phương môn phái giang hồ, mà là Đông Ly hoàng triều đạo giáo tổ đỉnh, mỗi một vị thiên sư đều có hoàng gia sắc phong. Chương 181, Thiên đạo bí văn chương 181, Thiên đạo bí văn có thể nói, Long Hồ Sơn cùng Đông Ly hoàng triều vốn là một thể. Đây cũng là Đông Ly hoàng triều có thể sừng sững không ngã nội tình một trong. Tại Đông Ly hoàng triều Khâm Thiên giám bên trong, thờ phụng ngàn năm qua tất cả Long Hồ Sơn phi thăng tổ sư linh vị. Tuy nói những tổ sư này đã đăng tiên giới, nhưng ở đặc biệt thủ đoạn phía dưới, vẫn có thể câu thông, khi tất yếu thậm chí có thể xin mời nó giáng lâm nhân gian. Thí dụ như trăm năm trước ma giáo giáo chủ Lưu Tung đảo tung hoành thiên hạ, quét ngang giang hồ lại đảo loạn triều đình, không người có thể địch. Cuối cùng xuất thủ, là Long Hồ Sơn mời tới mấy vị đã từng phi thăng tổ sư ra, liên thủ đem đối phương trọng thương. Cho nên cho dù không có niên khinh hoạn quan tọa trấn, bằng vào Khâm Thiên giám bên trong cung phụng một đám tiên nhân, thiên hạ cũng không ai dám tại Thái An thành gây chuyện. Nhưng mà ai cũng không ngờ tới, Long Hồ Sơn lại vẫn cất giấu một vị lục địa thần tiên cảnh hậu kỳ lao tiền bối. Tin tức này lập tức để trong sảnh Đông đảo giang hồ hảo hán đối với Đông Ly hoàng triều nhiều ba phần kính sợ. Cho tới bây giờ, Tô Trần chỗ bình điểm qua tất cả trong hoàng triều, cái này Đông Ly hoàng triều không thể nghi ngờ nhất là làm cho người kiêng kỵ. Trước đây đối với Đông Ly hiểu rõ không sâu người, chỉ nói sự cường thịnh đều nhờ vào Bắc Lương Vương Từ Hiểu. Nhưng bây giờ mọi người đều đã minh bạch, Đông Ly hoàng thất chân chính căn cơ, xa so với bọn hắn tưởng tượng phải sâu không lường được. Trong lúc nhất thời, trong sảnh đám người nhao nhao nghị luận lên, Long Hồ Sơn quả nhiên không hổ là Đông Ly đạo môn đứng đầu, bực này nội tình, thật là khiến người sợ hãi. Long Hồ Sơn lai lịch so Đông Ly hoàng triều còn phải xa xưa hơn, có ngàn năm truyền thừa, ra cái lục địa thần tiên lão tổ cũng coi như bình thường. Có Long Hồ Sơn chỗ dựa, Đông Ly hoàng triều xác thực sẽ có một ngày có thể tấn thăng làm đế triều. Cuối cùng phàm nhân chết sống có số, chính là Triệu Nguyên Tố như vậy Long Hồ Sơn lão tổ, nếu không phi thăng, cũng bất quá là chờ thọ tận mà chết. Có thể phi thăng thì có ích lợi gì? Các loại vĩnh dạ giáng lâm, thiên giới tiên nhân còn không phải muốn bị hạo thiên nuốt tận. Ta nguyên lai tưởng rằng Long Hồ Sơn mạnh nhất bất quá tứ đại thiên sư, nếu không có Tô tiên sinh bạch trần, ai nghĩ ra được lại còn có nhân vật bực này tỏa chấn. Lầu ba cánh bắc căn thứ ba nhà thất. Liêu Bách hơi híp mắt lại, thấp giọng nói ra, nghe qua Đông Ly Long Hồ Sơn tên, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không phải tầm thường. Long Hồ Sơn ngàn năm nội tình, tích lũy thâm hậu xa không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng, bất quá, cũng chỉ thế thôi. Đặng Thái Á ngữ khí là nhạt. Mặc dù Triệu Nguyên Tố là cái sống qua trăm tuổi lão quái vật, nhưng một cái chưa từng bước vào đệ thất cảnh tam giáo cao thủ, còn không vào được pháp nhãn của hắn. Huống chi, hắn từ Lăng Vân quật mang về không ít hỏa kỳ lần tinh huyết, chỉ đợi bồi dưỡng ra bổ đầy máu, liền có thể lại đột phá tiếp, có hy vọng trùng kích thiên nhân đại trưởng sinh chi cảnh. Đến lúc đó, đừng nói là nhân gian Long Hồ Sơn, chính là lịch đại phi thăng tổ sư đều trở về, hắn cũng không sợ hãi. Ha ha, lời này ngược lại là nói đến thông khoái, Long Hồ Sơn lại thế nào thanh danh lan xa, không có tề huyền chân, cũng bất quá là cái thùng rỗng. Lý Thuần Cương một bên móc lấy lỗ thai, một bên tùy ý cười nói. Rất hiển nhiên, hắn đối với Long Hồ Sơn cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Nếu là trong đại sảnh nhân sĩ giang hồ biết được một màn này, nhất định khiếp sợ không thôi. Ba vị đương đại đứng đầu nhất kiếm khách, lại tề tụ một phòng. Có thể nói, căn này nhã thất chính là từ Kim Lâu cho đến nay chiến lược mạnh nhất địa phương. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần nhẹ nhàng lay động quạt xếp, không đợi đám người nghị luận lắng lại, tiếp tục nói, cái này đạo tiên bảng người thứ 14 cũng không phải là một người, mà là hai vị đặt song song. Đặt song song đạo tiên bảng người thứ 14, Triệu Hoàng Sào. Người này đồng dạng tại Long Hồ Sơn bên trong, cùng Triệu Nguyên Tố tuổi tác tương tự, hai người giao tình đã có trăm năm. Nếu bàn về đạo pháp tu vi, Triệu Hoàng Sào so Triệu Nguyên Tố càng hơn một bậc, có thể ra khiếu thần du, ở ngoài ngàn dặm chém địch, từng chúng tuyển xuân thu thập tam giác bên trong số giác. Nhưng cùng Triệu Nguyên Tố khác biệt chính là Triệu Hoàng Sào cũng không phải là xuất thân Long Hồ Sơn, mà là Đông Ly trong hoàng tộc người, chỉ là ẩn cư ở này. Năm đó hắn vốn có tư cách tranh đoạt hoàng vị, lại vì Đông Ly hoàng thất kéo dài chủ động nội bộ, một mình nhập Long Hồ Sơn tu hành. Thế nhân chỉ biết Đông Ly hoàng triều khí vận cường thịnh, liên tiếp chiếm đoạt Bắc Quốc, nhảy lên trở thành đương đại mạnh nhất hoàng triều một trong. Lại không người biết được phần này khí vận phía sau, chí ít có Triệu Hoàng Sào ba phần công tích. Hắn từng tại địa phế sơn bên trong nuôi dưỡng ác long, lấy màu son quả dại thả câu cự nghê, 10 năm một câu, dây câu dài đến trăm trượng, dùng cái này tầm bổ Đông Ly quốc vận, mới có hôm nay chi thịnh. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, sáu cái không thanh tịnh, tâm niệm có gãy, cùng Triệu Nguyên Tố một dạng, khốn tại phàm trần, không cách nào phi thăng. Bởi vậy tổng hợp cân nhắc, đem Triệu Hoàng Sào cùng Triệu Nguyên Tố đặt song song là đạo tiên bảng người thứ 14. Tô Trần vừa dứt lời, trong sảnh lập tức lại là một mảnh xôn xao. Đạo tiên bảng người thứ 14 lại có hai người đặt song song. Long Hồ Sơn không chỉ có một vị Triệu Nguyên Tố, còn có một vị Triệu Hoàng Sào. Hai vị này đều là chỉ thiếu chút nữa liền có thể đăng tiên đạo môn đại năng. Cái này Đông Ly hoàng triều, đến cùng còn cất giấu bao nhiêu không muốn người biết át chủ bài. Đồng thời không ít người cũng sinh ra cảm khái, tam giáo tu luyện cuối cùng không bằng võ phu tới dứt khoát. Mặc dù tam giáo con đường tu luyện tương đối nhanh gọn, nhưng quá mức ỷ lại tâm cảnh cùng ngoại vật, ngay cả phi thăng đều không thể do mình làm chủ. Như đổi lại ngang nhau cảnh giới võ giả, liền có thể vọt thẳng phá thiên môn, muốn phi thăng liền có thể phi thăng. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh đám người lại bắt đầu nhao nhao nghị luận, trời ạ, ta không nghe lầm chứ? Long Hồ Sơn bên trong vậy mà cất giấu hai vị điệu tiên hậu kỳ cao nhân tiền bối. Đây mới thật sự là nội tình a, vô luận là Đông Ly hoàng triều hay là Long Hồ Sơn, nội tình đều xa không phải thế lực khác có khả năng bằng được. Ta cảm thấy Triệu Hoàng Sào so Triệu Nguyên Tố còn phải mạnh hơn một bậc, lại vẫn biết được khống chế khí vận chi thuật, nuôi dưỡng Ác Long lấy tăng cường Đông Ly Hoàng Triều quốc vận. Có dạng này một vị hoàng thất lão tổ ở sau lưng chèo chống, khó trách Đông Ly Hoàng Triều có thể tại Xuân Thu quốc chiến bên trong rực rỡ hào quang. Ta hiện tại cơ hồ có thể kết luận, Đông Ly Hoàng Triều chính là thiên hạ hôm nay mạnh nhất hoàng triều. Lầu 3 sườn tây gian thứ nhất trong nhà thất. Từ Phụng Niên trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, thấp giọng nói ra, "Triệu Nguyên Tố, Triệu Hoàng Sào." Đông Ly Hoàng thất thật đúng là ẩn giấu không ít át chủ bài a. Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch, vì sao Tử Hiểu cùng sư phụ Lý Nhất Sơn đều không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Đông Ly Hoàng Triều phía sau nội đình, so với hắn tưởng tượng được còn muốn đáng sợ. Chỉ là truyền thừa này ngàn năm Long Hồ Sơn, liền đã đủ để địch nổi Bắc Lương cảnh nội tất cả cao thủ. Nhận biết này để hắn càng phát ra cảm nhận được tự thân nhỏ bé, Bắc Lương nhỏ bé. Nếu như ngay cả Đông Ly Hoàng Triều đều không thể chống lại, Bắc Lương thì như thế nào có thể tại các đại hoàng triều vây quanh bên dưới đặt chân? Hắn thì như thế nào có thể bảo toàn Bắc Lương cái này mấy ngàn vạn bách tính an toàn? Nhất định phải mạnh lên. Giờ phút này, Từ Phụng Niên trong lòng cái kia cố khát vọng mạnh lên suy nghĩ trước đó chưa từng có mãnh liệt. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần lặng lặng nghe đám người nghị luận, xem chừng chênh lệch thời gian không nhiều lắm, lúc này mới lên tiếng nói sau đó, lợi bình vị kế tiếp lên bảng đạo tiên. Đạo tiên bảng vị trí thứ 13, Đàng Đài Bình Kính. Vị này đạo tiên thân phận cũng có chút thần bí, chính là trong truyền thuyết trên Tiên Sơn Quan Âm Tông tông chủ. Nàng thuộc về đạo môn luyện khí nhất mạch, tu hành đã hơn trăm năm, có thể xưng đương đại đệ nhất luyện khí cao tay. Thân hình của nàng cao gầy, nhưng có thuật chú nhan, nhìn tựa như chừng 20 nữ tử tuổi trẻ, dung nhan tuyệt mỹ. Thở thiếu thời theo sư hành tẩu giang hồ, từng ngẫu nhiên gặp kiếm đạo kỳ nhân Tùy Tà Cổ, chỉ một chút liền làm cho Tùy Tà Cổ cảm mến 80 năm. Đáng tiếc thần nữ vô tâm, Thương Vương cố ý. Đời trước Quan Âm Tông tông chủ Vũ Hóa sau, nàng tiếp trưởng tông môn, tu vô tình thiên đạo, cảnh giới sâu không lường được, liên song mắt đều đã hóa thành sẩm trắng. Trừ cái đó ra, Đàm Đài Bình Kính còn có một cái thân phận đặc thù, thiên giới tiên nhân quân cờ. Trước đây Tô Mô đã nói qua, thiên giới chính là do Hạo Thiên sở kiến. Ở nhân gian, Hạo Thiên bị quản chế tại quy tắc, không thể tùy ý làm bậy, nhưng ở thiên giới, hắn lại có thể không hề cố kỵ hiện ra toàn bộ lực lượng. Bởi vậy, phàm nhân phi thăng tới thiên giới sau, nhìn như thu hoạch được trường sinh, kỳ thực đem tính mệnh giao cho Hạo Thiên trong tay. Nguyên nhân chính là như vậy, thiên giới bên trong rất nhiều tiên nhân đều đã về thuận Hạo Thiên, hiệp trợ nó người quản lý ở giữa sự vụ. Mà Đàm Đài Bình Kính chính là thiên giới tiên nhân tại thế gian thay mắt, phụ trách điều hòa nhân gian khí vận, giữ gìn thiên địa trật tự. Khí vận mà nói, mặc dù nhìn như hư vô mà mịt, kỳ thực liên quan đến trọng đại. Nếu có thể tụ lại đầy đủ khí vận, thậm chí có thể sửa thiên đạo nhất định vận mệnh. Thế gian đại đa số người cũng không khống chế khí vận chi lực, nhưng luôn có như vậy một chút dị loại. Tỷ như Triệu Hoàng Sào tại địa phế sơn ngôi dưỡng Ác Long, lấy trợ Đông Ly Hoàng Triều tăng lên quốc vận, đây cũng là đối với thiên đạo cực lớn vi phạm. Mà Đàm Đài Bình Kính nhiệm vụ chính là diệt trừ những này người tiên, cũng thu thập nhân gian tản mát khí vận. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong đại sảnh lập tức một mảnh xôn xao. Nam Hải Quan Âm Tông, môn này phái tại các đại hoàng triều bên trong thanh danh hiển hách, chính là trong truyền thuyết hải ngoại tiên môn, trong truyền thuyết có tiên nhân tọa trấn. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là truyền ngôn, không ít người chỉ coi là hư ảo lời tuyên bố. Không nghĩ tới hôm nay lại xác nhận nghe đồn không giả, đồng thời Quan Âm Tông bên trong xác thực có một vị lục địa thần tiên, tên là Đàm Đài Bình Kính. Lại nghe nội dung phía sau, đám người càng là khiếp sợ không thôi. Cái này Đàm Đài Bình Kính lại vẫn là tiên giới tiên nhân bày ra quân cờ, chuyên thi nhân gian khí vận cân bằng. Thiên đạo bí văn, cái này không thể nghi ngờ lại là một cọc liên quan tới thiên đạo bí ẩn. Trước đây Tô Trần từng đang kể chuyện trung tướng tiên giới so sánh lồng giam, lúc đó liền có không ít người suy đoán thiên giới thật là Hạo Thiên khống chế chi địa. Bây giờ xem ra, quả là thế. Nhân gian pháp tắc không cách nào ước thúc thiên giới, khiến cho Hạo Thiên có thể tại thiên giới bên trong không cố kỵ gì thi triển lực lượng. Những cái kia phi thăng tiên nhân, sớm đã thành Hạo Thiên khôi lỗi. Kể từ đó, thiên giới tiên nhân thần phục với Hạo Thiên cũng liền thuận lý thành chương. Còn có người liên tưởng đến càng sâu xa hơn chỗ, những cái kia từ thiên giới chuyển thế phàm trần tiên nhân, chỉ sợ chính là không muốn thần phục với Hạo Thiên di thế chi sĩ. Nhưng có thể xác định một điểm là, thiên giới bên trong tuyệt đại đa số tiên nhân đều đã về thuận Hạo Thiên, cũng vì nó gắn bó nhân gian trật tự xuất lực. Đối với đã sớm biết vĩnh dạ bí tân đám người mà nói, cái này hiển nhiên không phải một cái làm cho người an tâm tin tức. Trong lúc nhất thời, trong sảnh đám người nghị luận ầm ĩ, ta từ nhỏ nghe nói Nam Hải phía trên có một tòa thần bí tiên môn, không nghĩ tới lại thật có việc. Nam Hải Quan Âm Tông, đây chính là chân chính đại ẩn chi môn, nghĩ không ra bây giờ tổng chủ Đàm Đài Bình Kính đúng là một vị trăm tuổi tuổi lục địa thần tiên. Chương 181, sớm đã đoán được kết cục này, chương 181, sớm đã đoán được kết cục này, đạo môn phe phái phức tạp, luyện khí sĩ nhất mạch cực kỳ hiếm thấy, người mạnh nhất cũng bất quá là lục địa thần tiên, khó trách một chi này dần dần thế nhỏ. Ha ha, không nghĩ tới cái kia Tùy Tà Cổ lại thầm mến vị này Quan Âm Tông tổng chủ, phần tâm ý này lại tàng 80 năm. Cái này Tùy Tà Cổ cũng quá nhát gan đi. Nếu cảm mến tại Đàm Đài Bình Kính, vì cái gì không rất thẳng thắn nói ra đâu? Ta nhìn hắn hơn phân nửa đường mùa, Đàm Đài Bình Kính tu chính là vô tình đạo, đời này nhất định vô duyên tình yêu. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Cái này Đàm Đài Bình Kính lại là trên trời tiên nhân quân cờ. Ta nói sớm, Hạo Thiên thiết lập thiên giới tuyệt không phải biệt thiện, những tiên nhân kia mệnh môn bị nắm, chỉ sợ tất cả đều không thể không quy thuận. Thiên giới trải qua ngàn năm kinh doanh, sớm đã tụ tập không biết bao nhiêu tiên nhân, dù là không tính Hạo Thiên bản nhân, chỉ bằng vào những tiên nhân này cũng không phải dễ chê được. Ta tin tưởng thiên giới tiên nhân nội bộ cũng chia phe phái, không có khả năng toàn bộ nghe lệnh của Hạo Thiên, tỉ như chuyển thế nhân gian thánh đế. Chuyện bí ẩn này thật sự là kinh thế hai tụ, một khi truyền ra, chỉ sợ thiên hạ đều đem chấn động. Ha ha, lần này Triệu Hoàng Sào có phiền toái, hắn nuôi dưỡng ác long lấy cổ vũ khí vận, vốn là nghịch thiên mà đi, Đàm Đài Bình Kính chắc chắn xuất thủ chế tài. Cũng chưa chắc, Long Hổ Sơn có hai vị lao tổ tọa chấn, chỉ dựa vào Đàm Đài Bình Kính một người, chỉ sợ khó có thể ứng phó Triệu Hoàng Sào. Lầu ba sườn tây gian thứ nhất nhát thất. Lão Hoàng trừng lớn hai mắt, cả kinh kêu lên, sư phụ, ngài thật ưa thích vị kia Quan Âm Tông tông chủ Đàm Đài Bình Kính. Từ Phụng Niên cũng đầy mặt kinh ngạc. Vị này trong kiếm cùng nhân tùy tà cổ nhìn phóng đãng không bị trói buộc, phóng khoáng ngông nên, làm sao cũng không giống sẽ bị tình vây khốn người. Chẳng ai ngờ rằng trong lòng của hắn lại tàng lấy một vị nữ tử. Bị hai người nhìn chằm chằm, tùy tà cổ khó được trên mặt phím hồng, ho nhẹ một tiếng, ai nha, vậy cũng là chuyện đã qua, nếu không phải Tô tiên sinh nhắc lên, ta kém chút đều quên. Lời tuy như vậy, nhưng hắn trong mắt nổi lên hồng ý, lại toát ra hiếm thấy chân thực cảm xúc. Lão Hoàng cùng Từ Phụng Niên cỡ nào khôn khéo, như thế nào nhìn không ra, tùy tà cổ rõ ràng là thực tình hâm mộ. Có thể vừa nghĩ tới Tô Trần phía sau lời nói kia, hai người liếc nhau, cũng không khỏi vì đoạn này tình ý thở dài, Đàm Đài Bình Tĩnh đã đặt vào vô tình đạo, đời này nhất định cùng tùy tà cổ vô duyên. Tùy tà cổ đem phần này tình cảm ẩn giấu 80 năm, có lẽ chính là sớm đã đoán được kết cục này. Lão Hoàng lại nghĩ tới một chuyện, cau mày nói, sư phụ, cái này Đàm Đài Bình Tĩnh phụ trách điều hòa nhân gian khí vận, có thể hay không thật đi tìm Triệu Hoàng Sào phiền phức? Vô cùng có khả năng. Đàm Đài Bình Tĩnh đã là trên trời tiên nhân quân cờ, liền chuyên môn đối phó Triệu Hoàng Sào loại nhân vật này. Người khác kiêng kỵ Long Hổ Sơn ngàn năm tích lũy, nhưng nàng phía sau có thiên giới chỗ dựa, chỉ sợ sẽ không được bộ. Từ Phụng Niên tỉnh táo phân tích, Long Hổ Sơn chính là Triệu gia hoàng tộc căn cơ chỗ, như Đàm Đài Bình Kính thật tới cửa tìm việc, hắn tự nhiên là vui thấy kỳ thành. Tuy ta cổ giờ phút này thần sắc đã trở nên nghiêm trọng, thấp giọng nói, Triệu Nguyên Tố, Triệu Hoàng Sào hai cái này lão đạo cũng không phải dễ dàng hạng người. Trong lòng của hắn đã có dự định, quyết định sớm đi Long Hổ Sơn. Như Đàm Đài Bình Kính thật tiến đến tiêu chiến, cũng lâm vào hiểm cảnh, vô luận như thế nào hắn đều muốn xuất thủ tương trợ. Dù là vì thế hao hết trăm năm khổ tu kiếm ý lầu ba cánh bắc căn thứ ba bảo xương, Đàm Đài Bình Kính đúng là trên trời tiên nhân quân cờ. Liêu Bách thấp giọng nỉ non, ý vị thâm trường. Quả nhiên như Tô tiên sinh nói tới, thiên giới cũng không phải là cùng nhân gian triệt để và tuyệt, những cái kia âm thầm lưu đồ nhân gian tiên nhân, chỉ sợ không phải số ít. Đặng Thái A ngữ khí rất lạnh, trong mắt lóe lên tức giận. Hắn đối với tiên nhân can thiệp chuyện nhân gian vụ thống hận nhất. Lý Thuần Cương ngáp một cái, lắc đầu nói, hy vọng những tiên nhân này đừng cho nhân gian thêm quá nhiều phiền phức, nếu không trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, đó là không che giấu chút nào sát ý Bạch Ngọc Đài bên trên. Tô Trần ánh mắt đảo qua toàn trường, không đợi đám người nghị luận lắng lại, liền tiếp theo mở miệng, liên quan tới cái này Đàm Đài Bình Kính, còn có một cái kỳ dị nghe đồn. Nàng mặc dù tu tập Thiên Đạo Vô Tình chi đạo, lại cuối cùng bước vào Hữu Tình chi đồ, ở sâu trong nội tâm từ đầu đến cuối tồn tại một tia nhu tình. Mà cái này sợi tình cảm, nguồn gốc từ nàng sư tôn, Quan Âm Tông trước đây tông chủ. Nếu là ở bình thường tình hình dưới, theo sư tôn tọa hóa quy thiên, cái này sợi tình ý cũng sẽ theo gió tiêu tán. Nhưng mà, vị này trước đây Quan Âm Tông tông chủ lại thân phận vi phạm, chính là 800 năm trước Đại Tần Hoàng đế lại nhất chuyển thế chi thân. Trước đây Tô Mô đã từng đề cập, Đại Tần Hoàng đế trải qua 800 năm luân hồi, đã ở thời đại này hiện thân lần nữa. Bởi vậy, Đàm Đài Bình Tĩnh cả đời này nhất định còn cần kinh lịch một trận tình kiếp. Mà vị kia thân là Đại Tần Hoàng đế chuyển thế Quan Âm Tông tông chủ, đối với Đàm Đài Bình Tĩnh cũng cực kỳ yêu thương, tại trước khi lâm trùng tặng cho nàng hai kiện chí bảo. Thứ nhất gọi là Thủy Nguyệt Thiên Tình, chuyên khắc đệ lục cảnh trở lên cường giả, nhất là đối với lục địa thần tiên có cực mạnh sức đắc chế. Thứ hai tên là Lục Địa Triều Tiên Đồ, công hiệu cùng Thiên Thư Ngày Tự Quyển tương tự, có thể nhìn tận thiên hạ lục địa thần tiên cảnh giới. Bằng hai bảo này, đủ để cho Đàm Đài Bình Tĩnh tại lục địa thần tiên bên trong khinh thường quân hùng. Cho nên tổng hợp đến xem, tạm đưa nàng liệt vào đạo tiên bảng vị trí thứ 13. Lời nói này vừa ra, trong sảnh lập tức sôi trào. Vị kiếm si kia lão tổ tùy tà cổ lại thầm mến Đàm Đài Bình Kính dài đến 80 năm, mà nàng lại đối với nàng sư tôn trong lòng còn có ái mộ. Đây rốt cuộc là như thế nào vừa ra bể tình bận sóng? Không ít người không khỏi lắc đầu thở dài. Đàm Đài Bình Kính tu vô tình chi đạo, nhưng trong lòng giấu tình căn, đã là đi đến lối rẽ, sớm muộn muốn làm ra lựa chọn, hoặc là vứt bỏ tình chẳng đạo, hoặc là bỏ đạo tử tình. Vô luận loại nào kết cục, đối với nàng mà nói, đều là bi kịch một trận. Càng khiến người ta khiếp sợ là sư tôn của nàng, đúng là 800 năm trước vị kia Đại Tần Hoàng đế chuyển thế chi thân. Đám người đối với cái kia Đại Tần Hoàng đế bi danh sớm có nghe thấy. 800 năm trước, hắn lực lượng một người, khai sáng vô thượng hoàng triều. 400 năm trước, chuyển thế là vô danh đạo nhân, chỉ tu đạo hơn 10 năm, liền có thể địch nổi vong ưu thiên nhân cao thủ lộ. Càng mấu chốt chính là, vị này Đại Tần Hoàng đế đã ở đương đại chủ sinh, còn có vị sống 800 năm đế hậu Lạc Dương, từ đầu đến cuối đang tìm kiếm tung tích của hắn. Nói như thế, Đàm Đài Bình Kính cùng Lạc Dương, liền trở thành tiềm ẩn tình trường đối thủ. Không ít người trong lòng hiếu kỳ, hai người nếu thật gặp mặt sẽ là như thế nào chẳng diện. Nếu bàn về thực lực, trong lúc nhất thời thật đúng là khó phân cao thấp. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh đám người lại nghị luận ầm ĩ, ta không nghe lầm chứ? Cái kia Quan Âm Tông tiền nhiệm tông chủ cũng là Đại Tần Hoàng đế chuyển thế. Không hổ là khai sáng đế triều người, 800 năm đến không ngừng chuyển thế, nếu có thể nhớ lại chuyện cũ trước kia, cơ hồ giống như là trường sinh bất tử. Cho đến nay, có thể ở nhân gian không ngừng chuyển thế, chỉ có Lữ Tổ cùng Đại Tần Hoàng đế, đủ thấy người này ngày xưa cường đại. Cái này Đàm Đài Bình Tĩnh tu thiên đạo vô tình, lại tồn tình tại tâm, chỉ sợ cuối cùng khó thoát một kiếp. Cũng là vận mệnh trêu cận, hết lần này tới lần khác sư tôn của nàng là Đại Tần Hoàng đế chuyển thế, mà lại một thế này sẽ còn trùng phùng, một khi nàng biết được việc này, nỗi lòng tất nhiên đại loạn. Thủy Nguyệt Thiên Tỉnh, Lục Địa Triều Tiên Đồ, hai kiện pháp bảo kia nghe liền không phải tầm thường. Ta nguyên lai tưởng rằng Đàm Đài bình tĩnh tuyệt khó địch nổi từng chiếm được Long Hồ Sơn, nhưng nếu có hai món bảo vật này tương trợ, chưa chắc không có lực đánh một trận. Lầu 3 phía tây cái thứ 5 phòng. Ma chủ khép cười một tiếng, ngữ khí nhu hòa, lần này có lẽ có thể nhìn một trận vở kịch lớn. Bộ Kinh Vân hỏi, ma chủ cảm thấy Đàm Đài bình tĩnh thực sẽ đi tìm Long Hồ Sơn phiền phức sao? Ma chủ khẽ bước cằm, Triệu Hoàng Sảo nuôi dưỡng ác lòng, trợ Đông Ly Hoàng Triều tại Xuân Thu Quốc chiến bên trong chiếm đoạt Bắc Quốc, đây là đại nghịch bất đạo tiến hành. Đàm Đài bình tĩnh nếu là tiên nhân quân cờ, liền sẽ không làm như không thấy. Có thể Long Hồ Sơn cũng không ít phi thăng thành tiên tổ sứ a. Nhiếp Phong cao mày nói. Ma chủ khẽ cười nói, nguyên nhân chính là như vậy, trận chiến này mới đặc biệt thú vị, có lẽ còn có thể kiến thức đến trên trời tiên nhân thủ đoạn. Nàng mặc dù đã nhập ma môn đệ thất cảnh, trên trời tiên nhân cũng không tại nói xuống. Nhưng đời này chưa bao giờ thực sự được gặp tiên nhân, tự nhiên cũng nghĩ nhìn một cái, tiên nhân đến cùng có năng lực gì. Đốt. Điểm nhân khí tổng số đột phá 20 triệu, lục tinh nhiệm vụ đã hoàn thành. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được khen thưởng thêm, hoàng kim chịu tưởng tạm một tấm. Tính gộp lại thu hoạch được hoàng kim chịu tưởng tạm một tấm, bạch ngân chịu tưởng tạm 8 tấm, thanh đồng chịu tưởng tạm 7 tấm. Bạch ngọc đài bên trên, Tô Trần nghe hệ thống nhắc nhở, tâm tình cũng càng dễ dàng mấy phần. 20 triệu điểm nhân khí, so với hắn dự đoán còn muốn tới cũng nhanh. Gặp trong đại sảnh ồn ào dần dần lắng lại, hắn cũng không chậm trễ, tiếp tục cao giọng nói, sau đó, lời bình vị kế tiếp lên bảng đạo tiên. Đạo tiên bảng người thứ 12, Viên Thanh Sơn. Nâng lên vị này đạo tiên, trên giang hồ không ít hảo kiệt nên đều nghe qua danh hào của hắn. Người này chính là Bắc Mãng Ngũ Đại tông môn một trong, Đạo Đức tông trưởng giáo tông chủ. Cái này Đạo Đức tông tại Bắc Mãng danh vọng cực cao, địa vị có thể so với Đông Ly hoàng triều Long Hồ Sơn, thâm thụ hoàng tộc nể trọng. Mấy trăm đạo quan đồng thời tụ phòng, bị quan lại quyền quý phụng làm khách quý, đều là cấp độ kia có thể một câu quyết định sinh tử triều đình khâm ban thưởng hoàng tử quý nhân. Mà thân là tông chủ Viên Thanh Sơn tức thì bị tôn làm Bắc Mãng quốc sư, không có chút nào tranh cãi Bắc Mãng đạo môn đệ nhất cao thủ, địa vị tôn sùng không gì sánh được. Bởi vì hắn chán ghét Phật môn, Bắc Mãng liền đại hương diện Phật tiến hành, trở thành thiên hạ nhất không chào đón Phật giáo vương triều một trong. Đứng hàng đạo tiên bảng thứ 12 cường giả, Viên Thanh Sơn một thân tu vi cực kỳ thâm hậu, đã đạt lục địa thần tiên đỉnh phong chi cảnh. Càng làm cho người ta kiêng kỵ là, hắn nắm giữ trong truyền thuyết đạo môn chí cao pháp môn, nhất khí hóa tam thanh, có được ba tôn phân thân, mỗi một bộ đều có được lục địa thần tiên chi lực. Các vị biết rõ Đạo Đức tông kỳ lần chân nhân Viên Thanh Sơn, kỳ thật chỉ là hắn ba bộ hóa thân một trong. Chỉ dựa vào cái này ba tôn phân thân, liền đủ để trấn thủ Bắc Mãng hơn phân nửa giang hồ. Theo lẽ thường mà nói, hắn đã sớm qua số tuổi thọ cực hạn, hoặc là phi thăng, hoặc là tọa hóa. Nhưng hắn thủ đoạn ngoan tuyệt, đem Đạo Đức tông toàn bộ khí số chiếm làm của riêng, mới lấy kéo dài tuổi thọ, ở nhân gian tiêu giao ba giáp. Lúc trước Tô Mỗ từng nói, Bắc Mãng hoàng triều có hy vọng trùng kích đế triều vị trí, nguyên nhân liền ở chỗ nó dã tâm bừng bừng. Bắc Mãng giang hồ khí vận đã sớm bị bố cục, đều chảy vào triều đình, khiến cho triều đình cao thủ nhiều như mây. Chương 182, khuynh hướng nho ra tư tưởng chương 182, khuynh hướng nho ra tư tưởng mà Đạo Đức tông còn sót lại khí vận lại bị Viên Thanh Sơn một người cướp đoạt hầu như không còn, các đệ tử không một có thể dính nó lợi. Cho nên bây giờ Đạo Đức tông, trừ Viên Thanh Sơn bên ngoài, cơ hồ lại không cao thủ. Đây cũng là khí vận chi đạo đáng sợ. Cũng là vì gì không chế khí vận người, tất cả cho thiên đạo chỗ không dung. Bởi vậy tổng hợp suy tính, ba hàng là đạo tiên bảng người thứ 12. Theo Tô Trần lời nói rơi xuống, trong sảnh lập tức vang lên một tràng tốt lên. Bắc Mãng hoàng triều danh xưng thiên hạ đệ nhất dị tộc vương triều, nó giang hồ thế lực cũng từ trước nhận các phương vương triều mật thiết chú ý Viên Thanh Sơn làm Đạo Đức tông trưởng giáo, Bắc Mãng quốc sư, càng là danh chấn một phương. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới, vị này thanh danh hiển hách kỳ lần chân nhân, cũng chỉ là hắn tam đại hóa thân một trong. Ba tôn phân thân đều là lục địa thần tiên cảnh giới, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Mà Viên Thanh Sơn bản nhân càng là bước vào lục địa thần tiên đỉnh phong, trên thế gian còn sống gần 200 năm. Nhất làm cho người kinh hãi là, hắn bất quá là đạo tiên bảng người thứ 12 mà thôi. Lúc trước Tô Trần từng nói ma môn đệ thất cảnh cao thủ đông đảo, làm cho không ít đạo môn bên trong người đối với đạo môn tiền cảnh cảm thấy lo lắng. Nhưng Viên Thanh Sơn xuất hiện, để rất nhiều đạo môn tu sĩ nhặt lại lòng tin. Ngay cả người thứ 12 đạo tiên đều mạnh mẽ như thế, cái kia phía sau đạo tiên lại nên cảnh giới cỡ nào? Có thể thấy được đạo môn đỉnh tiêm cao thủ, tuyệt sẽ không kém hơn ma môn. Mà nhất làm cho người rung động, hay là liên quan tới khí vận nói chuyện. Viên Thanh Sơn đã không trường sinh chi thuật, cũng không kéo dài mạng sống chí bảo, lại có thể trên đời này còn sống ba giáp. Dựa vào là, chính là khí vận chi lực. Kế Đông Ly hoàng triều vị kia dựa vào nuốt quốc vận mà tồn niên khinh hoạn quan đằng sau, cái thứ hai lấy khí vận diên thọ đại năng giả, cũng nổi lên mặt nước. Chính là Đạo Đức tông tông chủ Viên Thanh Sơn. Chỉ dựa vào điểm này, liền có thể gặp nó thủ đoạn hơn xa Long Hồ Sơn hai vị lão tổ. Điều này cũng làm cho người càng thêm khắc sâu nhận thức đến khí vận chi thuật huyền diệu. Nó không chỉ có thể tăng cao tu vi, còn có thể kéo dài tuổi thọ, có thể xưng thiên hạ đến kỳ đồ vật. Nhưng loại này nuốt khí vận cách làm, hiển nhiên vi phạm với thiên địa lẽ thường. Đạo lý rất đơn giản. Khí vận tổng lượng có hạn, một người cắn nuốt càng nhiều, chẳng khác nào tước đoạt người khác nên được chi vận. Hoàng quan kia cùng Đông Ly hoàng triều xem như cùng có lợi cộng sinh, lẫn nhau được lợi. Hắn mượn quốc vận kéo dài mạng sống, mà hắn tồn tại cũng vì hoàng triều mang đến che chở cùng khí vận trả lại. Có thể Viên Thanh Sơn cách làm, thì là hy sinh toàn bộ Đạo Đức tông đến thành tựu chính mình một người. Lại thêm Bắc Mãng triều đình đem giang hồ khí vận đều đặt vào triều đình, dẫn đến Đạo Đức tông đệ tử không có chút nào khí số. Lớn như vậy đạo môn tổ đình, trừ tông chủ bên ngoài, càng lại không một cái tuyệt đỉnh cao thủ, thật là khiến người thổn thức. Tái thiết nghĩ một hồi, nếu có người tiến thêm một bước, trực tiếp nuốt tận thiên hạ khí vận, cái kia lại nên đạt tới kinh khủng bực nào cảnh giới. Người trong thiên hạ bởi vậy bị tổn thất lại nên lớn bao nhiêu? Cho tới bây giờ, mọi người mới rốt cục xem hiểu, trên trời tiên nhân vì sao muốn vận dụng Đàm Đài Bình Kính đến hoạt động cùng nhân gian khí vận. Nếu không đối với những cái kia có thể điều khiển khí vận cường giả tiến hành hạn chế, thiên hạ thế tất lâm vào đại loạn. Mà Tô Trần một phen phân tích bên trong, cũng để lộ ra một cái cực kỳ trọng yếu manh mối. Đó chính là Bắc Mãng Hoàng Triều đã đem toàn bộ giang hồ khí vận dẫn vào triều đình. Tại hiểu rõ khí vận uy lực đằng sau, tất cả mọi người đối với một cử động kia cảm thấy rung động không thôi. Đây chính là một cái giang hồ khí vận a. Vẹn vẹn Đạo Đức Tông một phái khí vận, liền thành liền viên Thanh Sơn như vậy cao nhân. Nếu là toàn bộ giang hồ khí vận đều thuộc về tại triều đình, hoàng triều sẽ cường thịnh đến loại trình độ nào? Loại sự tình này, cũng chỉ có dị tộc mới dám làm được. Nếu là Trung Nguyên Vương triều có cái nào triều đình dám làm như vậy, các đại môn phái chắc chắn liên thủ thảo phạt. Liền xem như Bắc Mãng Hoàng Triều, cũng không dám trường kỳ độc chiếm toàn bộ giang hồ khí vận. Giải thích duy nhất chính là Bắc Mãng ngay tại là khuyết trương làm chuẩn bị, nổi lên lần thứ hai Xuân Thu Quốc chiến. Chỉ có khuyết trương mới có thể vì hoàng triều mang đến càng nhiều khí vận tài nguyên, từ đó đền bù người trong giang hồ tổn thất. Nghĩ tới đây, đám người không khỏi cảm thấy phía sau phát lạnh. Lần trước Xuân Thu Quốc chiến thảm liệt còn ký ức như mới, không biết bao nhiêu vương triều hủy diệt, mấy chục triệu bách tính bị chết. Vừa qua khỏi tới mấy năm cuộc sống an ổn, lại phải nên đón một trận đại chiến sao? Bắc Mãng hoàng triều đã đầy đủ cường thịnh, như tiến thêm một bước, chính là đế triều chi cảnh. Chẳng lẽ trên đời này muốn sinh ra cái thứ nhất đế triều sao? Trước đây Tô Trần lời bình Long Hồ Sơn hai vị trăm tuổi lão tổ lúc, đám người còn tại sợ hai thán phục Đông Ly hoàng triều thâm hậu nội tình, coi là nó có khả năng nhất bước vào đế triều. Nhưng bây giờ nghe Tô Trần đối với Bắc Mãng phân tích, tâm tư của mọi người lại lặng yên phát sinh biến hóa. Đông Ly mặc dù nội tình thâm hậu, nhưng Bắc Mãng triều đình cùng giang hồ sớm đã chặt chẽ một thể, khí vận càng thêm hùng hậu. Nhiều như vậy khí vận gia trì bên dưới, giống viên Thanh Sơn cường giả như vậy, chỉ sợ còn không chỉ một cái. So sánh với nhau, Bắc Mãng ngược lại càng có hy vọng thành tựu đế triều. Trừ cái này hai đại hoàng triều, còn có một cái thần bí khó lường nhất Đại Tần hoàng triều. Mặc dù Đại Tần đến nay chưa hiện lộ ra cái gì kinh thiên nội tình, nhưng có thể cùng Bắc Mãng, Đông Ly đặt song song, có thể thấy được thật sâu không lường được. Có đôi khi, không biết mới là đáng sợ nhất. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh đám người nhao nhao nghị luận lên, trời ạ, quá dọa người. Viên Thanh Sơn lại có ba bộ lục địa thần tiên cảnh giới phân thân, cái này nhất khí hóa tam thanh thần thông cũng quá lợi hại đi. Không hổ là Bắc Mãng đạo môn đệ nhất cao thủ, Viên Thanh Sơn thực lực viễn siêu tưởng tượng của ta. Ta trước đó nghe nói Kỳ Lân chân nhân, lại chỉ là hắn một cái phân thân mà thôi. Vẹn vẹn một cái phân thân liền có đáng sợ như vậy, vậy hắn bản thể đến mạnh đến mức nào, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Viên Thanh Sơn vậy mà sống 180 tuổi, so Long Hổ Sơn hai vị lao tổ còn rất dài thọ, khí vận chi đạo, thật sự là đáng sợ. Đạo Đức Tông đệ tử thật sự là đáng thương, giang hồ khí vận bị hoàng triều cướp đi, nhà mình môn phái khí vận lại bị tông chủ hút đi, tu luyện cơ hồ lâm vào đình trệ. Khó trách trên trời tiên nhân phải vận dụng Đàm Đài Bình Kính làm quân cờ, điều tiết nhân gian khí vận. Nếu không tiến hành ngăn được, giống Viên Thanh Sơn, Triệu Hoàng Sào loại nhân vật này, không biết sẽ dẫn phát bao nhiêu mầm tai họa. Bắc Mãng giang hồ cũng thật sự là thảm, cả tòa giang hồ khí vận đều bị triều đình cướp đi, cái này Bắc Mãng triều đình đến có bao nhiêu cao thủ? Đã sớm nghe nói Bắc Mãng dã tâm không nhỏ, bây giờ lại cướp đi toàn bộ giang hồ khí vận, chỉ sợ thật muốn phát động lần thứ hai Xuân Thu Quốc chiến. Tiếp qua không lâu chính là Thiên Thu đại kiếp, tiếp lấy lại là Vĩnh Dạ Giang Lâm, Bắc Mãng lúc này còn bốc lên chiến tranh, quả thực là ngại đã chết không đủ nhanh. Ta trước kia chỉ biết là Bắc Mãng cường đại, bây giờ mới tính chân chính thấy được, hoàng triều này tuyệt đối không kém hơn Đông Ly hoàng triều. Ta hiện tại ngược lại là rất ngạc nhiên, Đại Tần hoàng triều đến cùng ẩn giấu át chủ bài gì, có thể cùng Bắc Mãng, Đông Ly đứng sóng vai. Lầu 3 sườn tây thứ 9 bao xương. Đã sớm nghe nói Bắc Mãng quốc sư Viên Thanh Sơn đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, ba bộ phân thân đều là lục địa thần tiên. Kiếm Thanh cái nhiếp nhịn không được cảm thán một câu. Bắc Mãng có Viên Thanh Sơn như vậy lục địa thần tiên đỉnh phong cường giả, đã có thể xưng được là cường quốc. Nhưng từ Bắc Mãng đủ loại cử động đến xem, chỉ sợ cường giả như vậy còn không chỉ một vị. Như Bắc Mãng thật phát động lần thứ hai Xuân Thu quốc chiến, nhân gian chỉ sợ lại phải lâm vào chiến hỏa. Phù Tô khẽ nhíu mày, trong giọng nói mang theo lo lắng. Trương Hàm cười nói, điện hạ không cần phải lo lắng, Bắc Mãng xưa nay đem Đông Ly coi là số một cường địch, hàng đầu mục tiêu cũng hẳn là Đông Ly. Ta Đại Tần chỉ cần thờ ơ lạnh nhạt, chậm đợi thời cơ liền có thể. Phù Tô nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không phải là sầu lo Đại Tần tồn vong. Hắn đối với Đại Tần quốc lực y nguyên tràn ngập lòng tin, chỉ là không muốn nhìn thấy nhân gian lại lần nữa lâm vào chiến loạn. Cái này một biểu lộ rơi vào Doanh Chính trong mắt, không khỏi khiến hắn nhíu mày. Đại Tần dựa vào pháp gia lý niệm quản lý quốc gia, cường binh chinh chiến, mà Phù Tô lại rõ ràng càng khuynh hướng nho gia tư tưởng. Đây chính là hắn bất mãn nhất Phù Tô địa phương, cũng là hắn vì sao chấp nhất tại truy cầu trường sinh nguyên do. Một khi chính mình băng hà, lấy Phù Tô tính cách, chỉ sợ khó mà khống chế khổng lồ như thế giang sơn. Mà mặt khác nhi tử so với Phù Tô, lại càng thêm khó mà đảm đương chức trách lớn. Đến lúc đó lục quốc thế lực còn sót lại như thừa cơ làm loạn, hậu quả đem khó mà đoán trước. Như vậy suy nghĩ bên dưới, Doanh Chính đối với trường sinh chấp niệm lại sâu mấy phần. Như thực sự không cách nào tìm được trường sinh chi pháp, dù là lấy quốc vận làm dẫn, hắn cũng nguyện lấy tự thân chi lực ổn định Đại Tần căn cơ. Lầu 3 cánh bắc căn thứ 5 nhã phòng. Hoa Mãn Lâu khẽ thở dài, nếu không có Tô tiên sinh chỉ điểm, thực sự khó có thể tưởng tượng thế gian lại có như thế nhiều siêu phàm thoát tục nhân vật, trước kia thật sự là kiến thức thiệt cận. Tây Môn Suy Tuyết cũng khẽ bước cằm, biểu thị tán đồng. Lúc trước bọn hắn đều coi là võ đạo ngũ cảnh, bước vào thiên nhân cảnh liền đã đăng phong tạo cực. Thẳng đến nghe Tô Trần phân tích, mới chính thức minh bạch thiên địa sự rộng lớn. Đệ lục cảnh điệu tiên tu vi, xa không phải thiên nhân cảnh có khả năng với tới. Nhất là Triệu Hoàng Sào, Đàm Đài Bình Kính, Viên Thanh Sơn như vậy cấp độ lục địa thần tiên, nó thần thông mới chính thức xứng với thần tiên hai chữ. Võ giả tầm thường đừng nói so sánh cùng nhau, chính là muốn tượng đều không thể tưởng tượng. Lục Tiểu Phụng nói đạo môn thực lực sát thực so trong tưởng tượng của ta còn muốn thâm hậu mấy phần, giống Viên Thanh Sơn loại tồn tại này, thậm chí ngay cả top 10 cũng không nhập. Lời vừa nói ra, Hoa Mãn Lâu cùng Tây Môn Suy Tuyết đều lộ ra tán đồng thần sắc. Hiển nhiên bọn hắn cũng cảm thấy chấn kinh. Viên Thanh Sơn đã là lục địa thần tiên đỉnh phong, càng có được 3 vị lục địa thần tiên phân thân, thọ nguyên đã đạt 180 năm. Cao nhân như thế, vẹn vẹn hàng đạo tiên bảng người thứ 12. Nghĩ đến đây, ba người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Bạch Ngọc Đài, chờ đợi Tô Trần tiếp tục lời bình. Bọn hắn đều rất chờ mong, dãy kia tại thứ 11 đạo môn cao nhân như thế nào tu vi. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần phát giác được không khí chung quanh bỗng nhiên ngưng trọng, thần sắc vẫn như cũ thong dong, ngữ khí bình tĩnh nói, sau đó, lời bình vị kế tiếp lên bảng đạo tiên. Đạo tiên bảng hạng 11, Tiêu Giao Tử. Đại Tần các vị đạo hữu không cần nóng lòng kinh ngạc. Này Tiêu Giao Tử cũng không phải là Đại Tần đạo gia nhất mạch trưởng môn, mà là cái kia Đại Tống Tiêu Giao phái khai sơn tổ sư. Lúc trước tại lời bình Tiêu Giao Tam lão lúc, Tô Mỗ liền đề cập tới môn phái này, chính là thế gian hiếm thấy tu tiên tông môn. Mà môn phái này người sáng lập cũng chính là Tiêu Giao Tam lão sư phụ, chính là Tiêu Giao Tử. Hắn là một vị duy nhất hoàn chỉnh nắm giữ Tiêu Giao phái công pháp tu tiên tu sĩ. Chương 183, Tu tiên chí lý chương 183, tu tiên chí lý tính đến trước mắt, Tô Mỗ giảng thuật tu tiên giả đã không phải số ít. Những tu tiên giả này đại khái có thể chia làm 3 loại. Loại thứ nhất là tự ngộ tiên đạo, tự sáng tạo tu tiên pháp môn, hoàn toàn dựa vào tự thân trí tuệ đạp vào tiên đồ. Loại này tu sĩ cường đại nhất, tiềm lực cũng kinh người nhất, tỉ như Trường Sinh Bất Tử Thần, Ma Chủ, Đế Thích Tiên, đều là đã bước vào đệ thất cảnh trường sinh cảnh. Loại thứ hai tu sĩ thì là bằng vào các loại kỳ ngộ thu hoạch được tiên đạo đồ vật, nhờ vào đó lĩnh hội, từ đó sáng chế phương pháp tu luyện. So sánh hoàn toàn tự sáng tạo công pháp, loại tu sĩ này hiển nhiên đi không ít đường tắt. Loại thứ ba tu sĩ thì là trực tiếp kế tục tiền nhân công pháp, làm từng bước tu luyện liền có thể, so với trước cả hai muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Mà vị này Tiêu Giao Tử, liên thuộc về loại thứ hai tu sĩ. Hắn tu tiên chi đạo cũng không phải là toàn bằng tự ngộ, mà là từ một khối có khắc tiên đạo văn tự vô danh trong tiên thạch thu hoạch được dẫn dắt, tiến tới đạp vào tiên đồ, trường sinh nhân gian 300 năm. Cái kia vô danh tiên thạch xuất từ Đại Lý Quốc một chỗ thần bí sơn cốc, tên là Trường Xuân Bất Lão Cốc. Tên như ý nghĩa, cốc trung bách họ đều có không già chi năng, 100 tuổi người vẫn như thiếu niên, 200 tuổi cũng thần thái sáng láng. Bởi vì sơn cốc này ngăn cách với đời, ngoại nhân vào không được, trong cốc người cũng ra không được, cho nên hiếm ai biết. Liền ngay cả cốc trung bách họ cũng không rõ ràng chính mình vì sao có thể được trường sinh. Bọn hắn chỉ biết trong cốc có khối tiên thạch, ngâm tại thần tuyền bên trong, mỗi ngày uống thần tuyền nước, theo tiên thạch bên trên đồ án tu hành, tự nhiên mà vậy liền có thể kéo dài tuổi thọ. Thẳng đến một cái kẻ ngoại lai đến, mới phá vỡ trong cốc bình tĩnh. Kẻ ngoại lai này chính là Tiêu Giao Tử. Lúc đó hắn tu đạo đã có 60 năm, tu vi đã đạt tiên nhân cảnh hậu kỳ, ngay tại thiên hạ du lịch, trong lúc vô tình bước vào cái này Trường Xuân Bất Lão Cốc. Làm một cái kẻ ngoại lai, hắn rất nhanh liền phát giác được trong sơn cốc bách tính dị dạng, sau đó phát hiện khối kia thần bí tiên thạch. Cốc trung bách họ đều không thông phương pháp tu hành, bởi vậy hoàn toàn xem không hiểu tiên thạch bên trên những phù văn huyền ảo kia biểu đạt ý tứ. Nhưng Tiêu Giao Tử người mang cao thâm tu vi, rất nhanh liền lĩnh ngộ ra tiên thạch bên trên đi lại, chính là một môn giúp người đắc đạo phi thăng, trường sinh bất lão tuyệt thế tiên pháp. Thế là hắn liền tại Trường Xuân Bất Lão Cốc bên trong định cư lại, ngày ngày lĩnh hội cái kia vô danh tiên thạch bên trên huyền diệu văn tự. Cứ như vậy 60 năm đi qua, Tiêu Giao Tử không chỉ có không có hiện lộ ra vẻ giàn mua, ngược lại càng tuổi trẻ, tựa như thiếu niên. Đây chính là bởi vì hắn đã bước vào tiên môn, tu vi sớm đã chẳng biết lúc nào đột phá tới địa tiên chi cảnh. Hắn đem cái này 60 năm tu hành thể ngộ chỉnh lý thành sách, chính là bây giờ Tiêu Giao phái bảo vật trấn phái Trường Xuân Bất Lão Công. Nếu đem Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công Bắc Minh Thần Công Tiểu Vô Tương Công Tam môn công pháp dung hợp, liền có thể trở lại như cũ ra môn này tuyệt thế tiên pháp. Cùng trước đây bình điểm qua Thánh Tâm Quyết, Di Thiên Thần Quyết, Thái Huyền Kinh các loại tu tiên pháp môn so sánh, công này có thể nói mỗi người mỗi vẻ. Luận uy lực, Trường Xuân Bất Lão Công kém hơn một chút, nhưng lại chân chính nắm giữ Trường Sinh Bất Lão cái này một tu tiên chí lý. Tu luyện pháp này người, tuổi thọ vô tận, dung nhan không chỉ có sẽ không già đi, ngược lại càng thêm tỏa sáng hào quang. Tựa như cái này Tiêu Giao Tử, mới vào trong cốc lúc đã là tóc mai điểm bạc, đợi công thành thời điểm lại quay về thanh xuân, tăng thêm tiên khí phiêu nhiên. Nhất là đối với dung mạo cùng khí chất tăng lên, tại tất cả công pháp tu tiên bên trong có thể xưng độc bộ thiên hạ. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong đại sảnh lập tức sôi trào. Tiêu Giao Tử, vị này tiên bảng thứ 11 cường giả, lại là Tiêu Giao phái khai phái tổ sư. Phát hiện này chấn kinh ở đây vô số nhân sĩ võ lâm. Đại Tần nhân sĩ giang hồ kém chút một hơi thở gấp đi lên. Vốn cho là vị này Tiêu Giao Tử là bọn hắn Đại Tần đạo gia nhất mạch trưởng môn nhân, kết quả hoàn toàn sai lầm đối tượng. Mà đại tống nhân vật giang hồ cũng không khỏi chấn kinh, quả nhiên truyền ngôn không giả, vị Tiêu Giao phái khai sơn tổ sư lại còn tại nhân thế. Chỉ là không ai nghĩ đến, Tiêu Giao Tam lão mới hơn 100 tuổi. Mà Tiêu Giao Tử cũng đã trưởng sinh 300 năm lâu. Càng có vô số người đối với Tiêu Giao phái lòng sinh kính sợ. Tiêu Giao Tử thế nhưng là vượt trên Viên Thanh Sơn một bậc đạo môn tông sư, lại thêm Tiêu Giao Tam lão ba vị này lục địa thần tiên, Tiêu Giao phái thực lực đến tột cùng thâm hậu cỡ nào. Được nghe lại Tô Trần tiếp xuống lời bình, trên mặt mọi người càng là khiếp sợ không thôi. Nguyên lai cái này Tiêu Giao Tử, lại cùng Ma Đế Tạ Thiếu bình thường, đều là ngẫu nhiên thu hoạch được tiên duyên người. Tạ Thiếu là tại trong lúc vô tình tiến vào thượng cổ di tích, đạt được chiến thần điện bên trong tiên pháp tàng thiên. Mà cái này Tiêu Giao Tử thì là ngộ nhập đại lý một thung lũng bí ẩn, từ tiên thạch bên trên tìm hiểu ra tiên đạo chân nghĩa. Bực này kỳ ngộ, làm cho mọi người tại đây đều cực kỳ hâm mộ. Nhất là nghe được cuối cùng, đám người đối với cái này Trường Xuân Bất Lão công càng là sinh ra hứng thú thật lớn. Thế nhân tha thiết ước mơ, không phải liền là bốn chữ kia, Trường Sinh Bất Lão. Mà môn này Trường Xuân Bất Lão công chính là đem bốn chữ này phát huy đến cực hạn. Chỉ cần tu luyện công này, liền có thể có được vô tận tuổi thọ, thanh xuân bất lão, thậm chí dung nhan càng ngày càng đẹp, khí chất càng siêu phàm. Dạng này công pháp tu tiên, ai không lòng sinh hướng tới? Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ, không nghĩ tới đại lý cảnh nội còn có dạng này một chỗ thần bí chi địa, ta thân là đại lý người, lại chưa từng nghe. Nghe không được mới bình thường, như cái kia tiên thạch cùng thần tuyển thật có này hiệu, chỉ sợ sớm đã hành động thiên hạ. Cái này Tiêu Giao Tử vận khí cũng quá tốt đi. Chỗ kia ngăn cách với lời, ngay cả người địa phương cũng không biết, hắn lại có thể ngộ nhập trong đó. Đúng vậy, chính là vận khí cũng là bản lãnh một loại thôi. Tô tiên sinh nói qua những người tu tiên kia, cái nào không phải mệnh cách phi phàm. Cái kia tiên thạch sắc thực thần kỳ, chỉ là nó ngâm qua nước suối liền có kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Khó trách Tiêu Giao phái môn công pháp kia gọi Trường Xuân Bất Lão công quả nhiên là danh xứng với thực. Môn công pháp này chính là ta nhất hướng tới, chỉ dựa vào thanh xuân mãi mãi điểm này, liền đã thắng qua rất nhiều tuyệt học. Không sai, khắc thần ma công pháp tuy mạnh, lại không cách nào bảo trì dung nhan không giả, cuối cùng kém một đoạn. Cái này Trường Xuân Bất Lão công không chỉ là vĩnh bảo thanh xuân, còn có thể tăng lên dung mạo, tăng thêm tiên khí, thật là khiến người nhìn mà than thở. Lầu ba đầu đồng căn thứ ba nhã tọa. Ba bất đồng khó nén hưng phấn mà nói ra, Tiêu Giao tử. Quả nhiên không ra công tử sở liệu, vị kia Tiêu Giao phái tiền nhiệm trưởng môn lại vẫn sống trên đời. Viên Thanh Sơn đã tu đến lục địa thần tiên đỉnh phong, mà cái này Tiêu Giao tử còn muốn càng hơn một bậc, cái kia phải là cao bao nhiêu cảnh giới. Phong Ba ác trừng lớn hai mắt, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi thán phục. Trên chủ tọa, Mộ Dung Phục nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần sốt ruột. Tiêu Giao tử hiện thân bảng danh sách, để trong lòng của hắn đối với kế thừa Tiêu Giao phái di mạch khát vọng lại sâu hơn mấy phần. Tuy nói cái này Tiêu Giao tử cực khả năng sớm đã không chú lưu Tiêu Giao phái, nhưng hắn dù sao còn tại nhân gian, nói không chính xác ngày nào liền sẽ trở về. Chỉ cần mình thành Tiêu Giao phái tân nhiệm trưởng môn, đó chính là Tiêu Giao tử đệ tử tái truyền. Có dạng này một vị cao nhân làm chỗ dựa, muốn phục quốc ha không dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Phục hận không thể lập tức lao tới Lôi Cổ Sơn, giải khai cái kia chân lung bắn cờ. Bên cạnh ba vị nha hoàn lại chú ý một cái khác chủ đề. Chỉ nghe A Bích thấp giọng với A Châu cùng Vương Ngự Yên nói ra, "A Châu tỷ tỷ, biểu tiểu thư, cái này Trường Xuân Bất Lão công thật sự là thần kỳ, có thể tăng lên dung mạo cùng khí chất đâu." A Châu cùng Vương Ngự Yên đều là nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe ra dị dạng hào quang. Nữ tử nào không yêu xinh đẹp động lòng người? Dù là các nàng vốn là khuynh thành chi sắc, nghe nói cái này Trường Xuân Bất Lão công có chú nhan nuôi ra, tăng lên khí chất kỳ hiệu sau, cũng không nhịn được tim đập thình thịch. Có thể nói, đây là các nàng cho đến tận này muốn nhất tập được một môn công pháp. Lầu ba phía tây thứ 9 nha gian. Phù Tô trong mắt chợt lóe sáng, cái này Trường Xuân Bất Lão công so với hắn dự đoán còn hoàn mỹ hơn. Mặc dù uy lực hơi kém một chút, nhưng này kéo dài tuổi thọ hiệu quả đã đủ để đền bù. Huống chi cái gọi là uy lực không đủ cũng chỉ là so với Di Thiên Thần Quyết Thái Huyền Kinh loại này tuyệt thế công pháp mà nói. Chỉ là theo nó diễn hóa xuất tam môn công pháp đến xem, Trường Xuân Bất Lão công bản thân cũng tuyệt đối là thế gian nhóm đứng đầu. Ai, chỉ tiếc Tiêu Giao Tam lão làm theo ý mình, muốn lấy được cái này Trường Xuân Bất Lão công chỉ sợ không dễ. Phù Tô thấp giọng thở dài, tràn đầy tiếc nuối. Không nói đến tại phía xa Thiên Sơn Vu Hành Vân, riêng là Lý Thu Thủy thân phận địa vị, muốn để nàng chủ động giao ra tiểu vô tương công gần như không có khả năng. Cũng là không nhất định không phải lấy được Trường Xuân Bất Lão công, nếu có thể tìm tới cái kia Trường Xuân Bất Lão gốc, đồng dạng có cơ hội trường sinh. Cái Nhiếp bỗng nhiên mở miệng. Lời nói này nhắc nhở trong phòng đám người, cái kia Trường Xuân Bất Lão gốc mới thật sự là nơi mấu chốt. Tiêu Giao tử công pháp nguồn gốc từ khối kia vô danh tiên thạch, tựa như thiên ma sách bắt nguồn từ ma đạo tùy tưởng lục. So với diễn sinh ra công pháp tu tiên, nguyên thủy tiên đạo điện tịch tự nhiên càng thêm tinh diệu. Như đại tần có thể được cái kia vô danh tiên thạch, tập hợp triều đình đông đảo cao thủ chi lực, chưa hẳn không có khả năng tìm hiểu ra càng mạnh tu tiên chi pháp. Nghĩ tới đây, Phù Tô rốt cuộc kìm nén không được, cao giọng hỏi, xin hỏi Tô tiên sinh, cái kia Trường Xuân Bất Lão cốc cụ thể ở vào nơi nào? Như thế nào mới có thể tiến vào? Lời này vừa nói ra, nguyên bản ồn ào náo động đại sảnh lập tức an tĩnh lại. Chúng giang hồ hào khách cũng nhao nhao nghĩ đến cái này Trường Xuân Bất Lão cốc huyền diệu. Tiêu Giao tử có thể từ vô danh trong tiên thạch tìm hiểu ra Trường Xuân Bất Lão công, người khác tự nhiên cũng có khả năng làm đến. Coi như không cách nào lĩnh ngộ tiên thạch áo nghĩa, chỉ bằng vào thần tuyển nước cùng tiên thạch bên trên đồ án, cũng có thể kéo dài tuổi thọ mấy trăm năm. Như vậy nhân gian phúc địa, ai không muốn dò tung tích? Thế là đám người nhao nhao ngưng mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Đài, lặng chờ Tô Trần trả lời. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần đón đám người ánh mắt mong chờ, không chậm trễ chút nào nói, cái này Trường Xuân Bất Lão cốc vị trí hết sức kỳ lạ, cùng Chiến Thần Điện có chút tương tự. Nó ở vào một không gian riêng biệt bên trong, đại đa số thời gian cùng chúng ta chỗ thế giới lẫn nhau không tụ hợp. Nhưng ở một ít đặc biệt thời cơ, hai cái không gian sẽ ngắn ngủi trùng hợp, hình thành một cái kết nối lẫn nhau thông đạo. Bởi vì cái này điểm trọng hợp là ngẫu nhiên xuất hiện, bởi vậy thông đạo vị trí cũng không cố định. Bởi vậy, tiến vào Trường Xuân Bất Lão cốc phương pháp chủ yếu có hai loại. Chương 184, Tam Đại Kiếm Tiên chương 184, Tam Đại Kiếm Tiên loại thứ nhất, tìm tới lượng giới tiếp cận nhất địa phương, bằng tự thân tu vi cưỡng ép đánh vỡ không gian bí lũy, liền có thể tiến vào. Loại thứ hai thì là đợi đến lượng giới giao hội thời điểm, tìm được điểm kết nối kia, liền có thể thuận lợi tiến vào. Năm đó Tiêu Giao tử chỗ áp dụng chính là loại thứ hai phương thức. Tại thích hợp thời cơ, đi vào địa điểm thích hợp, liền trùng hợp tiến nhập Trường Xuân không giả cốc. Chư vị nhưng tưởng tượng bực này cơ duyên đến cỡ nào hiếm thấy. Nguyên nhân chính là như vậy, ung dung trăm ngàn năm qua, chỉ có Tiêu Giao Tử một vị ngoại nhân có thể bước vào Trường Xuân không giả cốc. Tiêu Giao Tử tại lĩnh hội Trường Xuân bất lao công sau, đúng lúc gặp không gian kia giao hội cơ hội lần nữa mở ra, liền tùy theo rời đi Trường Xuân không giả cốc. Chuẩn bị lên đường thời khắc, hắn lo lắng vô danh tiên thạch sẽ vì cốc trung bách họ dẫn tới tai họa, liền đem nó cùng nhau mang đi, chỉ còn sót lại một bộ giản dị phương pháp thổ nạp. Bởi vì cái gọi là tiên thạch theo gió đi, không cốc dư thanh tuyển. Cái kia Trường Xuân tuyển bởi vì cùng tiên thạch cùng tồn tại ngàn năm, cũng ẩn chứa linh cơ, nước suối quần quần không dứt, cố kéo dài tuổi thọ, nhuận ra dưỡng nhan chi kỳ hiệu. Trong cốc người thường ngày uống suối này, lại dựa vào Tiêu Giao Tử truyền thụ cho thuật thổ nạp, tuổi thọ kéo dài, thân không khó khăn, thật là một chỗ thế ngoại có yên vui. Lại nói Tiêu Giao Tử một thân, hắn chính là chân chính người vấn đạo, lòng dạ khoáng đạt, tùy tính mà đi, vô tung vô ảnh, du đầu trần thế ở giữa, đảo mắt chính là một giáp thời gian. Là làm một thân tuyệt học không đến mức chôn bụi, Tiêu Giao Tử liền tại Thiên Sơn Phiêu Miểu Phong bên trên sáng lập Tiêu Giao phái. Hắn đem bình sinh sở ngộ chi võ học toàn bộ chỉnh lý thành điển, ngoại trừ tu tiên bí pháp Trường Xuân bất lão công còn có rất nhiều thần thông tuyệt kỹ. Đợi hết thể chủ bị thỏa đáng, Tiêu Giao Tử xuống núi tìm được ba vị thông minh hài đồng, tức về sau chi Tiêu Giao Tam lão. Nguyên kế hoạch đợi Tam lão công pháp sơ thành, lẫn nhau lĩnh hội ở giữa tự sẽ phát hiện tương thông chi diệu. Đến lúc đó ba người có thể dung hội quan thông, cộng tham trường sinh chi đạo, lấy làm minh dự Tiêu Giao phái chi truyền thừa. Không ngờ Tam đồ lại bởi vì tình mây khốn, chấp mê khó trở lại. Tiêu Giao Tử bản thoải mái người, gặp đồ nhi khó liền mình ý, liền không thêm bước thúc, bỏ đi chuyện đời lại lần nữa du lịch tứ phương. Dốc lòng tu hành một giáp, tìm hiểu đạo pháp một giáp, dạo chơi thiên hạ một giáp, khai tông lập phái một giáp, Tiêu Giao Tử tại lại một giáp. Tổng cộng năm một giáp, thưởng thọ 300 năm. Bây giờ Tiêu Giao Tử đạo môn tu vi đã đạt nửa bước thiên nhân đại trưởng sinh chi cảnh, có thể xưng đại tống đạo môn đệ nhất cao thủ. Thêm nữa hắn du lịch giang hồ lúc đọc nhiều chư gia võ học, tự sáng tạo mấy môn tuyệt thế công pháp, võ đạo tu vi cũng đang lâm địa tiên chi cảnh, thực lực có thể xưng tuyệt luân. Bởi vậy tổng hợp đánh giá, ba hàng là đạo gia tiên nhân bảng thứ 11 ghế. Tô Trần vừa dứt lời, trong sảnh lập tức một mảnh xôn xao. Đám người không ngờ Trường Xuân không giả cốc càng như thế thần diệu, lại như chiến thần điện bình thường, siêu thoát tại phàm trần bên ngoài. Ngẫm lại chiến thần điện mấy ngàn năm không người có thể vào, cái này Trường Xuân không giả cốc tự nhiên cũng là ngăn cách với đời chi địa. Trăm ngàn năm qua, chỉ có như trên cổ mộ chủ, Tiêu Giao Tử như vậy tiên mệnh ra thân người, mới lấy nhân duyên tế hội, bước vào như thế bí cảnh. Về phần Tô Trần lời nói một loại khác tiến vào phương thức, đám người gần như không thêm để ý tới. Không nói đến như thế nào tìm được Trường Xuân không giả cốc vị trí, cho dù tìm được, cũng không phải người bình thường có thể phá vỡ cái kia lượng giới bình thường. Tại mọi người xem ra, muốn vào cốc này, duy dựa vào thiên mệnh, trừ cái đó ra không còn lối của hắn. Đợi nghe xong tục giảng thuật, mọi người không khỏi nẹn họng nhìn chân chối. Cái này Tiêu Giao Tử thế mà đem trong cốc vô danh tiên thạch cùng nhau mang đi, còn nói là vì bách tính muốn. Thế gian há có cả người vô sỉ? Nhưng mà chân chính thông suốt người lại âm thầm gật đầu, tán thưởng Tiêu Giao Tử suy nghĩ chu đáo. Cái kia vô danh tiên thạch không thể nghi ngờ chính là tiên gia chí bảo, giá trị không thể đánh giá. Như nó vẫn còn trong cốc, chỉ sợ dẫn tới tiên đạo đại năng phá không đoạt bảo. Như người đến tâm thuật bất chính, thì cốc trung bách họ sợ bị tai họa ngập đầu. Bây giờ tiên thạch đã đi, Trường Xuân không giả cốc lực hấp dẫn liền yếu đi rất nhiều, cũng gián tiếp tránh đi không ít mầm thái bạn. Cho đến nghe nói Tiêu Giao Tử cái kia siêu nhiên thoải mái hành vi, đám người càng cảm thấy kính nể. Loại này tâm cảnh, chỉ có tu tiên giả mới có thể có được. Tùy ý du lịch, trong nháy mắt chính là 60 năm, người nào không lòng sinh hướng tới. Phàm nhân tuổi thọ ngắn ngủi, buôn ba nửa đời, muốn du lịch lúc đã tuổi già sức yếu, đồ thán thời gian cực nhanh, thanh xuân không còn. Chỉ có như Tiêu Giao Tử bực này nắm giữ trường sinh huyền bí tu sĩ, mới có thể thong dong như vậy tự tại, hưởng đến đại tự tại, đại tiêu giao. Tình cảnh này không khỏi khiến đám người đối với tu tiên chi đạo càng thêm tâm trí hướng về. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, trong đại sảnh đám người bắt đầu thấp giọng nói chuyện với nhau, không nghĩ tới cái này Trường Xuân không giả cốc lại cùng chiến thần điện một dạng, chính là một chỗ hiếm thấy thần bí chi địa, khó trách trăm ngàn năm qua không người có thể vào nó cửa. Trong cốc có Trường Xuân tuyển, cốc trung bách họ vô bệnh vô thai, kéo dài tuổi thọ, hoàn toàn chính xác có thể gọi là nhân gian tiên cảnh. Đáng tiếc Trường Xuân không giả cốc chỉ ở đặc biệt thời cơ, đặc biệt phương vị mới có thể tiến nhập, dù là đem đại lý mỗi một tấc đất lật cái út sấp, cũng chưa chắc có thể tìm tới cửa vào. Cái này Tiêu Giao Tử quả nhiên tâm cảnh rộng rãi, tùy duyên mà đi, tu luyện 60 năm, nội đạo 60 năm, du lịch 60 năm, sáng lập ra môn phái 60 năm, lại tiêu giao 60 năm, như vậy nhân sinh, thật là khiến người cực kỳ hâm mộ. Đây mới thật sự là tiên nhân sinh hoạt, chiều du Bắc Hải, mộ túc thương lô, tùy tâm sở dụng, sớm đã siêu thoát trần thế cực khổ. Thế nhân bất bản nửa đời, đối với tu tiên giả mà nói bất quá trong nháy mắt, thật hy vọng tu tiên chi pháp cũng có thể như võ đạo nội công người bình thường người có thể tu. Đúng vậy à, chỉ có tu tiên mới có thể có chân chính tự tại, ta cũng khát vọng đạt vào con đường tu tiên. Thế đạo này thực sự bất công à, chúng ta khổ luyện võ nghệ, người ta lại tu tiên vấn đạo, cái này còn thế nào so. Cái này Tiêu Giao Tử mặc dù nhạt đỗ danh lợi, nhưng thực lực lại cực kỳ kinh người, cùng hoàng thường bình thường, đều là đạo võ song tu hạng người, đạo môn tu vi càng là bước vào nửa bước đệ thất cảnh. Ta đại tống giang hồ quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp, không chỉ có tam đại kiếm tiên, càng có rất nhiều đạo môn cao nhân trấn thủ. Lầu ba sườn tây căn thứ 5 bao xương. Bộ Kinh Vân mở miệng nói, mặc dù Tiêu Giao Tử lấy đi vô danh thiên thạch, nhưng thần tuyển tuyển nhãn đã sinh linh trí, nước suối cũng có diên thọ chú nhan hiệu quả, chỉ tiếc không có cửa mà vào. Trong lòng của hắn sở niệm, tự nhiên không phải vì chính mình giành chỗ tốt, mà là muốn vì ma chủ khôi phục ngày xưa thanh xuân dung nhan. Tô Trần từng đề cập, ma chủ bộ Bạch Tố Trinh từng là nghiêng nước nghiêng thành giai nhân tuyệt sắc, nhưng hơn 200 năm tuế nguyệt lưu chuyển, sớm đã dung nhan già đi, phong hoa không còn. Từ nàng cả ngày mang mặt nạ đến xem, hiển nhiên không muốn lấy giản mua dáng vẻ gặp người. Hắn nhận qua ma chủ ân tình, tự nhiên muốn vì nàng làm vài việc. Trường Xuân không giả ca. Nếu có thể đại khái xác định nó phương vị, chưa hẳn không có tiến vào chi pháp. Chủ vị ma chủ thấp giọng nỉ non, trong lời nói lộ ra mấy phần chờ mong. Nhiếp Phong kinh hỉ nói, chẳng lẽ ma chủ có biện pháp đánh vỡ lượng giới bình thường? Ma chủ nhẹ nhàng gật đầu, ma ha vô lượng vốn là có xé rách không gian chi năng, nếu các ngươi tu luyện đến nơi đến chốn, cũng có thể làm đến. Chỉ là cái kia Trường Xuân không giả cốc vị trí cụ thể rất khó xác định. Nhiếp Phong suy tư một lát, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nếu có thể tìm một vị tinh thông thiên cơ huyền thuật người, để hắn tôi diễn phương vị, lại từ ma chủ xuất thủ mở ra thông đạo. Hai bút cùng vẽ, chung lấy Trường Xuân tuyển, há không diệu quá hay. Bộ Kinh Vân nói pháp này xác thực có thể thực hiện, chỉ là tinh thông thiên cơ huyền thuật người lại nên đi nơi nào tìm kiếm. Nhiếp Phong nói nghe nói Đại Tần Quốc sư Nguyệt Thần Thiện ở âm dương tinh tượng chi thuật, có lẽ nàng có thể làm được. Nguyệt Thần a, nàng tựa hồ xác thực có năng lực bực này. Bộ Kinh Vân gật đầu đồng ý, hai người nghị luận qua đi, cùng nhau nhìn về phía ma chủ. Chỉ gặp nàng thấp giọng nói ra, kế này đáng giá thử một lần, cũng không cần không phải tìm Nguyệt Thần, trên đời này biết được thiên cơ huyền thuật người, ta cũng nhận biết mấy vị. Nàng mặc dù cực lực duy trì ngữ khí bình ổn, nhưng trong lời nói vẫn lộ ra một tia ba động. Từ khi trăm năm trước bắt đầu, dung mạo của nàng liền đã già yếu, bây giờ rốt cục có trùng hoạch thanh xuân cơ hội. Cho dù nàng tâm trí rắn như thép, cũng khó có thể ức chế nội tâm kích động. Thử Kim lâu đại sảnh, đám người nghị luận ầm ĩ chưa từng ngừng. Cứ việc Tô Trần đã nói rõ Trường Xuân không giả cốc giấu tại dị không gian, nhưng vẫn có không ít người dự định đi đại lý đi một lần. Ai biết chính mình có phải hay không là cái kia ước vạn bên trong duy nhất may mắn người. Càng nhiều người thì không chớp mắt nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đài, chờ đợi một vị đạo tiên công bố. Lợi bình đến tận đây, đạo tiên bảng sau 10 vị đã toàn bộ công bố. Y theo lúc trước kiếm tiên bảng cùng chân ma bảng lệ cũ, vị trí thứ 10 mới thật sự là xem chút, thực lực cùng sau 10 vị có thể xưng khác nhau một trời một vực. Đặc biệt là nghe nói Tiêu Giao Tử đã bước vào đạo môn nửa bước thiên nhân đại trường sinh cảnh sau, đám người đối với vị trí thứ 10 đạo tiên càng là tràn ngập chờ mong. Như vị trí thứ 10 tất cả đều bước vào đệ thất cảnh, cái kia đạo môn thực lực tổng hợp mặc dù vẫn không kịp ma môn, nhưng cũng đã chênh lệch không xa. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần khẽ nhấp một cái thanh trà, đợi đám người nghị luận dần dần hơi thở, mới chậm rãi mở miệng, sau đó, lời bình vị kế tiếp lên bảng đạo tiên. Đạo tiên bảng hạng 10, Hùng Sơ Mặc. Rất nhiều người nghe tới, danh hào này có lẽ có chút lạ lẫm, nhưng hắn thân phận lại cực kỳ đặc thù, chư vị tất nhiên nghe nhiều nên thuộc. Người này chính là bây giờ Tây Lăng Thần Điện giáo chủ, địa vị áp đảo thần điện tam đại tôn tòa phía trên, chính là Tây Lăng quyền lực chi đỉnh nhân vật. Võ học của hắn tạo nghệ sớm đã đột phá võ đạo lục cảnh cực hạn, bước vào đệ thất cảnh cảnh giới cao thâm. Trong mắt thế nhân, vị này Tây Lăng Thần Điện giáo chủ Hùng Sơ Mặc nghiễm nhiên là thần thánh không thể xâm phạm biểu tượng, là đạo môn bên trong lớn nhất uy vọng cao nhân một trong. Nhưng mà, sự thật lại hoàn toàn tương phản. Hùng Sơ Mặc cái kia cao lớn uy nghiêm hình tượng phía sau, ẩn tàng lại là một cái ti tiện hèn mọn, âm hiểm xảo trá, phẩm hạnh thấp kém người. Lúc tuổi còn trẻ của hắn từng tại trên cánh đồng hoang truyền đạo thụ nghiệp, ngẫu nhiên gặp Ma Tông tông chủ Dừng Bật, cũng cùng xảy ra ác chiến. Khi đó Hùng Sơ Mặc chưa đột phá đệ thất cảnh, căn bản không phải Dừng Bật đối thủ, không những không thể trừ ma, ngược lại bị Dừng Bật trọng thương khí hải đan điền. Lần kia trọng thương cực kỳ nghiêm trọng, không chỉ có làm Hùng Sơ Mặc tu vi lại giảm, càng quan trọng hơn là hủy gốc rễ của hắn, khiến cho hắn đánh mất nam nhi bản sắc. Cái này có thể nói là Tây Lăng Thần Điện bí ẩn nhất bê bối, tất cả biết được việc này người đều bị Hùng Sơ Mặc bí mật xử quyết. Chương 185, Tây Lăng Thần Điện giáo chủ. Chương 185, Tây Lăng Thần Điện giáo chủ. Cũng chính bởi vì trận này đại đụng, để Hùng Sơ Mặc tính cách trở nên cực đoan và mẹo, thường xuyên cướp đoạt hài đồng, đi khắp không chịu nổi sự tình, ngay cả thần điện nội bộ thiếu niên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng cùng lúc đó, trận kiếp này khó cũng làm cho Hùng Sơ Mặc gãy mất trần duyên, có thể chuyên tâm tu luyện, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hắn tự biết thiên phú có hạn, khó mà chân chính đạt tới đạo môn đệ thất cảnh tịch diệt cảnh giới trí cao, liền ngược lại mượn nhờ Hạo Thiên Thần Huy tu luyện thiên khải chi pháp. Trải qua mấy chục năm khổ tu, Hùng Sơ Mặc rốt cục mượn nhờ thiên lý chi lực bước vào đệ thất cảnh, tu thành thiên khải chi cảnh, thực lực tăng vọt. Bởi vậy tổng hợp đánh giá, đem nó ba hàng là đạo tiên bảng người thứ 10. Thử Kim lâu trong đại sảnh, lặng ngắt như tờ. Mọi người đều trợn mắt hốt mồm, bị Tô Trần những lời này rung động đến tột đỉnh. Chính như rất nhiều nhân sĩ giang hồ sở liệu, đạo tiên bảng top 10 cùng sau 10 phần ở giữa, hoàn toàn là cách biệt một trời. Chỉ là người thứ 10 đạo tiên, liền đã có đệ thất cảnh tu vi. Nhưng người nào cũng không ngờ được, cái này đạo tiên bảng thứ 10 người, lại sẽ là Tây Lăng Thần Điện giáo chủ Hùng Sơ Mặc. Tại cái này Hạo Thiên đại lục phía trên, mấy đại môn phái đều có truyền thừa đã lâu, chi nhánh đông đảo. Nếu bàn về lịch sử dài lâu nhất tông phái, không thể nghi ngờ chính là đạo môn. Mà đạo môn bên trong mạnh nhất nhất mạnh, không hề nghi ngờ chính là Tây Lăng Hạo Thiên đạo. Tây Lăng thần quốc chính là chính giáo hợp nhất chi quốc, thần điện giáo chủ tức là Tây Lăng thần quốc lớn nhất quyền thế người, cũng là Hạo Thiên đạo tại trần thế cao nhất đại biểu. Có thể nói, Hùng Sơ Mặc chính là đạo môn bên trong địa vị cùng danh vọng nhất tôn chi người. Trình độ nào đó mà nói, liền ngay cả Liễu Bách dạng này Tây Lăng thủ tịch cung phụng, cũng ở tại phía dưới. Mà bây giờ, Tô Trần lại nói, dạng này một vị quyền khuynh thiên hạ nhân vật, chỉ có thể đứng hàng đạo tiên bảng thứ 10. Đây là cỡ nào kinh thế hai tục sự tình. Không ít người không khỏi liên tưởng đến trước đây vô thượng chân ma bảng. Cái kia Hoang Nguyên Ma Tông tông chủ Dư Liên, tu luyện ma tông mạnh nhất công pháp nhị thập tam niên thiền đột phá tới ma môn đệ thất cảnh, lại chỉ có thể xếp tại thứ 11. Nhưng nàng thứ tự dựa vào sau, là bởi vì bảng danh sách trong 10 vị trí đầu ẩn giấu đi không ít không muốn người biết tồn tại kinh khủng. Như Quỷ Tiên Mạc Ý Điệp, Ma Chủ Bộ Bạch Tố Trinh, Không Chết Thần Quân Doãn Trọng, Trường Sinh Ma Đế Thả Trời, Tiếu Gia Phụ Tử, Trốn Qua Vĩnh Dạ Kiếp Nạn Đồ Tể các loại. Những này ma đạo cự đầu cực ít hiện thân giang hồ, nhưng mỗi một cái đều cường đại đến làm cho người sợ hãi, lúc này mới đem Dư Liên gạt ra top 10. Chẳng lẽ cái này đạo tiên bảng cũng cùng loại, 10 hạng đầu bên trong cất giấu càng sâu nhân vật kinh khủng. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Nhưng nghe thôi đến tiếp sau, đám người lại không khỏi lưng phát lạnh, hẳn ý trực thấu tim. Lúc trước Tô Trần lời bình Dư Liên lúc, đám người đã biết nàng từng lấy rừng vật tên trọng thương Hùng Sơ Mặc. Lại không ngờ trận kia giao phong càng như thế thảm liệt, trực tiếp phế bỏ Hùng Sơ Mặc căn bản. Đối với một người nam nhân mà nói, lại không so đây càng đả kích nặng nề. Huống chi, người này hay là danh chấn thiên hạ Tây Lăng Thần Điện giáo chủ. Đây quả thực là thạch phá thiên kinh hại bí mật. Đám người không khỏi là Tô Trần bóp một cái mồ hôi lạnh, đây là thực có can đảm nói a. Chỉ nghe Tô Trần nói, Hùng Sơ Mặc đem tất cả người biết chuyện đều tru sát, liền có thể biết hắn đối với chuyện này kiêng kỵ cùng để ý bất luận cái gì có can đảm bạch trần việc này người, đều sẽ đứng trước Hùng Sơ Mặc bản nhân, thậm chí toàn bộ Tây Lăng Thần Điện lựa giận. Chẳng lẽ Tô tiên sinh thật không sợ đắc tội Tây Lăng Thần Điện? Nhưng nghĩ lại, đám người liền bình thường trở lại, Tô Trần ngay cả Hạo Thiên cấm kỵ bí mật cũng dám thẳng thắn, Tây Lăng Thần Điện giáo chủ lại coi là cái gì? Huống hồ cái kia niên khinh hoạn quan mặc dù thân ở Thái An thành, cảnh giới đã đạt võ phu thiên nhân đại trưởng sinh, lại vẫn bị Tô Trần cách xa xôi khoảng cách một cước trọng thương. Tu vi bậc này, cho dù Hùng Sơ Mặc lửa giận trong lòng bên trong đốt, cũng chỉ có thể cường tự nuốt xuống. Nếu nói Hùng Sơ Mặc bị phế một chuyện từng mọi người đối với hắn sinh ra mấy phần thương hại. Như vậy nghe tới Tô Trần đến tiếp sau một phen bạch trần, đám người nội tâm đều dâng lên một cỗ không hiểu oán giận. Vị này đường đường Tây Lăng Thần Điện trưởng giáo, quang minh đấy biểu tượng, vậy mà làm ra ti tiện như vậy không chịu nổi sự tình. Nếu như lời này xuất từ người khác miệng, đám người dĩ vãng tất nhiên không tin. Dù sao, ai có thể nghĩ tới cái kia uy nghiêm tôn quý Tây Lăng Thần Điện trưởng giáo, lại sẽ là bực này tâm thuật bất chính, hèn mọn gầy yếu, hung ác nham hiểm nhỏ hẹp, hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Có thể lời này chính là Tô Trần lời nói, liền không cho phép nửa điểm hoài nghi. Rất nhiều người vốn cho là Giang Biệt Hạc cùng Long Tiếu Vân đã là ngụy quân tử bên trong người nổi bật. Bây giờ xem ra, vị trí này xác nhận Hùng Sơ Mặc không thể nghi ngờ, mà lại cơ hồ không người có thể dung chuyện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong tính đường nhân sĩ giang hồ quần tính xúc động phẫn nộ, nghị luận ầm ĩ, quả nhiên không ngoài sở liệu, đạo môn cường giả cũng không so ma môn kém bao nhiêu, chỉ là người thứ 10 đạo tiên liền đã bước vào đệ thất cảnh. Nghe rợn cả người. Đường đường Tây Lăng trưởng giáo, thế mà chỉ là miễn cưỡng chen vào top 10, chẳng lẽ đạo môn còn có càng nhiều ẩn thế cao nhân? Ta không nghe lầm chứ? Năm đó Hùng Sơ Mặc bị Ma Tông tông chủ Lâm Vũ trọng thương, ngay cả vận mệnh đều bị thương, đã không có khả năng nhân đạo. Thật ác độc thủ đoạn. Bực này sỉ nhục, bất kỳ nam nhân nào đều khó mà chịu được. Ta đoán chừng Hùng Sơ Mặc cùng Dư Liên Nhật Hậu tất có một trận chiến. Thật sự là kinh thiên bí văn à, đường đường Tây Lăng trưởng giáo lại có bực này điều bí ẩn, một khi truyền ra, toàn bộ giang hồ đều sẽ chấn động. Đáng sợ. Tô tiên sinh quả nhiên cái gì đều có thể nói, ta đã có thể tưởng tượng tin tức này truyền đến Tây Lăng lúc lại nhấc lên bao lớn phong ba. Nghĩ không ra cái này Hùng Sơ Mặc bụng trộm đúng là như vậy hèn hạ vô sỉ ngụy quân tử, lấy Tây Lăng trưởng giáo thân phận làm ra chuyện như thế, thực sự châm chọc đến cực điểm. Tuy nói Hùng Sơ Mặc bởi vì trọng thương mà tính tình đại biến, nhưng loại cặn bã này, người người có thể chu diệt. Sau đó liền nhìn Hạo Thiên Đạo môn ứng đối ra sao. Như tiếp tục để bực này kẻ ti tiện chấp trưởng giáo quyền, cái kia Hạo Thiên Đạo môn sớm đã hư thối không chịu nổi. Nói đúng, Hạo Thiên Đạo môn tôn sùng Hạo Thiên, chí ít mặt ngoài nên nhất quang minh chi địa, như đối với Hùng Sơ Mặc không cho nghiêm trị, thiên hạ đạo môn đệ tử cũng sẽ không đáp ứng. Lầu ba cánh bắc căn thứ ba nhà thất. Đặng Thái A cười lạnh, đường đường Tây Lăng Thần Điện trưởng giáo, phía sau càng như thế ti tiện, thật sự là ý vị sâu xa. Hắn nói ý vị sâu xa trong mắt lại không nửa phần ý cười, ngược lại hàn quang lẫm liệt, sắc ý sâu nhiên. Hắn từ trước tới giờ không tự xưng là anh hùng, cũng không phải cái gì chính nhân quân tử, lại có chính mình kiên trì ranh giới cuối cùng, mà Hùng Sơ Mặc hành động, sớm đã vượt qua ranh giới cuối cùng của hắn. Nếu là hắn trong giang hồ gặp được như thế bại hoại, chắc chắn không chút do dự đem nó chạm dưới kiếm. Bên cạnh Liêu Bách sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Thân là Tây Lăng Thần Điện thủ tịch khách hành, hắn cùng Hùng Sơ Mặc cũng có chút giao tình. Giờ phút này nghe nói Hùng Sơ Mặc tự mình càng như thế ti tiện, ngay cả hắn đều cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Hoa Đào Kiếm Thần xin yên tâm, Hạo Thiên Đạo môn chưa mục nát cực độ, cuối cùng rồi sẽ còn thiên hạ một cái công đạo. Liêu Bách chỉ có thể như vậy trấn an. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần thản nhiên thưởng thức trà thơm, thẳng đến dưới đài dần dần an tĩnh, mới chậm rãi mở miệng, sau đó, lợi bình vị kế tiếp lên bảng đạo tiên. Đạo tiên bảng vị thứ 9, Nhan Diễm. Đối với vị này đạo tiên, đại đường người trong giang hồ nên đều không xa lạ gì. Hắn chính là Hạo Thiên Đạo thiết tại đại đường cửa nam quan chủ, đồng thời cũng là đường kim đại đường quốc sư Lý Thanh Sơn sư huynh đệ. Càng quan trọng hơn là, hắn là bây giờ Trường An Kinh Thần trận trưởng khống giả. Tuy nói hắn tại Hạo Thiên Đạo môn địa vị cao, có khả năng cùng ba vị đại thần quan bình khởi bình tọa, nhưng hắn bản nhân cũng không thụ Hạo Thiên Đạo trực tiếp quản hạt. Từ khi ngàn năm trước đại đường lập quốc đến nay, Hạo Thiên Đạo môn tại đại đường thế lực liền từng bước bị triều đình chỉnh hợp, hợp nhất, cuối cùng quy về hoàng quyền quản hạt. Cho đến ngày nay, cửa nam xem mặc dù treo Hạo Thiên Đạo tên, kỳ thực sớm đã thuộc về đại đường hoàn thất. Cùng chư vị suy đoán hơi có khác biệt chính là vị này Nhan Diễm đại sư mặc dù đứng hàng thứ 9, lại chưa bước vào đạo môn đệ thất cảnh. Mà hắn sở dĩ có thể vượt trên Hùng Sơ Mặc, không phải bởi vì tu vi siêu phàm, mà là bởi vì Hùng Sơ Mặc thực sự quá mức không chịu nổi. Ở trong đó, còn phải từ thiên khải tu luyện pháp nói lên. Lúc trước Tô Mô đã đề cập qua, Phật, đạo, nho, ma, võ năm môn truyền thừa đều có đường đi có thể đạt tới đệ thất cảnh. Cái này năm loại phương pháp tu hành đều có diệu dụng, bản thân cũng không phân chia cao thấp, chỉ là ai cũng có sở trường riêng, đều có sở đoạn. Trong đó, võ đạo một đường nhất là gian khổ, một khi tu thành, chiến lực bay vọt viễn siêu còn lại 4 môn. Nhưng nếu luận đến không phải chiến đấu công dụng, võ phu vô cự chi cảnh liền lộ ra chẳng phải đột xuất, thậm chí khả năng hơi kém một chút. Trừ cái này năm loại tu hành pháp bên ngoài, còn có một môn do Hạo Thiên tự mình thiết lập loại thứ 6 tu hành pháp, tên là Thiên Khải Chi Đạo. Có thể đem bộ pháp môn này coi là Hạo Thiên vì đó tín đồ thiết kế cửa sau. Cho dù người tu hành tư chất thường thường, cũng có thể tại Hạo Thiên thần huy phù hộ bên dưới bước vào Thiên Khải Chi Cảnh. Mà Thiên Khải Chi Cảnh tác dụng, liền đem người tu hành nguyên bản lực lượng gấp đôi phóng đại. Như một tên người tu hành vốn có chiến lực là 10, cái kia sau khi đột phá liền có thể là 100, như nó vốn có chiến lực là 100, thì Thiên Khải sau liền có thể đến ngàn. Nói một cách khác, người tu hành nguyên bản càng mạnh, đột phá Thiên Khải sau lấy được tăng thêm cũng càng lớn. Cái này cũng dẫn đến Thiên Khải cảnh giới cường giả ở giữa chênh lệch cực lớn, mạnh yếu cách xa. Chân chính cường đại Thiên Khải người, chiến lực không kém hơn mặt khác tu hành pháp thất cảnh cao thủ. Nhưng nếu người tu hành nguyên bản thực lực bình thường, vậy hắn Thiên Khải chi cảnh liền chỉ là hào nhoáng bên ngoài, tại rất nhiều đại năng trong mắt bất quá là ngụy thất cảnh thôi. Nói đến đây, mọi người hẳn là cũng minh bạch, cái này Hùng Sơ Mặc Thiên Khải chính là như vậy phủ phiếm. Hắn nhập Thiên Khải trước đó cũng không kinh thế chi tài, dựa vào Hạo Thiên thần huy miễn cưỡng bước vào cảnh này, thu hoạch tăng phúc có hạn, chiến lực kém xa chân chính thất cảnh đạo môn cường giả. Bất quá Hùng Sơ mặc dù sao đã là Thiên Khải chi cảnh, khách quan bán bộ thiên nhân Tiêu Giao Tử vẫn hơn một chút, cho nên đứng hàng đạo tiên bảng thứ 10. Nhưng Nhan Diễm tu vi lại không phải Tiêu Giao Tử có khả năng so. Hắn là đạo môn bên trong thần phụ sư nhất mạch truyền nhân, càng là đương đại đệ nhất thần phụ sư, thậm chí nhưng nói là vạn năm qua tại phù đạo bên trên đi được xa nhất người. Tại Nhan Diễm trước đó, chưa bao giờ có bất kỳ thần phụ sư có thể bằng phù đạo chứng nhập đệ thất cảnh. Mà bây giờ, tu vi của hắn đã bước vào chuẩn thất cảnh hàng ngũ. Chỉ kém lâm môn một cước, liền có thể trở thành đã qua vạn năm chủ vị thất cảnh thần phụ sư. Bởi vậy, chiến lực của hắn so sánh với Hùng Sơ Mặc cấp độ kia hàng lợm thiên khải, còn cao hơn một bậc. Chương 186, thất tinh nhiệm vụ hoàn thành chương 186, thất tinh nhiệm vụ hoàn thành tổng hợp suy tính, tạm đem nó liệt vào đạo tiên bảng thứ 9. Theo Tô Trần lời nói rơi xuống, trong sảnh lập tức xôn xao một mảnh. Đại đường Hạo Thiên đạo cửa nam quan chủ Nhan Diễm. Vị này đạo môn cao nhân, đám người sớm đã nổi tiếng, đặc biệt đại đường giang hồ hào kiệt đối với nó kính như thiên nhân. Nguyên nhân chính như Tô Trần lời nói, Nhan Diễm cũng không phải là bình thường đạo môn tu sĩ, mà là một vị thần phụ sư. Đạo môn truyền thừa đã lâu, chi mạch phong phú, trong đó không ít đều là ít lưu ý, chưa có người tu tập. Thí dụ như lúc trước trèo lên bảng Nam Hải Quan Âm Tông tông chủ Đàm Đài Bình Kính, chính là cực kỳ hiếm thấy luyện khí sĩ nhất mạch. Mà thần phù sư, so với luyện khí sĩ càng thêm hi hữu. Có thể tại phù đạo trên có thành tựu người, càng là lắc đắc không có mấy. Riêng là nhập môn bậc cửa, liền để vô số người ngắm mà lùi bước. Nhưng mà Nhan Diễm lại lấy sức một mình, đem phù đạo đẩy tới cao độ trước đó chưa từng có, thời thế hiện nay, gần như không địch thủ. Như vậy thừa tiền khải hậu mọi người, tự nhiên mọi người kính ngưỡng và phần. Nhất là nghe Tô Trần một phen phân tích sau, những cái kia trước đây không biết kỳ danh người trong giang hồ, cũng không nhịn được đối với Nhan Diễm lòng sinh kính ý dù sao, như hắn thật có thể bước vào thất cảnh, đó chính là đã qua vạn năm vị thứ nhất thất cảnh thần phụ sư. Phần này thành tựu một khi đạt thành, chắc chắn danh thủy thiên cổ, cho dù trăm ngàn năm sau cũng là người truyền lại tụ. Làm cho người ngoại ý muốn chính là, Nhan Diễm lại lấy chuẩn thất cảnh chi thân, vượt trên Tây Lăng trưởng giáo Hùng Sơ Mặc một đầu. Như vẹn vẹn như thế, cũng là không tính quá kinh người. Nhưng mấu chốt là Tô Trần nói thẳng, đây không phải bởi vì Nhan Diễm thực lực quá mạnh, mà là bởi vì Hùng Sơ Mặc bất quá là cái hàng lợm thiên khải. Lời vừa nói ra, đơn giản là như chu tâm, làm cho người khó xử đến cực điểm. Đồng thời, đám người đối với thiên khải tu luyện pháp cũng có càng sâu một tầng nhận biết. Môn này do Hạo Thiên thiết kế phương pháp tu hành, hoàn toàn chính xác cùng với những cái khác tu luyện pháp hoàn toàn khác biệt. Nó lớn nhất khác biệt ở chỗ, còn lại tu hành đều là cần cước đạp thực địa, mà thiên khải là được mượn Hạo Thiên thần huy chi lực cưỡng ép đột phá. Cái này không thể nghi ngờ thành Hạo Thiên lôi kéo nhân tâm một loại thủ đoạn. Cũng bởi vậy, thiên khải cảnh giới người tu hành trình độ cao thấp không đều, trên lệch cực lớn. Lấy tự thân lực lượng đột phá tới thiên khải cảnh giới, cùng dựa vào Hạo Thiên chúc phúc mà đạt cảnh này thiên khải, căn bản không thể so sánh nổi. Trong khoảnh khắc, trong đại điện đám người nghị luận ầm ĩ, Hùng Sơ Mặc thật đúng là thảm, Tô tiên sinh lời nói này quá hung ác, quả thực là một chút thể diện cũng không lưu lại. Hùng Sơ Mặc loại người này vốn là tâm thuật bất chính, là tên bại hoại tàn bã, Tô tiên sinh vạch trần thật tốt, đã sớm nên để mọi người thấy rõ diện mục thật của hắn. Mặc dù hắn là dựa vào ngoại lực cưỡng ép tăng lên cảnh giới, nhưng cũng miễn cưỡng xem như ngụy thất cảnh, so với bán bộ thiên nhân cảnh Tiêu Giao Tử, thực lực còn hơn một chút, không thể khinh thị. Khó trách hắn từ bỏ đạo môn tịch diệt chi đạo, ngược lại đi sửa thiên khải, chắc là tự biết thiên phú không đủ, khó mà bước vào tịch diệt cảnh giới. Dựa theo này xem ra, Hùng Sơ Mặc thực lực cũng bất quá hơi cao hơn Tiêu Giao Tử một đường, tùy tiện đến cái chân chính đệ thất cảnh cao thủ, đều có thể đem hắn nhẹ nhõm áp chế. Quả nhiên, Nhan Diễm đại sư lên bảng, chỉ là không nghĩ tới hắn phù đạo tu vi không ngờ đạt tới như thế độ cao. Không nghĩ tới Nhan Diễm đại sư càng như thế bất phàm, không chỉ có thể xưng đương đại đệ nhất thần phụ sư, càng là vạn năm qua tiếp cận nhất đệ thất cảnh phù đạo cường giả. Như hắn thật có thể bằng vào phù đạo chi lực đột phá đệ thất cảnh, vậy nhưng thật sự là chấn động thiên hạ, thần phù sư nhất mạch cũng sẽ nên đón huy hoàng mới. Dùng phù đạo thân phận đăng lâm đệ thất cảnh, đây chính là vạn năm qua không người làm được sự tình. Như Nhan Diễm thật có thể đạt thành, chắc chắn lưu danh sử xanh, đạo môn trong điện tịch nhất định có hắn một chỗ cắm rủi.
Đốt. Điểm nhân khí đột phá 50 triệu, thất tinh nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được khen thưởng thêm, hoàng kim chịu tưởng tạm 3 tấm. Tính gộp lại thu hoạch được hoàng kim chịu tưởng tạm 3 tấm, bạch ngân chịu tưởng tạm 8 tấm, thanh đồng chịu tưởng tạm 7 tấm. Bạch ngọc đài phía trên, Tô Trần trong tay trà chưa uống cạn, trong đầu liền vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Cái này 50 triệu nhân khí. Hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức điều ra hệ thống giới diện xem xét. Lặp đi lặp lại xác nhận sau, hắn mới bước tin, điểm nhân khí xác thực đã đột phá 50 triệu, lại còn tại phi tốc kéo lên. Đây cũng là đạo tiên bảng 10 hạng đầu mang tới uy lực, nhân khí tăng trưởng tốc độ so với trước đó nhanh hơn bình thường mấy lần. Hắn lập tức hào hứng tăng gọn, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, cao giọng nói ra, sau đó, tiếp tục lợi bình vị kế tiếp lên bảng đạo tiên. Đạo tiên bảng vị thứ 8, Ngụy Quang Minh. Người này chính là Tây Lăng Thần Điện Tam Đại Thần Tọa một trong Quang Minh Đại Thần Quan, địa vị gần như chỉ ở trưởng giáo Hùng Sơ Mặc phía dưới. Trước đây Tô Mỗ từng nâng lên, thiên khải tu luyện pháp bởi vì tính đặc thù, người tu hành có khả năng đạt tới cao thấp chênh lệch lớn. Nếu như nói Hùng Sơ Mặc là yếu nhất thiên khải cảnh, vậy cái này Ngụy Quang Minh chính là mạnh nhất thiên khải cảnh, hoàn toàn xứng đáng Tây Lăng Đảo Sơn đệ nhất cao thủ. Hắn đối với Hạo Thiên thần thuật nắm giữ có thể xưng cử thế vô song, tín ngưỡng thành kính không gì sánh được, trừ Hạo Thiên bên ngoài, thế gian lại không so với hắn càng thuần túy quang minh người. Nhưng mà 15 năm trước, một cọc thảm án diệt môn để trên lưng hắn nổi lớn, Hạo Thiên đạo môn ẩn thế cao nhân tự mình xuất thủ, đem nó tu vi đánh rớt, cầm tù tại U các 14 năm. Cho dù tu vi ngã ra thiên khải cảnh, Ngụy Quang Minh trong lòng quang minh không giảm, tu hành càng là không lùi mà tiến tới. Hắn hôm nay vẫn như cũng là Đảo Sơn chân chính người thứ nhất, thực lực tại phía xa trưởng giáo Hùng Sơ Mặc phía trên. Giam cầm hắn lồng giam đối với hắn mà nói bất quá là giấy đồ vật, tiện tay liền có thể bài trừ. Chỉ vì 15 năm trước khúc mắc chưa giải, hắn tự nguyện tù tại U các bên trong. Tô Trần vừa dứt lời, từ Kim lâu trong đại sảnh, một đám giang hồ hào kiệt đều hét lên kinh ngạc. Kế đương đại đệ nhất thần phụ sư đằng sau, mạnh nhất thiên khải cảnh cũng thình lình lên bảng, đứng hàng đạo tiên bảng vị thứ 8. Đây quả thực là hướng Hùng Sơ Mặc trên mặt hung hăng tát bật hai, nhục nhã vừa vặn không xong ra. Ngụy Quang Minh tồn tại, không thể nghi ngờ đã chứng minh một chút, không phải thiên khải cảnh yếu, mà là Hùng Sơ Mặc quá yếu. Cho dù là rơi xuống thiên khải cảnh Ngụy Quang Minh, vẫn như cũ hơn xa tại Hùng Sơ Mặc, thậm chí siêu việt thần phụ sư nhan diễm. Mà trước mặt mọi người, người nghe xong Tô Trần nửa đoạn sau nói, trên mặt càng là tràn ngập chấn kinh. 15 năm trước, Ngụy Quang Minh phạm phải sai lầm lớn, lại bị Hạo Thiên đạo môn ẩn thế cường giả tự mình xuất thủ trừng phạt, đem nó đánh rất thiên khải cảnh. Mặc dù mọi người trong lòng sớm đã ngờ tới, Hạo Thiên đạo môn làm thiên hạ đệ nhất đạo môn, tất nhiên có không muốn người biết nội tình. Nhưng chân chính nghe nói việc này, vẫn như cũng làm cho người khiếp sợ không thôi. Ngụy Quang Minh đây chính là công nhận mạnh nhất thiên hạ, chiến lực đủ để so sánh bất luận cái gì chính tông tu luyện pháp đệ thất cảnh cường giả. Mà vị kia ẩn thế cao nhân lại có thể tùy tiện đánh bại hắn, đem nó cảnh giới tức đoạt, nó thực lực chân thật chi sâu, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Càng khiến người ta hiếu kỳ chính là, thân là Tây Lăng Thần Điện quyền thế thứ hai, thực lực đệ nhất Ngụy Quang Minh, đến tột cùng phạm vào như thế nào sai lầm lớn, mới có thể lọt vào trọng phạt như thế, không chỉ có bị đánh rơi cảnh giới, còn bị tù tại U các nhiều năm. Trong lúc nhất thời, trong thính đường đám người nhao nhao bắt đầu nghị luận, Ngụy Quang Minh quả nhiên thâm tàng bất lộ, không nghĩ tới Tây Lăng Thần Điện bên trong lại còn có nhân vật như vậy. Cái này Ngụy Quang Minh mới xứng với là Đảo Sơn đệ nhất cường giả, đương đại mạnh nhất thiên khải cảnh, so với Hùng Sơ Mặc, hắn đơn giản quang minh vạn trượng, mà Hùng Sơ Mặc chỉ là cái bụi bặm. Chính như Tô tiên sinh lời nói, thiên khải cảnh ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn, Ngụy Quang Minh cho dù ngã cảnh, y nguyên có thể nghiền ép đồng dạng là thiên khải cảnh Hùng Sơ Mặc. Thật là đáng sợ. Hạo Thiên đạo môn bên trong lại còn có như thế lợi hại ẩn thế cao nhân, ngay cả Ngụy Quang Minh cường giả bực này đều không phải là đối thủ của hắn. Ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên, 15 năm trước cái kia cái cọc thảm án diệt môn đến cùng là chỉ cái gì? Ngụy Quang Minh nghe vào không hề giống là tâm hoài ác ý người, tại sao phải phạm phải đại tội như thế? Có thể khẳng định là cái này tội ác nhất định cực kỳ nghiêm trọng, nếu không bằng Ngụy Quang Minh thực lực cùng địa vị, cũng sẽ không bị giam tại U các dòng dã 14 năm. Ngụy Quang Minh không hổ là Đào Sơn đệ nhất cao thủ, liền ngay cả U các phản lung đại trận đều không khóa lại được hắn, hắn chỉ là không muốn rời đi thôi. Xem ra 15 năm trước xác thực xảy ra chuyện gì bí sự, Ngụy Quang Minh nhưng thật ra là tại U các bên trong bản thân cầm tù, là bởi vì trong lòng kết một mực không cách nào giải khai. Lầu ba cánh bắc căn thứ 5 bao xương. Hoa Mãn Lâu nhẹ giọng thở dài, Tây Lăng Thần Điện, hoặc là nói Hạo Thiên đạo môn nội tình quả nhiên thâm hậu, không biết những cái kia chưa từng lộ diện tiền bối lại mạnh đến loại tình trạng nào. Lục Tiểu Phụng thì đem lực chú ý đặt ở một chuyện khác, lập tức cao giọng hỏi, "Xin hỏi Tô tiên sinh, 15 năm trước trận kia thảm án diệt môn, đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì điều bí ẩn?" Câu nói này vừa ra, trong sảnh đám người nhao nhao phụ họa. Đây cũng là bọn hắn muốn biết nhất vấn đề. 15 năm trước trận kia diệt môn án hiển nhiên không giống bình thường. Ngụy Quang Minh là nhân gian tiếp cận nhất Hạo Thiên tồn tại, có thể làm cho người như vậy làm ra diệt môn tiến hành, trong đó tất nhiên ẩn giấu đi cực kỳ bí mật kinh người. Mà Ngụy Quang Minh cũng chính là bởi vì việc này bị trọng thương ngã cảnh, bị cầm tù tại U các 14 năm. Tất cả mọi người đối với trận kia diệt môn án chân tướng tràn ngập hiếu kỳ. Mang ý nghĩ như vậy, đám người nhao nhao đưa ánh mắt về phía Bạch Ngọc Đài, chờ đợi Tô Trần trả lời. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần cũng không tính thừa nước đục thả câu, đón đám người ánh mắt mong chờ, cao giọng nói, trận này diệt môn án xác thực ẩn giấu đi không ít điều bí ẩn, đáng giá nói một câu. Nếu chư vị chú ý như vậy, cái kia Tô Mỗ liền không tiếc nói nhiều vài câu. Lúc trước ta từng đề cập qua, Hạo Thiên bởi vì kiêng kỵ nhân gian lực lượng, tự mình hạ phàm tìm kiếm. Mà lần này hạ phàm, nàng cũng không vận dụng lực lượng qua mình, mà là lấy Minh Vương chi thân giáng lâm nhân thế. Một năm kia chính là đại đường tiên khải nguyên niên. Hạo Thiên giáng lâm lặng yên không một tiếng động, lừa gạt được thế gian đông đảo tu hành cao nhân, lại không có thể giấu giếm được một người. Người này chính là năm đó Tây Lăng Quang Minh đại thần quan, Ngụy Quang Minh. Làm tiếp cận nhất Hạo Thiên tồn tại, Ngụy Quang Minh thiên khải cảnh thực lực cực kỳ cường hành, bởi vậy đã nhận ra Hạo Thiên hạ phàm lúc đưa tới dị tượng. Tại Ngụy Quang Minh trong mắt, chỉ gặp trên trời cao có một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng hắc ám, đã rơi vào đại đường Trường An thành. Dị tượng này vừa vặn cùng thiên thư bên trong tiên đoán vĩnh dạ sắp tới, Minh Vương chi tử hiện ở nhân thế hoàn toàn đáng cướp. Thế là Ngụy Quang Minh lớn mật phỏng đoán, cỗ lực lượng hắc ám kia chính là trong truyền thuyết Minh Vương chi tử, là tai nạn đầu nguồn. Chương 187, diệt môn án chân chính hung thủ. Chương 187, diệt môn án chân chính hung thủ. Hắn liền vận dụng vô thượng thần thông, điều khiển hắc nha, thuần cỗ hắc ám kia khí tức đi lần theo Minh Vương chi tử chuẩn sát chỗ. Cuối cùng, tất cả hắc nha đều tụ tập tại Tuyên Uy tướng quân Lâm Quang Nguyên phủ để trên không. Ngụy Quang Minh lại lần nữa thôi diễn, rất nhanh liền kết luận, Lâm Quang Nguyên phủ bên trong có một đứa bé, trời sinh liền có dị tượng, không phải phàm nhân. Hắn bởi vậy phán đoán, đứa nhỏ này chính là Minh Vương chi tử nhân gian hóa thân. Vì thay thiên hạ diệt trừ trận kiếp này khó, Ngụy Quang Minh quyết định tự mình động thủ, diệt trừ cái này Minh Vương chi tử. Thế là liền phát sinh chấn kinh đại đường Lâm Quang Nguyên phủ diệt môn sự kiện. Phủ tướng quân trên dưới hơn trăm người đều bị giết, duy chỉ có cái kia bị Ngụy Quang Minh ngộ nhận là Minh Vương chi tử hài tử may mắn chạy ra. Mà Ngụy Quang Minh cho tới bây giờ cũng không biết, hắn tử vừa mới bắt đầu tìm sai người. Hạo Thiên đúng là lấy Minh Vương chi thân giáng lâm đến đại đường Trường An, nhưng nàng cũng không phải là rơi vào Lâm Quang Nguyên phủ, mà là hạ người xuống cùng Lâm phủ chỉ có cách nhau một bức tường tăng kính đại học sĩ phủ. Bởi vì nàng chỗ phụ thân Hải Nhi là đã từng cùng một vị tiểu thiếp sở sinh, bị chính thất phu nhân chỗ chán ghét. Tại nàng ra đời đêm ấy, tăng phu nhân liền sai người lặng lẽ đưa nàng ôm ra phủ đi, dự định vứt bỏ. Phụ nhân kia lòng sinh thương hại, liền đem Hải Nhi giao cho trên một chiếc xe ngựa một vị người thần bí, mời hắn mang nàng rời đi. Cứ như vậy, Hạo Thiên may mắn trốn khỏi một kiếp. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong thính đường lập tức như là vỡ tổ giống như sôi trào lên. Ai cũng chưa từng đoán trước, 15 năm trước cái kia cái cọc Lâm Quang Nguyên phủ thảm án diệt môn, lại cùng Hạo Thiên giáng thế có thiên ti vạn lũ liên quan. Chính như đám người chỗ phỏng đoán, luôn luôn cử chỉ đoan chính Ngụy Quang Minh, cũng không phải là lòng mang ý đồ xấu người. Hoàn toàn tương phản, hắn năm đó chế tạo trận kia huyết án, kỳ thực là xuất phát từ thủ hộ Lê dân thương sinh đại nghĩa. Thân là Quang Minh thần điện đại thần quan, tại mắt thấy biểu tượng Hắc Ám Minh Vương chi tử giáng lâm nhân gian đằng sau, làm ra như vậy quyết đoán, đúng là hợp tình lý. Lúc đó đã không Tô Trần Bạch Trần chân tướng, cũng không cái này thuyết thư truyền thế. Không người biết được Hạo Thiên tức là Minh Vương, càng không người biết được Hạo Thiên nhân gian hóa thân chính là Minh Vương chi tử. Có thể Ngụy Quang Minh tuyệt đối không nghĩ tới, dạng này hiếm thấy tồn tại, Trường An thành bên trong có thể đồng thời xuất hiện hai cái, mà lại hai nhà dinh thự vậy mà chỉ cách có một bức tường. Đừng nói Ngụy Quang Minh, liền ngay cả biết được nội tình giang hồ đám người, cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Tại Hạo Thiên giang thế sát bách, lại còn có một trời sinh liền có tuệ căn, không rõ lai lịch hài đồng. Cái này cần là bực nào cực kỳ bé nhỏ trùng hợp. Tuy nói đứa bé kia cùng Hạo Thiên cũng không trực tiếp liên lụy, nhưng hắn bản thân liền đã cực kỳ bất phàm. Đám người trên là lần đầu nghe nói thế gian lại có sinh ra đã biết người, mà đứa bé kia có thể tại thảm án diệt môn bên trong sống sót, đủ thấy nó mệnh cách phi phàm, tương lai định không phải vật trong ao. Bất quá giờ phút này đám người chân chính quan tâm vẫn là liên quan tới Hạo Thiên bộ phận. Lần trước Tô Trần đề cập Hạo Thiên đã giáng lâm nhân gian, liền đã ở giang hồ nhấc lên sóng to gió lớn, thế lực khắp nơi đều nóng lòng biết được cái này Hạo Thiên tại thế gian đến tột cùng lấy loại nào thân phận tồn tại, bây giờ lại rơi thân nơi nào. Nhưng mà biển người mênh mông, không có dấu vết mà tìm kiếm, muốn tìm tới một người khó khăn cỡ nào. Bây giờ bọn hắn rốt cục nắm giữ đến cực kỳ trọng yếu manh mối, Hạo Thiên tại đại đường Thiên Khải Nguyên Niên giáng sinh tại Trường An, là đại học sĩ từng kính thiếp thất sở sinh Hải Nhi. Thân phận này cơ hồ đã cụ thể đến không có khả năng lại cụ thể tình trạng. Duy nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là, đã từng chính thế vậy mà sai người đem Hải Nhi này vứt bỏ, đây chính là Hạo Thiên a. Tất cả mọi người không biết nên như thế nào đánh giá việc này. Không biết vị kia tăng phu nhân, như biết được chính mình năm đó vứt bỏ Hải Nhi đúng là Hạo Thiên, sẽ làm phản ứng gì. Nhưng cái này lại dẫn xuất một cái làm người đau đầu vấn đề, Hải Nhi kia bây giờ người ở phương nào? Không hề nghi ngờ, Hạo Thiên chuyển thế chi thân, quả quyết sẽ không dễ dàng chết yểu. Nhưng mà bởi vì tăng phu nhân hoang đường tiến hành, bây giờ đã mất người biết được tâm tích của hắn. Bất quá cái này đã là cực kỳ mấu chốt manh mối, nhưng từ 15 năm trước trận kia diệt môn án vào tay truy tra. Cha năm đó phụ trách vứt bỏ Hải Nhi lắm mẫu, cha cái kia thần bí mang đi hải tử người xa lạ, vô cùng có khả năng như vậy tìm được Hạo Thiên ở nhân gian chân thân. Trong lúc nhất thời, trong tính đường tiếng người huyên áo, chúng giang hồ hào kiệt nghị luận ở Mỹ, quả nhiên không ngoài sở liệu, 15 năm trước cái kia cái cọc diệt môn án phía sau có ẩn tình khác, Ngụy Quang Minh cũng không phải là xuất phát từ tư tâm. Há lại chỉ có từng đó không phải tư tâm. Hắn cử động lần này rõ ràng là vì thay người ở giữa hóa giải một trận kiếp nạn, đáng tiếc lúc đó hắn còn không biết được Hạo Thiên cùng Minh Vương quan hệ trong đó. Tô Thiên Sinh trước đây nói qua, tại hắn bắt đầu bài giảng trước đó, thiên hạ không người biết được Hạo Thiên thân phận, ai có thể ngờ tới nàng đúng là Minh Vương, ai có thể ngờ tới nàng sẽ đích thân giáng lâm nhân gian. Đúng vậy a, chúng ta cũng là nắm Tô Thiên Sinh phúc tài có thể biết được những bí ẩn này. Từ Ngụy Quang Minh góc độ nhìn, hắn cũng không làm sai. Cái này Ngụy Quang Minh cũng là không may, rõ ràng đã khóa chặt mục tiêu, lại bởi vì sát vách cái kia trời sinh thông tuệ hải tử mà thất bại trong gang tấc. Cái này cũng trách không được hắn, sự tình quá mức trùng hợp. Kỳ dị như vậy hai cái tồn tại, lại ở tại cách nhau một bức tường, ai có thể liệu đến. Hạo Thiên cũng bởi vậy trốn qua một kiếp, nếu không có đứa bé kia, bị diệt môn liền nên là từng tính phủ. ta nhìn đứa bé kia cũng không phải người tầm thường, tuổi còn nhỏ, tương lai chắc chắn trở thành thiên hạ chú mục nhân vật. Loạn thế lạ thường mới, bây giờ ngay cả sinh ra đã biết người đều xuất hiện. Cái kia tăng phu nhân thật sự là gan to bằng trời, dám vứt bỏ Hạo Thiên. Nếu nàng biết được việc này, chỉ sợ dọa cũng muốn dọa ra bệnh đến. Gia đình giàu có chủ mưu ước hiếp thiếp thất vốn là bình thường sự tình, có thể nàng lần này lại là đá vào tấm sắt, lại vứt bỏ trên đời này duy nhất chân thần Hạo Thiên. Ta thân là đại đường mách tính, hôm nay mới biết năm đó Lâm Quang Nguyên phụ diệt môn án phía sau lại có như thế bí mật, chuyến này quả nhiên không giả. Lầu ba cánh bắc gian thứ hai nhã trong phòng, Liên Tinh cùng Yêu Nguyệt nhìn lẫn nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu rung động. Không nghĩ tới lần này có thể nghe được như vậy rung động bí mật. Thuận manh mối này truy tra xuống dưới, có lẽ thật có thể tìm ra Hạo Thiên tại thế gian hóa thân. Liên Tinh mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói ra. Một khi liên quan đến Hạo Thiên, sự tình liền tuyệt không phải việc nhỏ. Nhược chân năng xác nhận nàng tại trong trần thế nhục thân tồn tại, sợ rằng sẽ gây nên toàn bộ thế gian chấn động kịch liệt. Dù sao Tô Trần từng nâng lên, Hạo Thiên lực lượng ở nhân gian lại nhận cực lớn hạn chế. Nói một cách khác, thời khắc này Hạo Thiên chính là nàng suy yếu nhất thời điểm. Nguyên lai vị kia Ngụy Quang Minh sớm tại 15 năm trước liền phát hiện Hạo Thiên giáng lâm dị tượng. Đáng tiếc hắn cũng không ý thức được, Hạo Thiên cùng Minh Vương đúng là cùng một người. Một bước đi nhầm, phía sau tự nhiên từng bước đều là sai. Sau đó, đại đường giang hồ chỉ sợ muốn nhấc lên từng lớp lan. Yêu Nguyệt ngữ khí thanh lãnh, phản phất đã đoán được tương lai dung chuyện. Lầu ba phía tây đằng trước nhất nhã gian, Lão Hoàng cảm khái nói, thế gian lại có như thế trùng hợp sự tình. Một trời sinh biết thiên cơ hài đồng, một cái Hạo Thiên chuyển thế hài nhi, lại đồng thời xuất hiện tại vẹn vẹn cách nhau một bức tường hai nhà trong phụ đệ. Từ Phụng Niên hơi híp mắt lại, thư lệnh nói, ngươi thật sự cho rằng là trùng hợp? Ta lại cảm thấy đây hết thảy sớm tại Hạo Thiên tính toán bên trong. Từ Minh nói cực phải, giống Hạo Thiên tồn tại bực này, như thế nào lại chân chính để cho mình lâm vào nguy hiểm? Chỉ sợ nàng tại hạ phàm trước đó liền đã bày ra toàn bộ bắn cờ, bao quát vị tia trời sinh thông tuệ hài đồng cũng bất quá là trong tay nàng một quân cờ thôi. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Lâm Quang Nguyên phủ đứa bé kia tuyệt không phải hạng người bình thường. Tuy ta cổ gật gù đắc ý địa phân tích ấy, hắn mặc dù không thông hiểu huyền cơ xem bói, lại sâu tin một chút, Hạo Thiên mưu tính viễn siêu thế gian bất kỳ một người nào. Nàng bản thân chính là thiên cơ. Nhân vật như vậy, Ngụy Quang Minh là vô luận như thế nào cũng không ngờ được. Đại sảnh góc tây nam, từ thư viện vội vàng chạy tới Linh Khuyết cảm xúc cuộn, nắm chuôi đao mu bàn tay nổi gần xanh. Hắn cũng không quan tâm cái gì Hạo Thiên không Hạo Thiên, hắn để ý chỉ có một việc, Lâm Quang Nguyên phủ diệt môn án chân chính hung thủ. Nghĩ đến đây, Linh Quyết không lo được bại lộ thân phận phong hiểm, đột nhiên mở miệng, thỉnh giáo Tô tiên sinh, Lâm Quang Nguyên phủ đến tột cùng là như thế nào trong vòng một đêm bị này họa diệt môn. Một tiếng này tra hỏi trung khí mười phần, trong đại sảnh quanh quẩn, dẫn tới đám người nhao nhao an tĩnh lại. Bọn hắn đối với cái này đồng dạng tràn ngập hiếu kỳ. Lúc trước Tô Trần đã nói qua, đại đường Hạo Thiên đạo cửa nam mặc dù treo thần điện danh hiệu, kỳ thực sớm đã về triều đình khống chế. Nói cách khác, Tây Lăng thần điện tại Trường An cũng không thể dùng người. Cái kia Ngụy Quang Minh lại là làm sao có thể để một vị đường đường tiên uy tướng quân phủ đệ tại trong vòng một đêm hủy diệt? Phải biết, Lâm Quang Nguyên cũng không phải nhân vật tầm thường, mà là tay cầm bình quyền tiên uy tướng quân, trong quân uy vọng cực cao. Liền xem như Đường Hoàng muốn động hắn, cũng muốn phí hết tâm tư. Có thể Lâm phủ diệt môn án tới quá nhanh, cơ hồ trong vòng vài ngày, liền tư định tội đến chém đầu cả nhà, không có chút nào giảm sóc. Phía sau này, hiển nhiên có khác hấp thủ điều kiện. Đám người nhao nhao đưa ánh mắt về phía Bạch Ngọc Đài, chờ đợi càng nhiều kinh thiên bí văn công bố. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần nhàn nhạt nhìn lướt qua Linh Quyết chỗ, ý vị thâm trường mở miệng, vấn đề này hoàn toàn chính xác đáng giá nói chuyện. Năm đó Ngụy Quang Minh mặc dù phát giác được Lâm Quang Nguyên phủ bên trong có vị trời sinh thông minh, khác hẳn với thường nhân hải tử, nhưng hắn từ đầu đến cuối không cách nào xác định đứa bé kia cụ thể thân phận. Vì câu hồn thỏa, Ngụy Quang Minh quyết định trảm thảo trừ căn, mà hắn chỗ điều động chấp hành nhiệm vụ này cũng không phải là Hạo Thiên đạo cửa năm người, mà là đương triều trấn Bắc đại tướng quân Hạ Hầu. Nói đến trấn Bắc đại tướng quân Hạ Hầu, trong thiên hạ cơ hồ không người không hiểu. Hắn là đại đường trọng thần, chinh chiến nhiều năm, Xuân Thu đại chiến trung lập bên dưới chiến công hiển hách, có thể xưng đại đường kình thiên trụ trụ. Trừ cái đó ra, hắn còn có một thân phận, đương triều hoàng hậu hạ điểm thân huynh trưởng, hoàng thân quốc thích. Nhưng chưa có người biết, Hạ Hầu cùng hoàng hậu muội muội, kỳ thật đều xuất từ Hoang Nguyên Ma Tông. Hạ Điểm càng là Ma Tông thánh nữ, nguyên bản phụ mệnh chui vào đại đường, mê hoặc đường hoàng. Có thể theo cùng đường hoàng ở chung, nàng lại thực tình yêu hoàng đế, từ bỏ Ma Tông nhiệm vụ. Nhưng mà, Ma Tông thân phận một khi bại lộ, cho dù đường hoàng cũng vô lực hồi thiên. Chương 188, đã đạt chuẩn đệ thất cảnh chương 188, đã đạt chuẩn đệ thất cảnh Hạ Hầu đối với cô muội muội này cực kỳ bao che khuyết điểm, vì thủ hộ bí mật của nàng, không thể không nghe lệnh của Ngụy Quang Minh, âm thầm là Tây Lăng thần điện hiệu lực. Lại thêm Hạ Hầu vốn là đối với Hạo Thiên trung tâm không hai, tin tưởng vững chắc Minh Vương chi tử sẽ mang đến tận thế thái ách. Cho nên khi Ngụy Quang Minh nói cho hắn biết Minh Vương chi tử liền giấu ở Lâm Quang Nguyên phủ bên trong lúc, Hạ Hầu không chút do dự tiếp nhận nhiệm vụ này. Rất nhanh, Lâm Quang Nguyên liền tại Hạ Hầu thiết lập ván cục bên dưới, bị cài lên cấu kết địch quốc tội danh. Mà tại hoàng đế chính thức hạ chỉ trước đó, Hạ Hầu liền tự mình dẫn nhân mã, lấy diệt môn hỏi tội tên, đem Lâm phủ trên dưới hơn trăm cái đều tru sát. Đây chính là Lâm phủ huyết án chân tướng. Cái gì? Nghe xong Tô Trần lời nói này, trong đại sảnh tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vị kia tự tay tạo thành tuyên uy tướng quân cả nhà hủy diệt người giật dây, đúng là đại đường trấn Bắc đại tướng quân Hạ Hầu. Người này thế nhưng là một vị thanh danh hiển hách chiến tướng. Xuân Thu 10 năm vô nghĩa chi chiến, chiến hỏa tịch quyển thiên hạ, chư quốc phân tranh không ngớt. Đó là chư hầu tranh bá sân khấu, cũng là chiến trường mãnh tướng triển lộ phong mang chiến trường. Vô số chiến tướng dùng huyết phân chiến, lưu lại kinh thế bi danh, thí dụ như Đại Tần Vương Tiễn, Triệu Quốc Lý Mục, Đại Tống Nhạc Phi, Đông Ly Từ Hiểu, mà Đại Đường Trấn Bắc Đại tướng quân Hạ Hầu cũng ở trong đó chiếm hữu một chỗ cắm rủi. Dù là tại Xuân Thu Quốc chiến kịch liệt nhất thời điểm, cũng không có người dám đặt chân Đại Đường biên cảnh, chỉ vì Hạ Hầu trấn thủ Bắc Cương. Ai cũng không ngờ tới, đúng là dạng này một vị đại tướng quân, tự mình động thủ diệt Lâm Quang Nguyên bộ tộc. Chấn kinh sau khi, không ít người cũng bắt đầu gật đầu. Lấy Hạ Hầu tại Đại Đường địa vị cùng quyền thế, xác thực có năng lực như thế đem Lâm Quang Nguyên đưa vào chỗ chết. Dũng mãnh thiện chiến tuyên uy tướng quân đối mặt Đại Đường đệ nhất mãnh tướng, cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Càng khiến người ta bất ngờ chính là, vị này Hạ Hầu, tính cả vị hoàng hậu kia muội muội, vậy mà đều xuất từ Hoang Nguyên Ma Tông. Đây thật là một cái kinh thiên bí mật. Từ khi Tô Trần giảng sách đằng sau, đám người đã dần dần minh bạch, Hạo Thiên chưa hẳn đại biểu chính nghĩa, Ma Tông cũng không nhất định chính là tà đạo. Nhưng ở này trước đó, Hoang Nguyên Ma Tông trong mắt thế nhân chính là tà ác chi nguyên, là các đại chính đạo thế lực liên thủ diệt trừ đối tượng. Huống chi Hạ Điểm hay là Ma Tông thánh nữ, lần này thân phận nếu là năm đó ra ánh sáng, trong thiên hạ không người dám vì nàng cầu tình. Đường Hoàng chỉ cần có chút che chở chi ý, liền đem dẫn tới thiên hạ cùng thảo phạt chi. Năm đó Hoang Nguyên Ma Tông chính là bởi vậy bị ép vào tuyệt cảnh. Cho nên đám người đối với Hạ Hầu tình cảnh bây giờ cảm thấy không khó lý giải. Ngụy Quang Minh cầm Hạ Điểm thân phận chân thật, chẳng khác gì là nắm lấy Hạ Hầu tính mệnh, khiến cho không có lực phản kháng chút nào. Thậm chí Hạ Hầu bản nhân cũng không cảm thấy cử động lần này có gì không ổn. Bởi vì hắn lúc trước độc thủ, là vì chém giết Minh Vương chi tử, hóa giải vĩnh dạ chi kiếp, cái này hắn thấy là thiên đại cử chỉ chính nghĩa. Muốn trách, chỉ có thể trách Hạo Thiên giấu giếm chân tướng, lừa gạt thế nhân. Muốn trách, chỉ có thể trách Ngụy Quang Minh tính sai Hạo Thiên giáng lâm cụ thể phương vị. Ngắn ngủi trầm mặc sau, người trong đại sảnh bày nghị luận ầm ĩ, trấn Bắc đại tướng quân Hạ Hầu. Lại là hắn tự mình xuất thủ, vị này Tây Lăng thần điện ám kỳ giấu thật là sâu. Ngụy Quang Minh cũng là đam mưu túc trí người, rõ ràng sớm biết Hạ Hầu huynh muội thân phận, lại coi đây là thẻ đánh bạc đối bọn hắn tiến hành dùng thế lực bắt ép. Không sai, nếu không phải Tô tiên sinh Bạch Trần, ai có thể nghĩ tới Tây Lăng thần điện lại có như thế âm tàn thủ đoạn. Hạ Hầu cùng Hạ Điểm xuất thân Ma Tông, thân phận này một khi ra ánh sáng, coi như quyền cao chức trọng cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng từ Hạ Hầu góc độ đến xem, hắn cũng không làm sai. Tại không cách nào xác định Minh Vương chi tử cụ thể thân phận điều kiện tiên quyết, chẳng thảo trừ căn chính là duy nhất lựa chọn. Chỉ có thể nói thế nhân đều bị truyền ngôn che đậy, vô luận là Ngụy Quang Minh hay là Hạ Hầu, đều hãm sâu trong đó. Chẳng lẽ đây hết thảy đã sớm tại Hạo Thiên tính toán bên trong? Ta hiện tại càng phát ra cảm thấy Hạo Thiên đáng sợ. Đại sảnh góc tây nam rơi, Linh Quyết cả người phảng phất bị lôi đình đánh trúng, thật lâu không thể động đậy. Bao nhiêu cái ban đêm, hắn đều tại trận kia diệt môn chi hỏa bên trong bừng tỉnh, tứ phương đều là huyết thi, cảnh hoàng tàn khắp nơi. Hắn thống khổ không chịu nổi, hơn 10 năm qua chưa bao giờ từ bỏ truy tra năm đó chân tướng, mà bây giờ rốt cục tra ra manh mối. Vậy chân chính giơ lên đồ đao, huyết tẩy lâm phủ người, chính là bây giờ đại đường uy danh hiển hách trấn Bắc đại tướng quân Hạ Hầu. Hạ Hầu, Linh Quyết thấp giọng nhỉ non, thanh âm như bị thương giã thú gào thét. Hắn không quan tâm cái gì Minh Vương chi tử, cũng mặc kệ cái gì vĩnh dạ kiếp nạn. Hắn chỉ biết là người này tự tay hủy hắn toàn cả gia tộc. Hắn muốn báo thù, chuyện đương nhiên. Bất quá, hắn vẫn còn tồn tại mấy phần lý trí, biết lúc này thân phận không thể bại lộ, rất nhanh liền thu liễm khí tức, ẩn nấp tại trong đám người. Trong đại sảnh giang hồ hào khách như mây, căn bản không người phát giác hắn tồn tại. Tất cả mọi người cảm xúc tăng vọt trò chuyện với nhau, nhao nhao nghị luận Hạo Thiên bây giờ hướng đi, còn có cái kia xuất sinh tức cố trí tuệ hài đồng dưới mắt ở phương nào. Càng nhiều người thì ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên Bạch Ngọc Đài, trong ánh mắt để lộ ra khó mà che giấu yêu kỳ. Theo mạnh nhất thần phù sư Nhan Diễm cùng mạnh nhất thiên khải cảnh cao thủ Ngụy Quang Minh lần lượt leo lên bảng danh sách, đám người đối với đạo tiên bảng chờ mong cũng thăng đến đỉnh phong. Hai người này không hề nghi ngờ là thất cảnh phía dưới cao thủ mạnh nhất. Vậy kế tiếp, tự nhiên là giờ đến phiên chân chính đệ thất cảnh cường giả đăng tràng. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần cảm nhận được vô số ánh mắt quan tới, trong lòng khẽ nhúc nhích, trên mặt nhưng như cũ thong dong, chậm rãi mở miệng, phía dưới, ta đến lời bình vị kế tiếp lên bảng đạo tiên. Đạo tiên bảng vị thứ 7, Bác Minh Tử. Vị này đạo tiên chư vị giang hồ bằng hữu nên đều nghe nhiều nên thuộc. Hắn chính là Đại Tần chư tử bách gia bên trong đạo gia nhất mạch tông sư cấp nhân vật, bây giờ đã hơn trăm tuổi. Mọi người đều biết, Đại Tần đạo gia chia làm Thiên Tông cùng Nhân Tông hai chi, tu hành đạo pháp đều có thiên bể. Mà Bác Minh Tử lại có thể đồng thời tinh thông hai mạch chi đạo, Thiên Nhân chi đạo cùng tu luyện tới Lô Hỏa thuần thành chi cảnh, trở thành 300 năm đến đạo gia duy nhất người góp lại. Sớm tại 60 năm trước, hắn liền đã bước vào lục địa thần tiên cảnh giới, sau đó một mực cẩn cư ở đạo diễn phong, khổ tu đến nay, đã đạt chuẩn đệ thất cảnh. Nhưng mà, bởi vì đạo gia khí vận không đủ, từ đầu đến cuối không cách nào tiến thêm một bước. Thẳng đến 10 năm trước, năm gần 8 tuổi Hiểu Mộng đeo kiếm nhập đạo môn, một kiếm đánh bại Thiên Tông 6 vị trưởng lão, thành thế kinh thiên. Bác Minh Tử thôi diễn thiên cơ, phát hiện Hiểu Mộng thân phụ cực kỳ hiếm thấy khí vận, chính là tương lai đạo môn trụ cột vững vàng, liền phá quan mà ra, thu làm quan môn đệ tử. Hiểu Mộng sau khi nhập môn, tự thân kinh người khí vận cùng đạo môn dung hợp, làm đạo gia chỉnh thể khí số tăng nhiều, đủ để dựng dục ra một vị đệ thất cảnh cường giả. Nói đến đây, chư vị chắc hẳn đã hiểu, Bác Minh Tử chính là mượn nhờ Hiểu Mộng mang đến khí vận, mới lấy phóng ra một bước cuối cùng kia, thành công bước vào đạo môn đệ thất cảnh. Đây chính là cái gọi là khí vận chi đạo. Không chỉ là đệ thất cảnh, cho dù là đệ lục cảnh điệu tiên chi cảnh, cũng cần đầy đủ khí vận mới có thể đột phá. Năm đó Bạch Ngọc Kinh một kiếm nhập địa tiên, thiên phú sao mà kinh diễm, lại bởi vì bị gọt đi ba đóa khí vận hoa sen, khí vận không đủ, cho nên cuối cùng cả đời đều không thể bước vào địa tiên cảnh. Mặc dù khí vận mà nói khó mà nắm lấy, không cách nào dùng nhãn quan gặp. Nhưng trên thực tế, thế gian rất nhiều đại sự đều là cùng khí vận cùng một nhịp thở. Tỷ như hoàng triều tranh bá, khai tông lập phái, công pháp truyền thừa các loại, đều là cùng khí vận chặt chẽ không thể tách rời. Hoàng triều cương vực càng rộng, khí vận càng thịnh, nó trong nước cường giả tự nhiên cũng càng nhiều. Tông môn càng hưng thịnh, làm tông chủ cùng trưởng lão cao tầng cũng có thể cùng hưởng tông môn khí vận, tăng lên tự thân tu vi. Dù là chỉ là thu một cái khí vận kinh người đệ tử, người làm thầy cũng có thể từ đó được lợi. Bác Minh Tử chính là bởi vì hiểu mộng khí vận giá trị, mới có thể đột phá bình cảnh. Đây cũng là vì gì hiểu mộng có thể tại đạo gia thiên tông có thụ coi trọng, cũng được đề cử là thiên tông trưởng môn nguyên nhân. Bác Minh Tử mặc dù vừa bước vào đệ thất cảnh, lại là đúng nghĩa đạo môn tịch diệt cảnh, thực lực xa không phải thất cảnh phía dưới có thể so đo. Bởi vậy tổng hợp ước định, ba hàng là đạo tiên bảng vị thứ 7. Vừa dứt lời, trong sảnh mọi người đều phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Bác Minh Tử, vị này chính là đạo môn bên trong đức cao vọng trọng lao tiền bối, cùng võ đang trường tam phong nổi danh, xưa nay ẩn cư không ra. Nếu không có Tô Trần lúc trước lợi bình hiểu ngẫm lúc đề cập người này, rất nhiều người đều cho là hắn sớm đã đi về coi tiền. Tuy nói đã sớm biết được hắn tu vi cao thầm, nhưng nghe nói hắn đã chứng được đệ thất cảnh, đám người vẫn không khỏi rung động. Đây chính là cho đến trước mắt, tất cả lên bảng đạo tiên bên trong, một vị duy nhất lấy đạo môn hệ thống chứng đạo tịch diệt cảnh đệ thất cảnh cao thủ. Nhất là đối với đại tần người trong giang hồ mà nói, càng cảm giác phấn chấn. Trước đây vô thượng chân ma bảng bên trên, đại tần không một người lên bảng, mọi người có chút thất lạc, bây giờ ra một cái đạo môn đệ thất cảnh đại chân nhân, cũng coi là vãn hồi không ít mặt mũi. Kiếm tiên bảng trên có đệ thất cảnh kiếm tiên A Thành, đạo tiên bảng cũng có đệ thất cảnh đạo tiên Bắc Minh Tử. Chỉ dựa vào hai vị này, mặc dù không đủ để làm cho đại tần vững vàng thiên hạ đệ nhất, nhưng cũng đủ để đưa thân chư hoàng triều giang hồ cường giả hàng ngũ. Mà làm người ta khiếp sợ nhất, hay là Tô Trần sau cùng lời nói kia. Nguyên lai Bắc Minh Tử sở dĩ có thể đột phá đệ thất cảnh, lại toàn bởi vì thu hiểu ngộng tên đệ tử này. Điều này cũng làm cho đám người đối với hiểu ngộng thiên phú càng kính sợ hơn, đồng thời cũng càng cảm nhận được cái kia vô hình khí vận tầm quan trọng. Trong đại sảnh lập tức lại náo nhiệt lên, mọi người châu đầu kề tai nghị luận, ha ha, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Bắc Minh Tử chân nhân nhất định trên bảng nổi danh. Đây chính là chân chính đạt tới đạo môn đệ thất cảnh cao thủ, có hắn tại, ai còn dám nói chúng ta đại tần võ lâm không có căn cơ. Không nghĩ tới hiểu ngộng phúc duyên vậy mà như thế thâm hậu, vậy mà thúc đẩy Bắc Minh Tử đột phá đến đệ thất cảnh, lần này đại tần đạo gia muốn bắt đầu hưng thịnh. Có Bắc Minh Tử bực này đệ thất cảnh đại năng chỗ dựa, cho dù là đại tần triều đình cũng phải nhún nhường ba phần đi. Các loại hiểu ngộng trưởng thành, đạo gia thực lực càng là khó mà đánh giá. Bắc Minh Tử nhưng là chân chính đạo môn đệ thất cảnh cường giả, lại chỉ xếp tại đạo tiên bảng hạng 7, có thể thấy được đạo môn thực lực tổng hợp cũng không thể bỏ qua. Hiểu ngộng vận khí quá tốt rồi, ta dám nói, chỉ cần nàng không nửa đường vẫn lạc, tương lai nhất định có thể bước vào đạo môn đệ thất cảnh. Lầu 3 phía nam căn thứ 5 nhà thất. Chương 189, đạo môn đệ thất cảnh chương 189, đạo môn đệ thất cảnh xích luyện trong mắt lóe lên một tia hàn mang, hư lạnh nói, không nghĩ tới đạo gia thật đúng là ẩn giấu không ít át chủ bài, lại có một vị đạt tới đệ thất cảnh lão tiền bối. Về sau tiếp đạo gia việc phải cẩn thận chút, đệ thất cảnh cao nhân, hay là đừng tùy tiện trêu chọc cho thỏa đáng. Từ nữ khẽ cười nói, ngồi tại chủ vị vệ trang sắc mặt lạnh lùng, không nói một lời, chỉ là trong lòng yên lặng đem việc này đi lại. Bây giờ đại tần mặt ngoài gió êm sóng lặng, kỳ thực sóng ngầm mấy liệt, thế lực khắp nơi đều trong bóng tối bố cục, lẫn nhau đấu sức. Loại thời điểm này, giống Bắc Minh Tử dạng này đệ thất cảnh cường giả một khi hiện thân, chỉ bằng vào một người liền đủ để ảnh hưởng một trận đại chiến hướng đi. Làm vị quốc chủ nhân, hắn am hiểu nhất chính là cân nhắc cùng kiểm chế chi thuật, tự nhiên muốn đem Bắc Minh Tử lượng biến đổi này đặt vào suy tính bên trong. Lầu 3 sườn tây thứ 9 gian bao xương. Phù Tô kinh ngạc nói, Bắc Minh Tử không ngờ tu tới đạo môn đệ thất cảnh. Tin tức này làm hắn rất là chấn kinh. Đệ lục cảnh cùng đệ thất cảnh hoàn toàn là cách biệt một trời. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái kia mạnh nhất thần phù sư Nhan Diễm, cùng từ thiên khải cảnh rơi xuống Ngụy Quang Minh đều xếp tại hắn đằng sau liền có thể biết một hai. Cường giả như vậy, đủ để không nhìn bất luận cái gì vương triều quân đội phong mang. Dù cho là đại tần hoàng triều, như cùng đệ thất cảnh đại tu hành giả là địch, cũng sẽ không có chút chỗ tốt. Đạo gia gia Bắc Minh Tử như vậy cao thủ, như vậy lập trường của bọn hắn liền càng mấu chốt. Theo La Vong điều tra, chí ít nhân tông nhất mạch đối với triều đình cũng vô thiện ý. Triệu Cao ngữ khí âm lãnh nói, lời vừa nói ra, trong giặc mọi người đều không khỏi trong lòng siết chặt. Bây giờ đạo gia đang đứng ở lên cao kỳ, một khi hiểu mộng cũng trưởng thành đứng lên, đây mới thực sự là đại uy hiếp. Nếu như đạo gia thật là phản loạn thế lực một trong, mặc kệ phát triển tiếp, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Bắc Minh Tử mặc dù kiêm tu trời, người hai tông chi pháp, nhưng trên bản chất vẫn thuộc Thiên Tông lão tổ. Đạo gia Thiên Tông cùng Nhân Tông ở giữa vốn là tồn tại khác nhau, nhất là đang đối kháng với triều đình trong chuyện này, riêng phần mình cũng có khác biệt lợi ích suy tính. Coi như Nhân Tông cố ý phản tần, Thiên Tông cũng không nhất định cùng bọn hắn đứng tại cùng một trận tuyến. Trước mắt khẩn yếu nhất, vẫn là phải trước biết rõ ràng Thiên Tông lập trường. Nếu có thể tranh thủ Thiên Tông gia nhập triều đình trận doanh, chính là cực kỳ cường đại trợ lực. Cái Nhiếp chậm rãi phân tích nói. Phù Tô gật đầu đồng ý, cái tiên sinh nói cực phải, ta cũng cho là ứng trước lấy lễ để tiếp đón, cho dù không cách nào đem Thiên Tông biến thành của mình, khiến cho bảo trì trung lập đối với triều đình cũng là có lợi. Doanh Chính lặng lặng nghe đám người thảo luận, cuối cùng Từ Tôn nói, quả nhân thống nhất thiên hạ, lục quốc đều là thần phục, giang hồ cũng làm như vậy, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, nào có trung lập lý lẽ. Cái Nhiếp, Trương Hàm, Phù Tô bọn người nghe vậy, đều không cấm chấn động trong lòng. Bọn hắn từ lời nói này bên trong, cảm nhận được uy nghiêm vô thượng, cùng cái kia tiềm ẩn trong đó không che giấu chút nào sát ý bạch ngọc đài bên trên. Tô Trần thản nhiên phẩm thanh trà, nhìn qua điểm nhân khí trên giới diện không ngừng nhảy lên số lượng, tâm tình không gì sánh được thoải mái. Quả nhiên, đạo tiên bảng càng là về sau, điểm nhân khí tăng trưởng tốc độ liền càng nhanh. Dựa theo loại này tình thế phát triển tiếp, không dùng đến mấy cái danh tự, liền có thể đạt tới bắt tinh nhiệm vụ cần thiết 100 triệu người khí đáng giá. Nghĩ tới đây, Tô Trần lập tức nhiệt tình mười phần, triển khai trong tay quả xếp, cất cao giọng nói, sau đó, lợi bình vị kế tiếp lên bảng đạo tiên. Đạo tiên bảng hạng 6, Lý Tuấn Phong. Đối với vị này đạo tiên, chắc hẳn đại đường người trong giang hồ bao nhiêu đều có chỗ nghe thấy. Hắn chính là đại đường 300 năm trước quốc sư, tài hoa hơn người, được vinh dự đại đường lịch đại tối cường quốc sư. 300 năm trước, đại đường từng gặp phải một trận ngàn năm không có đại kiếp, đó chính là Nhiêu Cương chi loạn. Ngay lúc đó Nhiêu Cương binh hùng tướng mạnh, mà đại đường đang đứng ở chiến loạn đằng sau suy yếu kỳ, song phương thực lực không kém bao nhiêu. Bởi vậy, Nhiêu Cương trong nước rất nhiều lòng mang ý đồ xấu người liền manh động tiến công đại đường dã tâm, ý đồ nhất cử công chiếm tòa này Trung Nguyên vương triều. Tại các vị nghe tới, cái này có lẽ không thể tưởng tượng, đường đường đại đường kéo dài ngàn năm, như thế nào e ngại một cái xa xôi tiểu bang Nhiêu Cương. Nhưng mà sự thực là, năm đó Nhiêu Cương thật có để đại đường bỏ ra đại giới to lớn năng lực. Thế gian chưa có người biết, cái này Nhiêu Cương chi địa chính là thời kỳ thượng cổ Sibiu bộ lạc địa điểm cũ. Nói một cách khác, Nhiêu Cương mạch tính chính là Sibiu hậu duệ, trong huyết mạch chảy xuôi cùng vị kia ma thần giống nhau năng lượng. Cái kia Sibiu lại là nhân vật bậc nào? Từ Hạo Thiên mở đến nay, một vị duy nhất bước vào ma môn đệ cửu cảnh ma tổ. Nó huyết mạch mạnh mẽ, không thể nghi ngờ. Dù là tuế nguyệt trôi qua và tái, phần này huyết mạch chi lực vẫn như cũ chưa từng suy giảm. Bởi vậy, Nhiêu Cương người trời sinh bách độc bất xâm, không chỉ có tinh thông thuần dưỡng độc trùng chi thuật, am hiểu hơn điều khiển cổ trùng cùng dị thú. Mà tại đông đảo trong thế lực, có một chi cường đại nhất lại thần bí bộ tộc, được xưng là Thập Nhị Động. Cái này Thập Nhị Động chính là Sibiu huyết mạch thuần túy nhất di dân, chiếm cứ tại một chỗ quỷ dị khó dò chi địa, thời gian tồn tại sớm đã không cách nào khảo chứng. Trong đó cao thủ nhiều như mây, càng có rất nhiều thần bí khó lường bí thuật, nếu thật cùng đại đường giao phong, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá, trận chiến tranh kia cuối cùng cũng không chân chính bộc phát. Cái gọi là Nhiêu Cương ý đồ chiếm đoạt đại đường, cũng dần dần thành dân gian trà dư tiểu hậu đàm thiếu. Nhưng không người biết được, là Lý Tuần Phong lực lượng một người, hóa giải trận này khả năng hủy diệt đại đường thái ách. Hắn thông qua thiên cơ diện toán, sớm phát hiện Nhiêu Cương dạ tâm, thấy do Thập Nhị Động cái kia quỷ dị khó lường thủ đoạn. Thế là hắn một mình xâm nhập Nhiêu Cương, bước vào cái kia thần bí nhất Thập Nhị Động cấm địa. Sau đó, hắn thi triển hóa hư vi thật cái này giật mình thế đạo thuật, là Thập Nhị Động mấy vị động chủ tái hiện chiến tranh kết cục. Khi bọn hắn mắt thấy sau khi chiến đấu hai nước đều là cảnh hoang tàn khắp nơi, sinh linh đổ thán cảnh tượng sau, liền triệt để bỏ đi đối với đại đường chinh phạt chi ý. Mà Lý Thuần Phong lại chưa về đến, hắn lưu tại Thập Nhị Động, trở thành nơi quỷ dị kia một bộ phận. Cách nay đã có 300 năm. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, bên trong đại sảnh lập tức nhấc lên một trận kinh thiên động địa xôn xao. Sibiu, vị kia từ Hạo Thiên ra mắt đến nay, duy nhất đặt chân ma môn đệ cửu cảnh ma tổ, lại còn có huyết mạch kéo dài đến nay. Hắn nhưng là thời đại thượng cổ có can đảm lịch thiên mà đi ma tổ, ngay cả Hạo Thiên đều không thể đem nó triệt để chu diệt tồn tại. Ai cũng không ngờ tới, có thể ở đây nghe được cùng hắn có quan hệ bí mật, hơn nữa còn là như vậy rung động bí văn. Nhất là đại đường người trong giang hồ, giờ phút này cả đám đều cả kinh cứng họng, sắc mặt trắng bệch. Nhiêu Cương, đối với mảnh này man hoang chi địa, còn lại vương triều có lẽ biết rất ít, nhưng đại đường bách tính lại không người không hiểu. Bởi vì nó cùng đại đường giáp giới, song phương sớm có thương mậu băng lai. Dù vậy, đại đa số người nhà đường đối với Nhiêu Cương ấn tượng vẫn như cũng là quỷ dị khó lường, phản phất nơi đó thiên địa đều cùng Trung Nguyên khác lạ. Bây giờ bọn hắn mới rốt cục minh bạch, nguyên lai mảnh dị vực kia chi địa tộc đàn, đúng là Sibiu bộ lạc hậu nhân. Càng có một chi chân chính Sibiu di mạch, dấu ở thần bí đến cực điểm Nhiêu Cương Thập Nhị Động bên trong. Cái này Thập Nhị Động tên, ngay cả rất nhiều Nhiêu Cương người địa phương đều chỉ cho là truyền thuyết, khó phân thật giả. Nhưng mà 300 năm trước, đại đường võ lâm từng lưu truyền một thì hành động giang hồ truyền ngôn, Nhiêu Cương Thập Nhị Động ý đồ cử binh, chiếm đoạt đại đường giang sơn. Ban sơ thời điểm, lòng người bàng hoàng, biên cảnh bách tính nao nao đảo vòng tránh họa. Nhưng cuối cùng cũng không buộc phát chiến sự, cái gọi là truyền ngôn cũng đã thành đàm tiếu, lúc đó thất kinh người càng là tức giận bất bình. Bây giờ, chân tướng nổi lên mặt nước. Cái kia truyền ngôn cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mà là thật có một trận đại kiếp, chỉ là bị Lý Thuần Phong một người một mình hóa giải. Đám người nhớ lại năm đó Lý Thuần Phong độc thân bước vào Nhiêu Cương, trực diện cái kia thần bí khó dò Thập Nhị Động, trong lòng đều không do sinh ra kính ngưỡng chi ý, đây cũng là đại đường 300 năm trước quốc sư, Lý Thuần Phong. Trong lúc nhất thời, trong sảnh đám người nghị luận ầm ĩ, ta không nghe lầm chứ? Lý Thuần Phong lại còn còn sống. Đồng thời đứng hàng đạo tiên bảng thứ 6. Nghĩ không ra năm đó trận kia Nhiêu Cương muốn công đường truyền ngôn đúng là thật, ta còn tưởng rằng chỉ là lời đồn nhảm thôi. Nghe rợn cả người. Nếu không có Tô tiên sinh bạch trần, ai có thể nghĩ tới Nhiêu Cương người đúng là Sibiu cổ tộc hậu duệ. Sibiu chính là cổ kim duy nhất ma môn đệ cửu cảnh cường giả, con cháu đời sau tất nhiên không thể coi thường, đại đường thật sự là may mắn trốn qua một kiếp. Ai có thể nghĩ tới 300 năm trước lại có như thế đại nạn, may mắn có Lý Thuần Phong đứng ra che lại giang sơn xa tắc. Lý Thuần Phong cử động lần này không khác là lấy sức một mình cứu vớt bản dân, có thể xưng đại đường lịch đại kiệt xuất nhất quốc sư. Lão phu từng đi Nhiêu Cương một lần, liền cảm giác nó phong tục cùng Trung Nguyên khác nhau rất lớn, thậm chí cùng dị tộc cũng không hợp nhau, nguyên lai là duyên cớ này. Tô tiên sinh xưng cái kia Nhiêu Cương Thập Nhị Động là nơi quỷ dị, không biết trong đó đến tột cùng có dấu cỡ nào huyền cơ. Lầu ba phía nam cái thứ 7 bao xương. Cửu Thiên Thánh Cơ thần sắc khẽ biến, không nghĩ tới tại này nghe được Lý Thuần Phong danh tự. Đại đường lập quốc ngàn năm, quốc sư thay đổi vô số. mà Lý Thuần Phong lại bị ca tụng là lịch đại tối cường quốc sư, có thể thấy được khả năng nhịn chi sâu. Nhưng mạnh hơn, cũng là 300 năm trước nhân vật, đối với đám người mà nói, sớm đã là truyền thuyết. Hôm nay, truyền thuyết lại hóa thành hiện thực. Chơi ạ, Lý Thuần Phong thế mà còn sống, mà lại ngay tại Niêu Cương thập nhị động. Phản Âm Thánh Cơ nháy sáng tỏ đôi mắt, khó có thể tin nói ra. Huyền Tịnh Thánh Cơ nói khẽ, việc này xác thực không thể tưởng tượng, cái kia vắng vẻ Niêu Cương lại tàng lấy lớn như thế biến số. Theo Tô Tiên Sinh lời nói, nếu không có Lý Thuần Phong xuất thủ, Niêu Cương thập nhị động thật có khả năng hủy diệt đại đường. Diệu Thành Thánh Cơ trong giọng nói mang theo vài phần lo nghĩ. Tự Tại Thánh Cơ thản nhiên nói, như cái kia thập nhị động thật sự là ma tổ Si Vu Di Mạch, vô luận có dấu kinh khủng bực nào, đều không đủ là lạ. Đừng nói đại đường, coi như toàn bộ Trung Nguyên, chỉ sợ cũng phải bị nó trọng thương. Lời nói này nhắc nhở chúng Thánh Cơ. Dù sao cái kia thập nhị động chính là Si Vu hậu nhân, dù là chỉ có một hai vị bước vào đệ thất cảnh cường giả, liền có thể làm cho đại đường lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người đối với Lý Thuần Phong kính ý cùng cảm kích càng sâu. Nhiều cương trên chủ tọa nữ đế ánh mắt chớp lên, nàng chợt nhớ tới chính mình huynh trưởng trước khi mất tích, tựa hồ từng nhắc qua nơi này. Chỉ vì kỳ quốc cùng nhiều cương làm không vắng lai, nàng lúc đó cũng không truy đến cùng. Bây giờ sau khi nghe xong Tô Trần giảng thuật, trong óc nàng lại hiện ra một cái suy đoán lớn mật. Hẳn là nàng huynh trưởng mất tích, lại cùng nhiều cương thập nhị động có quan hệ. Chương 190, thư âm cổ cổ trùng chương 190, thư âm cổ cổ trùng nghĩ đến đây, nữ đế rốt cuộc ép không được nghi ngờ trong lòng, trực tiếp đi ra phòng, đi vào lầu 3 trước lan can. Nàng gác tay mà đứng, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Bạch Ngọc Đài, nhẹ nhàng chắp tay, nói đại đường Huyền Âm Vương nữ đế, bái kiến Tô tiên sinh. Nhiều cương thập nhị động truyền thuyết từ xưa đến nay, ta Huyền Âm Vương trong điện tịch cũng có rất nhiều ghi chép. Nhưng vô luận là đại đường hay là nhiều cương, đều không người có thể chứng nó chân thực tồn tại, phản phất chỉ là một thì hư vô mờ mịt nghe đồn. Không biết Tô tiên sinh có nguyện ý hay không cho chúng ta chư vị tưởng thêm giải thích, để giải lòng nghi ngờ. Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức an tĩnh lại, tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Bạch Ngọc Đài. Cho dù là tại cái này nghiêng nước nghiêng thành giai lệ tụ tập chi điệu tử kim lâu, nữ đế hiện thân như cũng làm cho không ít người nhất thời thất thần. Nàng không chỉ dung mạo tuyệt thế, càng có một cỗ thanh lanh thánh khiết khí chất, tựa như cựu tiên thần nữ, cao không thể chạm. Nhưng mà khi mọi người nghe rõ thân phận của nàng đằng sau, không ít người lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng túi lầu xuống, không dám nhìn thẳng. Huyền Âm Vương, đây chính là đại đường giang hồ bên trong tam đại tổ chức sát thủ một trong, có chút lịch duyệt người trong giang hồ, ai không nghe thấy kỳ danh mà biến sắc? Mà Huyền Âm Vương phổ biến nhất làm người biết chính là cựu tiên thánh cơ. Về phần nữ đế tên, bởi vì hành tung phiêu miểu, chưa có người biết. Ai cũng không ngờ tới, vị này thần bí khó lường, cực ít hiện thân nữ đế, lại cũng tự mình hiện thân tử kim lâu. Lại nghe nàng chỗ sách vấn đề, không ít đại đường giang hồ nhân vật nhao nhao lên tiếng phụ họa. Còn lại hoàng triều người trong giang hồ, đối với cái kia trong truyền thuyết nhiều cương thập nhị động cũng là cực kỳ chú ý, vị kia Lý Thuần Phong từng lấy 300 năm trường sinh chi thân đứng hàng đạo tiên bảng thứ 6, thực lực định đã đạt đệ thất cảnh, nhưng như cũng bị khốn ở thập nhị động bên trong không cách nào thoát thân. Chỉ dựa vào điểm này, liền có thể biết cái kia thập nhị động bên trong tất có dấu khó có thể tưởng tượng của bố. Nghĩ đến cái kia sắp để lộ khăn che mặt bí ẩn, mọi người không khỏi kích động nhìn về phía Bạch Ngọc Đài. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần đối với hỏi một chút này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ánh mắt quét qua toàn trường, khoe miệng mỉm cười, nói cái này nhiều cương thập nhị động, hoàn toàn chính xác đáng giá nói chuyện. Nếu chư vị cảm thấy hứng thú, Tô Mỗ không ngại nói nhiều vài câu. Chân chính quỷ dị cũng không phải thập nhị động bên trong người, mà là cái kia thập nhị động bản thân. Trước đây Tô Mỗ đã đề cập qua, nhiều cương chính là ngày xưa Si Vu bộ lạc chỗ, mà thập nhị động chính là Si Vu bộ tộc tế tự chi địa. Vĩnh Dạ chi kiếp sau, mặc dù Si Vu tế đàn bị hủy, nhưng trong đó lưu lại Si Vu chi huyết lại chưa tiêu tán, ngược lại hóa thành một loại quỷ dị chi lực. Những cái kia bị quỷ dị chi lực người phụ thể, mặc dù thu được lực lượng phi phàm, lại không cách nào rời đi thập nhị động phạm vi. Không biết qua bao nhiêu năm tháng, bị quỷ dị chi lực xâm nhiễm người càng đến càng nhiều, dần dần tạo thành bây giờ thập nhị động, tổng cộng có 12 vị động chủ. Làm thủ hộ bí mật, thập nhị động động chủ môn liên thủ lập xuống quy củ, phàm nhập thập nhị động người, không được cách cảnh. Nguyên nhân chính là như vậy, trăm ngàn năm qua, thập nhị động từ đầu đến cuối bao phủ tại trong thần bí, không người biết được. Nhưng ở trong tháng năm dài đằng đẵng, cũng chỉ có may mắn người. Bọn hắn tiến vào thập nhị động sau, không chỉ có không bị quỷ dị chi lực ăn mòn, còn thành công trốn ra thập nhị động khống chế, bay về thế gian. Những người này sẽ từ thập nhị động bên trong đoạt được vu thuật cùng cổ trùng mang ra, dần dần lưu truyền ra đến, liền trở thành hôm nay Niêu Cương. 100000 vu cổ thập nhị động linh khó tìm tung. Cái này Niêu Cương vu cổ chi nguyên, chính là cái kia thập nhị động. Thế nhân đều biết Niêu Cương môn phái tinh thông vu cổ chi thuật, nắm giữ rất nhiều kỳ dị vu thuật cùng cổ trùng, một khi nhiễm, tuy là đại tu hành giả nếu không có tương ứng giải pháp, cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Lại chưa có người biết, những này vu thuật cùng cổ trùng đều là nguồn gốc từ tại thập nhị động, mà truyền lưu tại thế đủ loại bí thuật, bất quá là cái kia thập nhị động bên trong vô số huyền bí một góc thôi. Tô Trần vừa dứt lời, trong đại sảnh lập tức vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Nguyên lai thập nhị động đúng là ngày xưa Si Vu bộ lạc tế đàn. Cho dù tế đàn bị hủy, tuế nguyệt lưu chuyển và tái, ẩn chứa trong đó Si Vu chi huyết vẫn chưa tiêu tán, vẫn như cũ tản ra lực lượng quỷ dị. Điều này không khỏi làm cho người đối với Si Vu chi lực sinh ra kính sợ. Đây cũng là trong truyền thuyết ma môn đệ cửu cảnh, ngay cả thời gian phát tắc, tuế nguyệt chi lực đều không thể đem nó xóa đi, vạn năm đằng sau vẫn như cũ bất diệt. Mà kia cái gọi là nhiều cương thập nhị động, bất quá là bị quỷ dị chi lực phụ thể người tụ tập mà thành. Bọn hắn không cách nào rời đi thập nhị động, lại không muốn bí mật tiết ra ngoài, thế là liên thủ lập xuống tiết luật, phàm nhập thập nhị động người không được rời đi. Cũng bởi vậy, thập nhị động mới lấy ngàn năm không hiện, ngay cả nhiều cương bách tính cũng khó chi kỳ tung. Lại nghe gặp Tô Trần lời kế tiếp, đám người không khỏi hít sâu một hơi. Nhiều cương cái kia làm cho người nghe đến đã biến sắc độc trùng cùng vô cổ bí pháp, vậy mà tất cả đều nguồn gốc từ thập nhị động. Mà những này, vẻn vẹn thập nhị động nắm giữ lực lượng chín châu mất sợi lông. Thẳng đến lúc này, đám người vừa rồi ý thức được, nhiều cương thập nhị động đúng là một cái tồn tại khủng bố như thế. Cho dù là bây giờ thập nhị động đã đủ để làm cho bao lớn người tu hành kiêng kỵ ba phần. Dù là lục địa thần tiên, nếu không hạnh trúng một loại nào đó vu thuật hoặc cổ độc, cũng có thể là nguy hiểm đến tính mạng. Có thể nghĩ, thập nhị động thực lực chân chính, đến tột cùng có bao nhiêu nghe rợn cả người. Nghĩ tới đây, không ít đại đường người trong giang hồ không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra, âm thầm may mắn 300 năm trước trận đại chiến kia cuối cùng không có bộc phát. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần khẽ nhấp một cái trà, không đợi đám người nghị luận lắng lại, tiếp tục nói, thập nhị động nắm giữ vu cổ bí pháp thực sự phong phú, khó mà đếm hết, Tô Mỗ liền theo miệng nói một chút trong đó một môn. Môn bí thuật này, cho dù tại thập nhị động rất nhiều trong bí thuật, cũng coi như được đỉnh tiêm, chính là cấm kỵ hàng ngũ. Thông qua thuật này, có thể đem người sống luyện làm binh thần quái đàn, lấy vu cổ làm môi giới, rót vào cường đại chiến lực. Dù là chỉ là một cái không có chút nào tu vi phàm nhân, một khi luyện thành binh thần quái đàn, cũng có thể có tông sư cảnh trở lên thực lực. Càng đáng sợ chính là, một khi hóa thành binh thần quái đàn, liền không sợ đau đớn, cho dù tay gãy đứt chân, trái tim phá toái, cũng vẫn như cũ có thể chiến. Có thể xưng hoàn mỹ cỗ máy giết chóc. Như bị luyện người vốn là người mang tu vi, cái kia binh thần quái đàn thành hình sau, chiến lực có thể bạo tăng gấp trăm lần, nhẹ nhõm vượt qua một cái đại cảnh giới. Nói một cách khác, đem tông sư cảnh luyện tắc quái đàn, liền có thể đạt tới lớn tông sư chi cảnh, đem thiên nhân cảnh luyện tắc quái đàn, liền có thể có được lục địa thần tiên thực lực. Năm đó Sibiu là kháng thiên mệnh, hiến tế Sibiu quốc tất cả con dân, lấy môn bí thuật này luyện ra 12 cỗ binh ma thần. Trong đó 11 cỗ đều có đệ thất cảnh đỉnh phong chí năng, ở trong trận đại chiến đó đều tổn hại. Chỉ có một bộ mạnh nhất binh ma thần, thể nội dung hợp thiên ngoại vẫn thiết cùng Sibiu tinh huyết, thực lực càng là bước vào ma môn đệ bát cảnh. Bởi vì thân thể bất diệt bất tử, cho dù Hạo Thiên cũng vô pháp đem nó triệt để phá hủy, chỉ có thể đưa nó cùng Sibiu cùng nhau phong ấn. Bởi vậy, nó cũng coi là đương đại trừ Tiếu Tam Tiếu bên ngoài, vị thứ hai đạt tới ma môn đệ bát cảnh cường giả. 300 năm trước, Lý Tuần Phong mượn thiên cơ huyền thuật thôi diễn ra, thập nhị động động chủ đã nắm giữ thuật này. Hắn càng thôi diễn biết được, một khi đại chiến mở ra, thập nhị động đem luyện ra hơn 10 vạn cố binh thần quái đàn đầu nhập chiến trường. Kinh khủng như vậy quân lực, cho dù đại đường dốc hết quốc lực, cũng khó tả tất thắng, cho dù thắng, cũng hẳn là thắng thảm. Nguyên nhân chính là như vậy, Lý Tuần Phong mới độc thân xâm nhập nhiều cường, xông thẳng thập nhị động, thuyết phục động chủ từ bỏ chinh chiến. Ngay lúc đó Lý Tuần Phong đã có nửa bước đệ thất cảnh chi năng, đơn thuần tu vi, thập nhị động động chủ liên thủ cũng không phải nó địch. Lại thêm hắn là động chủ môn thôi diễn xuất chiến tranh kết cục, khiến cho biết được đại đường chân chính nội tình, lúc này mới làm cho thập nhị động tâm phục. Lấy Lý Tuần Phong chi năng, như muốn rời đi, thập nhị động không người có thể cản. Nhưng hắn nhưng bất hạnh bị thập nhị động bên trong quỷ dị chỗ phụ thể, từ đây lại khó rời đi. Mà kết quả này, Lý Tuần Phong đang động trước người liền đã thôi diễn biết được. Nói cách khác, hắn biết rõ chuyến này một đi không trở lại, lại vẫn nghĩa vô phản cố bước lên nhiều cương chi lộ. Bị quỷ dị phụ thân sau, Lý Tuần Phong tu vi tiến thêm một bước, rốt cục đột phá tới đạo môn đệ thất cảnh, cũng tu thành cực kỳ hiếm thấy âm thần chi cảnh. Cái gọi là âm thần, chính là bỏ qua nhục thân, chuyên chú thần hồn tu luyện, cuối cùng đạt tới thần du thiên địa, không chỗ câu thúc cảnh giới. Thí dụ như Triệu Hoàng Sảo sở tu xuất khiếu thần du chi thuật, liền thuần âm thần nhất mạch thần thông. Nhưng hắn cảnh giới cách chân chính âm thần rất xa, chỉ có thể ngắn ngủi nguyên thần lý thể, không cách nào độc lập rời rạc. Mà cho dù tu thành âm thần, bỏ qua nhục thân, tối đa cũng bất quá diên thọ trăm năm, nguyên thần sinh mệnh tinh hoa cuối cùng rồi sẽ khô kiệt. Lý Tuần Phong sở dĩ có thể sống 300 năm, toàn do một loại tên là thực âm cổ trùng. Sâu độc này có thể hấp thu linh hồn chi lực, tiến hành luyện hóa sau liên tục không ngừng tẩm bổ nguyên thần. Vậy đại khái xem như loại thứ năm trường sinh chi pháp đi. Nhưng trong thiên hạ, cũng chỉ có thập nhị động loại nơi quỷ dị này mới có thể dựng dục ra kỳ lạ như vậy cổ trùng. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, toàn bộ đại điện phảng phất đều muốn sụp đổ, đám người mặt mũi tràn đầy chấn kinh, khó có thể tin nhìn qua đây hết thảy. Mặc dù mọi người đã sớm đoán được, cái này thập nhị động bên trong nhất định ẩn giấu đi rất nhiều kinh thiên động phách vô cổ bí thuật, nhưng người nào cũng không ngờ tới, lại sẽ kinh khủng đến loại tình trạng này. Một cái không có chút nào nội lực căn cơ phàm nhân, có thể thông qua thập nhị động bên trong cấm thuật, nhảy lên trở thành nhưng so sánh tông sư cảnh cao thủ. Mặc dù tại Tô Trần trong mắt, tông sư cảnh so với lục địa kiếm tiên, vô thượng chân ma, đạo gia tiên nhân căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng phóng nhãn thiên hạ bất kỳ một cái nào giang hồ, tông sư cảnh đều tuyệt không phải kẻ yếu. Cái gọi là tông sư, đây chính là có thể tự lập môn hộ, khai sơn lập phái cảnh giới. Không ít tiểu môn tiểu phái sáng phái tổ sư, cũng bất quá chính là cảnh giới này thôi. Tại đại đường mạnh như vậy thịnh hoàng triều trước mặt, một cái tông sư hoàn toàn chính xác không có ý nghĩa. Cho dù là 100 cái, 1000 cái tông sư liên thủ, đối mặt mấy chục vạn thiết kỵ đại quân cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Nhưng nếu như là 10.000 cái tông sư đâu? Cái số này chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta dùng mình. Phải biết, binh thần quái đàn luyện chế tông sư khôi lỗi, căn bản không phải trên giang hồ bình thường tông sư. Bọn hắn không sợ sinh tử, không nhìn đau xót, coi như gãy tay gãy chân, trái tim phá toái, vẫn như cũ có thể tiếp tục chiến đấu. Chương 191, bất lương soái chương 191, bất lương soái loại này chuyên vì giết chóc mà thành khôi lỗi, dù là chỉ là 100.000 binh lính bình thường cũng đủ để xưng là tu la quân đoàn, hoành đảo thiên quân. Huống chi, đây là 100. Không 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 cái có thể lấy một địch trăm tông sư cảnh khôi lỗi. Thật là đáng sợ. Trong điện đông đảo đại đường giang hồ nhân sĩ, sớm đã cả kinh tìm mật câu hàn. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới chính thức minh bạch trận kia chưa từng bộc phát đại chiến khủng bố đến mức nào. 100000 tông sư cảnh binh thần quái đàn tạo thành đại quân, thử hỏi thiên hạ chi nào thiết kỵ dám cùng chi tranh phong. Càng đáng sợ chính là, từ Tô Trần Lợi Bình bên trong biết được, binh thần quái đàn còn có thể tăng lên cực lớn tu vi võ học. Nếu là một tên đã có tu vi võ giả bị luyện hóa thành binh thần quái đàn, thực lực có thể trực tiếp nhảy lên một cái đại cảnh giới. Nhiều cương cao thủ nguyên bản kém xa đại đường, nhưng nếu toàn thể tu vi nhảy lên một cái đại giai đâu? Đám người rốt cuộc minh bạch, vì sao Tô Trần sẽ nói nhiều cương một khi phát động trận chiến tranh này, đại đường chắc chắn phải trả cái giá nặng nề. Đừng nói đại đường, chính là thiên hạ bất luận cái gì một tòa hoàng triều, đối mặt loại cấp bậc này thế công cũng sẽ rất cảm thấy áp lực. Đồng thời, đám người cũng rốt cuộc hiểu rõ Lý Thuần Phong độc thân nhập nhiều cương dụng ý bởi vì hắn đã biết toàn bộ chân tướng. Hắn rõ ràng thập nhị động lực lượng kinh khủng, biết đại chiến một khi bộc phát, hai nước bách tính sẽ lâm vào cỡ nào tai nạn, thậm chí cũng đoán được chính mình chuyến này kết cục. Nếu nói lúc trước đám người chỉ là kính nể Lý Thuần Phong can đảm, bây giờ phần này kính y đã thăng hoa là không gì sánh được sủng kính. Biết rõ chuyến này giữ nhiều lành ít, vẫn dứt khoát tiến về. Lớn như vậy không sợ, đại hy sinh tinh thần, để trong điện cơ hồ tất cả giang hồ hào khách đều tự hỏi không cách nào làm đến. Mà nhất mọi người rung động, hay là có quan hệ Sibiu bí mật nghe đồn. Nguyên lai thời đại thượng cổ Sibiu lại từng dùng bí thuật này luyện ra 12 vị binh ma thần, trong đó 11 tôn đạt tới đệ thất cảnh đỉnh phong, một tôn càng là bước vào ma môn đệ bát cảnh. Đáng sợ hơn chính là, cố kia đệ bát cảnh binh ma thần cũng không hủy đi, mà là một mực tồn tại ở thế gian, liền ngủ say tại phong ấn Sibiu tàn hồn lâu lan cổ quốc dưới mặt đất. Mặc dù Tô Trần trước đó đề cập qua tôn này binh ma thần, nhưng không ai có thể nghĩ đến, nó vậy mà đạt đến như vậy dọa người cảnh giới, ma môn đệ bát cảnh. Đây chính là đương kim trên đời chỉ có Tiếu Tam Tiếu mới chạm đến cảnh giới. Vừa nghĩ tới thế gian lại vẫn tồn tại một tôn có thể cùng Tiếu Tam Tiếu sánh vai chiến tranh khôi lỗi, đám người không khỏi hàn ý ứa ra. Năm đó ma tổ Sibiu, đến tột cùng đã cường đại đến mức nào? Vẹn vẹn tưởng tượng hắn xuất linh thập nhị binh ma thần quét ngang cựu thiên hình ảnh, liền làm người nhiệt huyết sôi trào. Nhưng mà, lực lượng kinh khủng này cuối cùng vẫn bị Hạo Thiên chỗ trấn áp. 11 tôn binh ma thần bị hủy, Sibiu còn sót lại tàn hồn, mạnh nhất đệ bắt cảnh binh ma thần cũng lâm vào ngủ say. Giờ khắc này, đám người đối với Hạo Thiên thực lực lại nhiều ba phần kính sợ. Về phần Tô Trần chỗ đề cập loại thứ 5 trường sinh chi thuật, trong điện thảo luận cũng không có nhiều người. Bởi vì loại này trường sinh chi pháp điều kiện thực sự quá mức hà khắc. Không chỉ có muốn tu luyện tới cực kỳ hy hữu âm thần cảnh giới, còn cần mượn nhờ thập nhị động đặc hữu thực âm cổ. Coi như thật nhờ vào đó trường sinh, vạn nhất bị thập nhị động bên trong quỷ dị đồ vật phụ thân, cả đời này cũng liền triệt để chôn vùi tại thập nhị động bên trong. Trong thiên hạ, trừ Lý Thuần Phong loại này nhân duyên tế hội kỳ nhân, chỉ sợ lại khó tìm ra người thứ hai có thể đạt thành. Ngắn ngủi yên tĩnh đằng sau, trong đại điện đám người bắt đầu thấp giọng nghị luận, dùng người luyện chế ra cường đại binh ma thần. Nhiều cương thập nhị động lại vẫn nắm giữ lấy như vậy dọa người vô cổ bí pháp. Ta không nghe lầm chứ? Thời kỳ thượng cổ Sibiu thế mà luyện ra dòng dã 12 cỗ binh ma thần, trong đó thậm chí có một bộ đạt đến ma môn đệ bát cảnh. Bây giờ thế gian chỉ có Tiếu Tam Tiếu một người đạt tới ma môn đệ bát cảnh, bởi vậy có thể thấy được môn bí thuật này đáng sợ. Ta liền nói, có thể cùng Sibiu cùng nhau bị phong ấn binh ma thần tuyệt không phải vật tầm thường, không nghĩ tới vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Binh ma thần lợi hại hơn nữa cũng chỉ là khôi lỗi thôi, chỉ cần nắm giữ khống chế chi pháp, liền có thể đem nó theo cho mình dùng. Khó trách nhiều cương thập nhị động có đảm lượng hướng đại đường hoàng triều tuyên chiến, có được khủng bố như thế bí thuật, xác thực có cùng đại đường chống lại bốn liếng. Nào chỉ là chống lại, đây chính là vượt qua 100000 cỗ binh thần quái đàn a, ngay cả đại đường đều có thể bị triệt để hủy diệt. Ngẫm lại đều cảm thấy dùng mình, 100000 cỗ tông sư cảnh chiến tranh khối lỗi, may mắn năm đó trận đại chiến kia không có chân chính bộc phát. Lý Thuần Phong có thể thuyết phục thập nhị động thủ lĩnh từ bỏ chiến tranh, xem ra năm đó đại đường hoàng triều cũng ẩn giấu đi không ít át chủ bài. Chẳng qua thay Lý Thuần Phong, biết rõ lần này đi giữ nhiều lãnh ít, vẫn dứt khoát tiến về nhiều cường, thật là vô song quốc sĩ. Lão phu cả đời kính phục người không nhiều, nhưng cái này Lý Thuần Phong, đáng giá ta thực tình kính trọng. Nguyên lai Lý Thuần Phong trường sinh là bởi vì như vậy gặp gỡ, cũng coi như nhân họa đắc phúc. Lầu 3 sườn tây thứ 9 ở giữa nhà thất. Trương Hàm kinh ngạc nói ra, không nghĩ tới nhiều cương thập nhị động lại nắm giữ kinh người như thế vô cổ bí thuật, không hổ là chuyển thừa vạn tái thần bí chi địa. Trong phòng những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Thập nhị động động chủ tu vi cũng không đáng sợ, chân chính đáng sợ là toàn bộ thập nhị động bản thân. Đừng nói vậy, ngay cả Lý Thuần Phong đều không thể thoát thân lực lượng quỷ dị, chỉ là những cái kia kinh thế bí thuật cùng thế gian hiếm thấy cổ trùng, cũng đủ để làm cho người sợ hãi. Có lẽ thập nhị động động chủ chưa từng bước vào đệ thất cảnh, nhưng nếu vận dụng động bên trong đủ loại quỷ dị bí pháp, đệ thất cảnh cường giả chỉ sợ cũng phải thất bại. Thế gian lại còn có quỷ dị như vậy chi địa, ai có thể không làm sự khiếp sợ. Phù Tô nhìn qua Doanh Chính, trong giọng nói tràn đầy kính nể, quả nhiên như phụ hoàng sở liệu, cô kia cùng Sibiu cùng nhau bị phong ấn binh ma thần không thể coi thường, không ngờ đạt tới ma môn đệ bát cảnh. Lúc trước Sibiu phong ấn sự tình ra ánh sáng sau, Doanh Chính liền mệnh nguyện thần toàn lực thôi diễn, cũng khẳng định nếu có được đến cố này binh ma thần, liền có được quét ngang thiên hạ vô liếng. Bây giờ sự thật chứng minh, Doanh Chính phán đoán hoàn toàn chính xác. Đây chính là một bộ có được ma môn đệ bát cảnh thực lực, lại không tử bất diệt chiến tranh khôi lỗi. Như Đại Tần hoàng triều có thể đem khống chế, thiên hạ ai còn có thể ngăn cản Đại Tần thiết kỵ phong mang? Binh ma thần nếu là người vì luyện chế khôi lỗi, tất nhiên có đối ứng khống chế chi pháp. Nếu cái này binh ma thần là lấy nhiều cương thập nhị động binh thần quái đàn bí thuật luyện chế, bí thuật kia bên trong tất nhiên cũng ghi chép khống chế chi pháp. Chỉ cần có thể lấy được môn bí thuật này, có lẽ liền có thể nắm giữ binh ma thần sử dụng chi pháp. Kiếm Thánh cái nhiếp bỗng nhiên mở miệng. Lời vừa nói ra, mọi người đều hai mắt tỏa sáng. Đây đúng là một cái cực kỳ mấu chốt manh mối. Binh ma thần cũng không phải là bình thường khôi lỗi. Đại Tần tuy có công thâu ra bực này tinh thông cơ quan khôi lỗi môn phái tương trợ, nhưng lấy công thâu ra bản sự, chỉ sợ cũng khó mà khống chế tồn tại cường đại như thế. Cái nhiếp những lời này nhắc nhở đám người, nếu là đồng nguyên bí thuật luyện, cái kia binh thần quái đàn trong bí thuật tự nhiên cũng có dấu điều khiển phương pháp. Nếu có thể lấy được bí thuật, lại giải si vu phong ấn, chưa hẳn không thể để cho cái này binh ma thần tái hiện nhân gian, cũng vì Đại Tần sử dụng. Nghĩ tới đây, cho dù là Doanh Chính cũng không khỏi đến cảm xúc bành trướng. Nhưng vấn đề là, môn bí thuật này chính là thập nhị động đời đời truyền lại, chúng ta lại có thể đi nơi nào tìm? Triệu Cao trầm giọng nói ra. Lời vừa nói ra, đám người lại lâm vào trầm mặc. Đúng vậy à, binh thần quái đàn bí thuật chỉ ở thập nhị động nội bộ lưu truyền, chẳng lẽ lại muốn bọn hắn tự mình đi thập nhị động cấp đoạn? Coi như thật có thể tại thập nhị động bên trong tìm tới bí thuật, thì như thế nào mang ra? Nơi đó thế nhưng là ngay cả Lý Thuần Phong đều bị vây hiểm địa. Phù Tô thấy mọi người cau mày, trong lòng vẫn còn một tia hy vọng, mở miệng hỏi, xin hỏi Tô tiên sinh, cái này binh thần quái đàn bí thuật, phải chăng có khả năng từ cách khác thu hoạch được? Hắn vừa dứt lời, nguyên bản ồn ào đại sảnh lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Đám người vừa nghe là biết là Phù Tô đặt câu hỏi, cảm thấy đều muốn, Đại Tần quả nhiên đối với môn này chiến tranh bí thuật nhất định phải được. Rất nhiều võ lâm hảo kiệt cũng không nhịn được toát ra thần sắc hướng tới, nhao nhao đưa ánh mắt về phía Bạch Ngọc Đài. Môn này binh thần quái đàn bí thuật, không hề nghi ngờ là cho đến trước mắt Tô Trần tiết lộ mạnh nhất bí thuật một trong. Nó càng hợp đem người tầm thường luyện hóa thành tông sư cảnh trở lên chiến tranh khôi lỗi. Như vậy bí thuật, vô luận rơi vào tay người nào, đều sẽ có được quét ngang thiên hạ, xưng bá võ lâm một liếng. Càng có số ít người liên tưởng đến Tôn Kiêm ngủ say tại lâu lan cổ quốc lòng đất binh ma thần. Binh thần quái đàn bí thuật luyện chế khôi lỗi đại quân năng lực cố nhiên kinh thế hai tục, nhưng mấu chốt nhất hay là trong đó ẩn chứa điều khiển chi thuật. Một tôn đệ bát cảnh binh ma thần, đó là đủ để san bằng tứ hải, quét sạch bát hoang tồn tại kinh khủng. Nếu có thể khống chế tôn này binh ma thần, lại dựa vào khôi lỗi đại quân, khai quốc lập triều bất quá trong lúc phất tay, thậm chí có hy vọng nhất thống cựu châu cương thổ. Trong lúc nhất thời, đám người nhìn về phía Bạch Ngọc Đài ánh mắt đều nóng bỏng không gì sánh được. Như môn bí thuật này vẫn giấu tại nhiêu cương thập nhị động, cái kia hết thể cũng chỉ có thể coi như thôi, không người dám liều chết xâm nhập mảnh kia cấm kỵ chi địa. Nhưng nếu môn bí thuật này đã bị lộ ra nhiêu cương thập nhị động, cái kia hết thể đều đem coi là chuyện khác. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần cảm nhận được cái kia từng đạo hừng hực ánh mắt, khóe miệng có chút dương lên, cao giọng nói, vấn đề này trùng hợp cùng một vị khác lên bảng người có quan hệ. Lại nghe Tô Mỗ tinh tế nói tới, đặt song song đạo tiên bảng hạng 6, bất lương soái viên thiên cương. Đối với vị này treo lên bảng đạo tiên, tin tưởng chư vị người trong giang hồ không người không hiểu. Cái này đại đường bất lương nhân tổ chức, chính là cùng Đại Tần La Võng nổi danh tại thế hai đại triều đình thế lực. Cả hai đều là lấy trong tổ chức cao thủ nhiều như mây chứ danh, giết đến giang hồ nghe tin đã sợ mất mật. So sánh La Võng mới mấy chục năm lịch sử, bất lương nhân tổ chức lịch sử thì phải đã lâu được nhiều. Nó từ càn đế thời kỳ sáng lập, đến nay đã có dòng dã 300 năm. Đối với võ lâm chấn nhiếp cũng kéo dài dòng dã 300 năm. Nhưng có ý tứ chính là, cường thịnh như vậy một tổ chức, lại không người có thể nói ra lịch đại bất lương soái tên thật. Phản phất bất lương soái chức vị này, cho tới bây giờ đều là vô danh không họ, chỉ có một cái xưng hảo, gọi là bất lương soái. Những cái kia may mắn gặp qua bất lương soái người, cũng chỉ gặp qua một tấm mang theo giữ tợn mặt nạ mặt. Bởi vậy 300 năm này đến, không chỉ có không người biết được lịch đại bất lương soái thân phận chân thật, ngay cả dung mạo của bọn hắn cũng không có người nhìn thấy. Thẳng đến 25 năm trước, Hoàng Sào khởi binh làm loạn, phản quân quét sạch các đại châu quận, chủ lực đại quân càng là thẳng bức Trường An thành bên dưới. Tại đại đường Giang Sơn tồn vong thời khắc, bất lương soái hiếm thấy xuất thủ. Chương 192, Trường Sinh Bất Tử Thần Đan chương 192, Trường Sinh Bất Tử Thần Đan trận chiến kia chính là Viên Thiên Cương Phong Thần chi chiến. Hoàng Sao dưới cờ mười mấy tên võ đạo cường giả, tính cả 18 tên thống quân đại tướng, tất cả đều chết bởi Viên Thiên Cương một người chi thủ. Thậm chí phản quân thủ lĩnh Hoàng Sao, cũng tại 30000 trong đại quân bị Viên Thiên Cương chém xuống thủ cấp. Một trận tịch quyển thiên hạ phản loạn, cứ như vậy bị hắn một người kết thúc. Cũng chính là trận chiến này, để người trong thiên hạ biết vị này bất lương soái danh hảo, Viên Thiên Cương. Nhưng Viên Thiên Cương đến tột cùng là khi nào trở thành bất lương soái? Tại lúc trước hắn, vị kia bất lương soái là ai? Chỉ sợ cái này trong sảnh không người biết được. Hôm nay, Tô Mỗ liền vì chư vị để lộ bí ẩn này. Kỳ thật đại đường từ bất lương nhân tổ chức sáng lập ngày lên, liền chưa bao giờ thay đổi qua bất lương soái. Đại đường 300 năm này đến, chỉ có một vị bất lương soái, đó chính là Viên Thiên Cương. Hắn chính là bất lương nhân tổ chức người sáng lập, đến nay đã còn sống 300 năm. Mà hắn trường sinh chi pháp lại cùng trước đây mấy loại hoàn toàn khác biệt. Trước đây Tô Mô đã nói qua 5 loại trường sinh chi đạo, nhưng Viên Thiên Cương cũng không thuộc về trong đó bất luận cái gì một loại. Hắn trường sinh bắt nguồn từ chính mình luyện chế một viên trường sinh bất tử đan. Chư vị không có nghe lầm, Viên Thiên Cương luyện chế thành công ra có thể làm người trường sinh bất tử thần đan. Tô Mô nguyện gọi hắn là loại thứ 6 trường sinh chi thuật. Thử kim lâu trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người đều trợn mắt hốt mồm, vạn không nghĩ tới cái này đạo tiên bảng hạng 6 đúng là hai người đặt song song. Càng làm cho người ta khiếp sợ là một vị khác lại cũng là đại đường triều đỉnh cao thủ tuyệt thế, cùng Lý Thuần Phong mở dạng, sống dòng dã 300 năm. Nhất là nghe xong Tô Trần đến tiếp sau lời nói, đám người chấn kinh đến cơ hồ không cách nào tự kiềm chế. Viên Thiên Cương tên, ai không biết. Nhưng người nào lại có thể nghĩ đến, Ba chữ này phía sau, lại tàng lấy như vậy nghe rợn cả người chân tướng. 300 năm này đến trấn nhiếp võ lâm bất lương nhân tổ chức, đúng là do hắn một tay sáng lập. Hắn chính là đại đường duy nhất bất lương soái. Cái này một bí văn đối với các đại hoàng triều nhân sĩ võ lâm mà nói, không thể nghi ngờ như kinh lôi nổ vang. Nếu không có hôm nay Tô Trần bốc trần, ai có thể nghĩ tới đại đường bất lương nhân tổ chức tại 300 năm này ở giữa, lại chưa bao giờ thay đổi qua thủ lĩnh. Nghe xong Tô Trần phân tích, mọi người mới giật mình lĩnh ngộ, nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ. Bất lương nhân tổ chức đã tồn tại 300 năm, nó người thống lĩnh bất lương soái, nhưng thủy chung không có họ tên, cũng không cái gì xuất thân lai lịch, càng không có quyền lực thay đổi vết tích. Kỳ thật đáp án sớm đã bày ở trước mắt, chỉ là không có người dám hướng phương hướng này suy nghĩ, mặc dù có suy đoán, cũng khó có thể tin tưởng cái này nghe hoang đường đến cực điểm kết luận. Mà nhất làm cho đám người rung động tới cực điểm, hay là Tô Trần nói câu nói sau cùng. Viên Thiên Cương vậy mà tự tay luyện ra một viên trường sinh bất tử đan. Câu nói này như là kinh lôi, tại trong lòng mọi người nổ vang. Trước đó vị kia trường sinh ma đế Đế Thích Thiên đã từng luyện ra một viên trường sinh thần đan, nhưng này chủ yếu ỷ lại chính là phượng hoàng tinh huyết lực lượng. Đế Thích Thiên quá trình luyện đan, bất quá là tịnh hóa phượng hoàng tinh huyết bên trong sát khí thôi. Mà Viên Tiên Cương lại là bằng sức một mình luyện chế ra một viên chân chính có trường sinh hiệu quả thần đan, đủ để cùng thế gian mấy loại đã biết trường sinh chi đạo đặt song song. Đây là cỡ nào kinh thế hai tục sự tình. Trường sinh chi thuật vốn là nghịch thiên mà đi, lúc trước nâng lên mấy loại phương thức, từng cái đều có cực lớn hạn chế. Loại thứ nhất là dung hợp thần thú tinh huyết thu hoạch được trường sinh, nhưng thần thú số lượng thưa thớt, lại chỉ có đặc biệt chủng loại thần thú tinh huyết mới có kỳ hiệu này. Loại thứ hai là tu luyện công pháp tu tiên trường sinh, không nói công pháp khó được, cho dù đạt được, cũng có cực cao tu tập bậc cửa. Trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy hiệp khách đảo hội tụ mấy trăm vị đỉnh tiêm cao thủ, không người có thể tìm hiểu ra Thái Huyền Kinh áo nghĩa, đủ để thấy đạo này chi gian nan. Loại thứ ba là mượn hoàng triều khí vận trường sinh, nhưng loại biện pháp này cũng không phải là người người có thể dùng, một nước khí vận cũng chỉ có thể cung cấp nuôi dưỡng số ít mấy người trường sinh thôi. Loại thứ tư là mượn nhờ trường sinh trí bảo trường sinh, mặc dù pháp này không thiết bậc cửa, nhưng hiện tại lại khác chỉ xuất hiện qua Ly Châu món này trường sinh trí bảo, có thể thấy được nó khan hiếm tính. Về phần Lý Tuần Phong loại thứ năm trường sinh pháp môn, độ khó càng là viễn siêu trở lên chư pháp. So sánh dưới, Viên Tiên Cương luyện ra trường sinh bất tử đan lại có thể đại lượng phục chế, không có chút nào bậc cửa, ăn vào liền có thể trường sinh. Đây cơ hồ là trước mắt xuất hiện qua hoàn mỹ nhất trường sinh chi đạo. Mặc dù có số ít tỉnh táo người cho là pháp này tất nhiên cũng có thiếu hụt, nhưng đại đa số người đã lâm vào cùng nhiệt. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, trong sảnh đám người nhao nhao bắt đầu nghị luận, cái gì? Bất lương nhân tổ chức 300 năm đến vậy mà chỉ có cùng một cái bất lương soái. Nghe Tô Tiên Sinh tiểu nói này, ta mới phát giác, lịch đại bất lương soái vậy mà đều không có để lại tính danh cùng dung mạo. Bất lương nhân tổ chức là Càn Đế thời kỳ thành lập, mà Lý Thuần Phong cũng chính là Càn Đế thời kỳ quốc sư, hai người này sẽ không phải là cùng một thời đại. Đại đường hoàng triều quả nhiên nội tình thâm hậu, không chỉ có trường sinh 300 năm quốc sư Lý Thuần Phong, còn có trường sinh 300 năm bất lương soái Viên Thiên Cương. Khó trách đại đường bất lương nhân có thể 300 năm đến uy trấn võ lâm, chưa từng suy bại, có Viên Thiên Cương dạng này trường sinh cường giả tọa trấn, tự nhiên sẽ chỉ càng phát ra cường thịnh. Nếu không phải Tô Tiên Sinh bạch trần, ai có thể nghĩ tới bất lương nhân chân chính người thống lĩnh một mực là Viên Thiên Cương. Ông trời của ta không nghe lầm chứ? Viên Thiên Cương lại là dựa vào trường sinh bất tử đan thu hoạch được trường sinh, mà lại đan dược này vẫn là chính hắn luyện chế. Lầu ba mặt phía bắc căn thứ 5 nhã phòng, Hoa Mãn Lâu đột nhiên vô an đứng lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hoang đường. Trên đời này thực sự có người có thể luyện ra trường sinh bất tử thần đan? Hắn từ nhỏ hai mắt mù, vì khôi phục thị lực, từng đi thăm thiên hạ danh y để bằng hoa ra tài lực, toàn bộ đại minh cơ hồ nổi danh đại phu đều bị hắn xin mời khắp, lại không người có thể trị hết ánh mắt của hắn. Những cái được gọi là thần y để, ngay cả một đôi mắt đều không thể chữa trị. Mà Tô Trần lại nói cho hắn biết, lại có người có thể luyện ra trường sinh bất tử đan dược. Điều này có thể không để cho hắn tâm thần chấn động. Lục Tiểu Phụng lắc đầu thở dài, đây đã là loại thứ 6 trường sinh pháp môn, chỉ có thể nói trên đời này ẩn tàng bí tân viễn so với chúng ta tưởng tượng được nhiều. Viên Thiên Cương sống 300 năm, đứng hàng đạo tiên bảng thứ 6, nói rõ tu vi của hắn chí ít đã tới đệ thất cảnh phía trên. Có cường giả như thế tọa trấn, đại đường hiển nhiên cũng có vấn đỉnh đế triều tiềm lực. Tây Môn Suy Tuyết nhíu mày nói ra. Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu nghe xong cũng không nhịn được mặt lộ nghi hoặc. Điểm này xác thực làm cho người khó hiểu. Luận lịch sử, đại đường kiến quốc đã có ngàn năm, là đương kim trên đời cổ xưa nhất vương triều một trong. Luận quốc lực, đại đường triều đình nhân tài đông đúc, quân lực cũng đứng hàng thiên hạ hàng đầu. Trấn Bắc đại tướng quân Hạ Hầu, trấn quốc đại tướng quân Hứa Sĩ, đều là đương đại đỉnh tiêm minh tướng. Bọn hắn muốn cho là đại đường lớn nhất thiếu khuyết là không có đệ thất cảnh cường giả trấn thủ. Nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên cũng không phải là như vậy. Cho dù không tính tại phía xa thập nhị động Lý Thuần Phong, chỉ là bất lương soái Viên Thiên Cương một người, liền đã là đệ thất cảnh cường giả tuyệt thế. Huống chi đại đường triều đình còn nắm giữ lấy Hạo Thiên đạo cửa nam, vị Tiêu Nhan Diễm đại sư cũng có thể tính làm triều đình trọng yếu ỷ vào. Tổng hợp những yếu tố này, đại đường hoàng triều thực lực tuyệt không kém hơn Đại Tần, Đông Ly, Bắc Mãng, cái này tam đại vương triều. Tiếp tục nghe tiếp đi, Tô Tiên Sinh sở dĩ chưa đem đại đường xếp vào chuẩn đế triều hàng ngũ, nhất định có ẩn tình khác. Lục Tiểu Phụng lòng tin 10 phần nói, hắn giờ phút này đã triệt để tin phục tại Tô Trần kiến thức. Cứ việc trong lòng vẫn có nghi hoặc, nhưng hắn y nguyên lựa chọn không giữ lại chút nào tín nhiệm Tô Trần. Không sai, Viên Thiên Cương bình thuật chưa kết thúc, phía sau chỉ sợ còn cất giấu rất nhiều chưa từng công bố bí mật. Hoa Mãn Lâu cũng bình tĩnh phụ hòa nói, Bạch Ngọc Đài bên trên. Tô Trần nhẹ lay động quạt giấy, không đợi đám người nghị luận lắng lại, nói tiếp, chính như chư vị suy nghĩ. Cái này Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong đều là còn sống 300 năm, đều là xuất từ cùng một thời đại. 300 năm trước, Viên Thiên Cương bất quá là một tên Vân Du đạo sĩ, lại lấy tinh thông tướng thuật nổi tiếng tại giang hồ. Hắn từng vì ba tên thi rất thư sinh xem tướng. Bình người thứ nhất lan đài chỗ sung mãn, học đường chi điệu rộng lớn, tương lai tất ở ngự sử vị trí. Bình người thứ hai bộ mặt ba đỉnh cân xứng, thượng đỉnh chán cùng bên dưới đỉnh liền thành một khối, trong vòng 10 năm định đến ngũ phẩm chức vị quan trọng. Bình người thứ ba mặt như hổ hình, giao hữu thành khẩn, tương lai tất thụ đồng môn dịu dắt, sơ nhiệm chức quan lúc là võ trước. Về sau ba người quả nhiên đều là đậu tiến sĩ, cũng như Viên Thiên Cương lời nói đảm nhiệm tương ứng chức quan. Viên Thiên Cương bởi vậy danh tiếng vang xa, truyền khắp đại đường, ngay cả trong cung đường Thái Tông cũng có chỗ nghe thấy, liền chiêu hắn vào triều làm quan. Lúc đó Viên Thiên Cương tu vi đã đạt lục địa thần tiên chi cảnh, càng tinh thông hơn thiên cơ chi thuật, vẹn vẹn gặp mặt một lần liền khuất phục đường Thái Tông. Đại đường hoàng triều ngàn năm lịch sử, lịch đại quốc sư tính ra hàng trăm, lấy Viên Thiên Cương chi tài, đủ để đứng hàng thứ ba. Đáng tiếc vận mệnh trêu người, vốn nên đứng hàng đại đường lịch đại quốc sư thứ ba Viên Thiên Cương, hết lần này tới lần khác gặp được đại đường từ ngàn năm nay thứ hai kiệt xuất quốc sư Lý Thuần Phong. Đã sinh Lý Thuần Phong, vừa lại không cần tái sinh Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương không hề nghi ngờ là tài tình kinh diễm người, nhưng ở đạo gia tu vi cùng thiên cơ huyền thuật bên trên tạo nghệ, hắn cuối cùng hơi thua Lý Thuần Phong một bậc. Khi hai người sánh vai thời điểm, tất cả hào quang đều bị Lý Thuần Phong đoạt đi, ngay cả quốc sư vị trí cũng không có thể toàn nguyện. Đây cũng là Viên Thiên Cương tên không bị chính thức ghi vào đại đường chính sử nguyên nhân. Nhưng Viên Thiên Cương cũng không bởi vậy oán hận Lý Thuần Phong, ngược lại cùng Lý Thuần Phong trở thành mạc nịch chi giao, hai người thật là lẫn nhau kính trọng chi kỷ. Viên Thiên Cương tự biết tại thiên cơ thuật bên trên khó đuổi Lý Thuần Phong, liền ngược lại nghiên cứu trường sinh chi đạo. Hắn thể phải là đường Thái Tông luyện chế một lò trường sinh bất lao thần đan, dùng cái này chứng minh chính mình không thua tại Lý Thuần Phong. Cuối cùng nhân duyên dưới sự trùng hợp, hắn lại thật luyện thành hai viên trường sinh bất lao thần đan. Nhưng khi đó đường Thái Tông đối với trường sinh sự tỉnh từ đầu đến cuối còn nghi vấn, không dám tùy tiện phục đan, liền mệnh Viên Thiên Cương trước thí nghiệm thuốc. Viên Thiên Cương không chút do dự, tại chỗ ăn vào trong đó một viên trường sinh đan. Lại chưa từng ngờ tới, đan dược này lại có cực mạnh hậu hoạn, không chỉ có sẽ hủy người dung mạo, càng ẩn chứa đại lượng lệ khí. Viên Thiên Cương ngay tại đường Thái Tông trước mặt, dung mạo hủy hết, hóa thành một cái diện mục quái vật dữ tợn. Cái kia trường sinh đan quả thật có thể làm cho người trường sinh bất tử, nhưng đại giới lại là dung mạo mất hết, hình như yêu ma. Chương 193, không thể nghi ngờ người si nói mộng. Chương 193, không thể nghi ngờ người si nói mộng. Đường Thái Tông tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, sợ hai đan sen, tự nhiên không còn dám phục dụng một viên khắc thần đan. Cứ việc Viên Thiên Cương đã biến thành quái vật, Đường Thái Tông nhưng lại chưa vứt bỏ hắn, mà là đem hắn đi vào phía sau màn. Từ đây, thiên hạ nhất làm cho người sợ hãi tổ chức bất lương nhân như vậy sinh ra. Trong giang hồ rất nhiều người đem bất lương soái Viên Thiên Cương cùng La Vong thủ lĩnh Triệu Cao đánh đồng, nhưng trên thực tế cả hai ở giữa khác nhau một trời một vực. Triệu Cao bất quá chuẩn kiếm tiên cảnh tu vi, đại tần trong giang hồ có thể cùng hắn chống lại người cũng không hiếm thấy, mà Viên Thiên Cương tu vi sớm đã bước vào đạo môn đệ thất cảnh, càng dùng võ phu chi pháp chứng đạo lục địa thần tiên, cùng hoàng thường bình thường đạo võ kiêm tu. Ngoại trừ Doãn Trọng, Kha Hạo Nhiên những này ẩn thế cường giả bên ngoài, Viên Thiên Cương chính là đại đường giang hồ bên trong trên mặt nổi người mạnh nhất. Mọi người đều biết đại đường giang hồ có tam đại tổ chức sát thủ sừng bá võ lâm, theo thứ tự là Huyền Âm Vương, Huyền Minh Giáo, Thông Văn Quán. Nhưng ở Viên Thiên Cương trong mắt, cái này tam đại tổ chức bất quá là hạng run rế, hắn một người liền có thể đem nó đều hủy diệt. 300 năm này đến, Viên Thiên Cương từ đầu đến cuối thủ vững đường Thái Tông giao phó sứ mệnh, yên lặng thủ hộ lấy đại đường giang sơn sa tắc. Hắn chính là đại đường hoàng triều âm thầm người che chở. Tô Trần vừa dứt lời, trong sảnh lập tức vang lên một mảnh xôn xao thanh âm. Chính như đám người sở liệu, Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong vốn là cùng một thời đại kỳ nhân, đồng thời cùng nhau hiệu trùng với ngay lúc đó đường Thái Tông. Cái này không khỏi khiến đám người bùi ngùi mai thôi. 300 năm trước đại đường vương triều khí số cỡ nào cường thịnh, có thể đồng thời mời chào Lý Thuần Phong cùng Viên Thiên Cương hai vị này kinh tài tuyệt diễm đạo môn tông sư phụ tá triều cương. Nhưng đối với Viên Thiên Cương mà nói, đây cũng là một trận số mệnh bi kịch. Lấy tài hoa của hắn cùng tu vi, vốn nên tại 300 năm trước liền giành chấn thiên hạ, thậm chí được ghi vào đại đường chính sử, lưu truyền bất thế. Nhưng mà Lý Thuần Phong tồn tại lại hoàn toàn che giấu hảo quang của hắn. Nghe được nơi đây, trong lòng rất nhiều người không khỏi sinh ra kính ngưỡng chi ý, có thể làm cho Viên Thiên Cương lùi lại mà cầu được khác, chuyển hướng tu tập diên thọ chi thuật, đủ để thấy Lý Thuần Phong là bậc nào chắc tuyệt siêu phàm. Làm cho người không tưởng tượng được là Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong đều là đã bước vào đạo môn đệ thất trọng tiên, đồng thời diên thọ 300 năm, lại chỉ có thể đứng hàng đại đường quốc sư bảng thứ 2 cùng vị thứ 3. Cái này không khỏi khiến người vạn phần hiếu kỳ. Vậy chân chính đứng hàng đại đường lịch đại quốc sư đứng đầu bảng người, đến tột cùng là nhân vật bậc nào, lại dựa vào cái gì áp đạo lý Viên hai người phía trên? Theo cố sự tiếp tục, đám người càng chấn kinh. Nguyên lai Viên Thiên Cương từng luyện chế ra hai viên trường sinh thần đan, hắn ăn vào trong đó một viên chẳng qua là vì nghiệm chứng dược hiệu. Nhưng bởi vì đáng sợ di chứng, Đường Thái Tông cuối cùng chưa dám ăn vào mai thứ hai trường sinh đan. Cái này há không mang ý nghĩa thế gian vẫn khả năng còn có một viên chân chính trường sinh thần đan. Về phần cái kia trường sinh thần đan tác dụng phụ, tại rất nhiều người trong giang hồ xem ra không đáng kể chút nào. Năm đó Đường Thái Tông sở di chưa phục đan, đơn giản xuất phát từ hai điểm lo lắng. Một là lo lắng tự thân một thế anh danh bị hao tổn, hai là không cách nào xác định thần đan là có hay không có trường sinh hiệu quả. Mà đối với người bình thường mà nói, đã không anh danh sở lui, lại có Viên Thiên Cương tự mình nghiệm chứng đan dược công hiệu sự thật, tự nhiên không cố kỵ gì. So sánh dưới, dung mạo hủy hết, hóa thành dị loại đại giới, đơn giản không có ý nghĩa. Trong lúc nhất thời, trong sảnh đám người nghị luận ầm ĩ, không nghĩ tới Lý Thuần Phong thế mà cường đại như vậy, càng đem Viên Thiên Cương triệt để áp chế. Viên Thiên Cương cũng thật sự là không may, đại đường ngàn năm quốc sư bên trong có thể xếp thứ 3, lại đụng phải xếp hạng thứ 2 Lý Thuần Phong. Cái này Viên Thiên Cương mệnh cũng quá kém, ai có thể ngờ tới đại đường 3 vị trí đầu 2 vị quốc sư lại sinh ở cùng một cái thời đại. Lý Thuần Phong cùng Viên Thiên Cương đều là đạo môn đệ thất cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, lại tinh thông thiên cơ huyền thuật, lại còn không phải đại đường tối cường quốc sư. Cái này sao có thể? Ta chính là người nhà đường, Lý Thuần Phong rõ ràng là công nhận đại đường đệ nhất quốc sư, còn có ai mạnh hơn hắn? Thật sự là thú vị, ta hiện tại đối với vị kia đại đường đệ nhất quốc sư thân phận càng phát ra hiếu kỳ, chắc hẳn nhất định là kinh thiên động địa giống như tồn tại. Quả thật như vậy, Viên Thiên Cương luyện chế trường sinh thần đan quả nhiên có hậu hoạn, nếu là Đường Thái Tông sau khi ăn vào biến thành quái vật, vậy hắn một thế này anh danh coi như hủy hoại chỉ trong chốc lát. Năm đó Viên Thiên Cương tổng cộng luyện chế ra 2 viên trường sinh thần đan, chính mình ăn vào một viên, có phải hay không mang ý nghĩa còn có một viên còn sót lại trên đời này? Ta đã có thể tưởng tượng, đoạn này thuyết thư nội dung một khi chuyển về đại đường, sẽ nhắc lên như thế nào kinh đào hải lãng. Lầu 3 sườn đông thứ 7 ở giữa nhà cát. Loan Loan ánh mắt sáng lên, khẽ cười nói, quả nhiên như sư phụ lời nói, cái này trường sinh thần đan thật có không nhỏ hậu hoạn. Bất quá là dung mạo trở nên xấu xí thôi, so với trường sinh bất lao tới nói, đó căn bản không tính là gì. Ta không rõ Đường Thái Tông vì sao không chịu phục dụng. Bạch Thanh Nhi một mặt không hiểu. Ngươi cái này có chỗ không biết. Đường Thái Tông thế nhưng là trong sử sách ít có minh quân, đối với hắn mà nói, thanh danh so bất kỳ vật gì đều trọng yếu. Huống hồ trường sinh hiệu quả vẫn cần thời gian nghiệm chứng, Viên Thiên Cương luyện ra đan dược này đến tột cùng là có hay không có thể diên thọ, có thể diên bao lâu, đều là không thể biết được. Dưới loại tình huống này, Đường Thái Tông sao có thể bốc lên hủy một thế anh danh chi hiểm đi ăn vào đan này. Loan Loan đung đưa tinh tế chân ngọc, thần sắc lạnh nhạt, phảng phất nhìn thấu thế gian muôn màu. Bạch Thanh Nhi giật mình nói, thì ra là thế, tại loại này không xác định tình huống dưới, ta cũng sẽ không tùy tiện phục dụng. Chợt, nàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hoảng sợ nói, đây chẳng phải là nói, trên đời còn có một viên trường sinh thần đan tồn thế. Trúc Ngọc Nghiên trầm giọng nói, không chỉ có như vậy, bây giờ có thể xác nhận, cái này trường sinh thần đan xác thực có được diên thọ chi năng. Một viên ăn vào liền có thể trường sinh đan dược, nhưng so sánh cái gì tu chân bí điển đều muốn làm cho người động tâm. Xem ra, đại đường giang hồ sắp nhấc lên một trận phong bạo. Loan Loan mỉm cười mở miệng. Lầu 3 mặt phía bắc căn thứ 5 nhà thất. Lục Tiểu Phụ nghe lần này phân tích, càng phát ra cảm thấy đại đường hoàng triều căn cơ thâm hậu, không khỏi cao giọng hỏi, xin hỏi Tô tiên sinh, đại đường hoàng triều quốc lực cường thịnh, nội tình dồi dào, vì sao lại không thể bước vào đế triều hàng ngũ? Lời này vừa ra, trong sảnh lập tức lặng ngắt như tờ. Rất nhiều nhân sĩ giang hồ trong mắt đều hiện lên ra tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Đây cũng là bọn hắn vẫn muốn hỏi vấn đề. Trước đó Tô Trần từng bình điểm đương kim có hy vọng nhất bước vào đế triều chi cảnh 3 nhà hoàng triều, theo thứ tự là Đại Tần, Bắc Mãng, Đông Ly. Nhưng tính đến trước mắt, cái này 3 triều cũng không từng minh xác thể hiện ra có đệ thất cảnh cường giả chấn giữ dấu hiệu. Trái lại Đại Đường hoàng triều lại lập tức triển lộ ra 2 vị đệ thất cảnh cường giả. Vô luận là tại quốc lực phương diện hay là danh tướng số lượng, Đại Đường đều không kém hơn 3 nhà này hoàng triều. Đám người thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Đại Đường đến cùng kém ở nơi nào. Nghĩ như vậy, chúng giang hồ hào kiệt cũng không khỏi tự chủ đưa ánh mắt về phía Bạch Ngọc Đài, chờ đợi Tô Trần đáp lại. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần đối với hỏi một chút này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhếch miệng mỉm cười, nói vấn đề này kỳ thật không khó. Đại Đường hoàng triều vô luận là tại quốc lực, danh tướng hay là võ đạo cường giả phương diện, cũng có thể xưng chư hoàng triều bên trong đứng hàng đầu. Thậm chí có thể nói, căn cơ đã tiếp cận đế triều tiêu chuẩn. Đáng tiếc, Đại Đường có một cái khó mà bù đắp không may. Đó chính là Đại Đường thiếu khuyết một vị chân chính có thể thống ngự thiên hạ tuyệt thế hoàng đế. Cùng Bắc Mãng bị kia quyền hành ngập trời họ Mộ Dung nữ đế, Đại Tần vị kia khí thôn sơn hà thủy hoàng danh chính, Đông Ly vị kiêm nhu lược thâm trầm triệu hoàng đế so sánh, bây giờ Đường hoàng hiển nhiên kém quá nhiều, nhiều lắm là xem như một vị đỉnh giữ cái đã có chi quân. Quốc sư Lý Thuần Phong cùng bất lương soái Viên Tiên Cương chỗ hiệu trùng, cũng không phải là Đường Kim Đường hoàng, mà là 300 năm trước Đường Thái Tông, cùng Đại Đường Vương Triệu này bản thân. Liền ngay cả Hạo Thiên đạo cửa nam cao thủ, cũng không phải Đường Kim Đường hoàng có thể tùy ý điều động. Mà một cái hoàng triều phải chăng có thể lái được cương thác thổ, hoàng đế phách lực cùng mới có thể cực kỳ mấu chốt. Xuân Thu 10 năm bất nghĩa chiến, Đại Tần nuốt lục quốc, Đông Ly cũng Bắc quốc, Bắc Mãng hợp nhất dị tộc, cương vực đều là khuyết trương mấy lần. Mà Đại Đường có được hạ hầu, hứa sĩ như vậy đỉnh tiêm danh tướng, lại không thấy rõ ràng khuyết trương, nguyên nhân liền ở chỗ này. Nếu như 300 năm trước Đường Thái Tông tái sinh, chỉ sợ Xuân Thu quốc chiến vừa kết thúc, Đại Đường đã là chân chính trên ý nghĩa đế triều. Lời tuy như vậy, Đại Đường cũng có nó chỗ đặc biệt. Là một cái truyền thừa ngàn năm hoàng triều, Đại Đường căn cơ chi sâu, xa không phải ngoại nhân có khả năng tưởng tượng. Bây giờ chỗ hiển lộ Lý Thuần Phong cùng Biên Thiên Cương, chỉ là Đại Đường một bộ phận nội tình, cũng không phải là mạnh nhất nội tình. Những này nội tình mặc dù không thần phục tại Đường Kim Thiên Tử, nhưng cũng sẽ không cho phép Đại Đường hủy diệt. Bởi vậy Đại Đường tuy không đế triều giống như khai cương khoét thổ chi thế, nhưng ở sức phòng ngự bên trên, có thể xưng thiên hạ đệ nhất, thậm chí siêu việt đế triều cấp bậc. Dù là Đại Tần, Bắc Mãng, Đông Ly tam đại mạnh hướng liên thủ công đường, cũng khó có thể dung chuyển Đại Đường giang sơn. Cho dù thiên hạ đại tu hành giả tất cả đều cùng Đại Đường là địch, Đại Đường vẫn như cũ sẽ không là út. Theo Tô Trần lời nói rơi xuống, trong đại sảnh mọi người đều giật mình. Bọn hắn lúc này mới giật mình, chính mình lại không để mắt đến một cái hoàng triều trọng yếu nhất, mấu chốt nhất nhân vật. Không phải hiền thần, không phải mạnh tướng, cũng không phải võ đạo cao thủ, mà là hoàng triều người thống trị cao nhất, hoàng đế. Vạn năm lịch sử, vô số vương triều hưng suy thay đổi, đều ấn chứng hoàng đế trọng yếu. Như hoàng đế bình thường, mặc dù phương diện khác mạnh hơn, cuối cùng khó thành đại nghiệp. Bây giờ Đường Hoàng cố nhiên không tính ngu ngốc, nhưng cũng chỉ là trung đẳng chi quân, cùng đế triều hoàng đế khí tượng kém không biết mấy trọng thiên. Nói một cách khác, Đại Đường cường đại là ngàn năm tích lũy dưới vương triều nội tình. Nhưng những này nội tình thuộc về Đại Đường, không thuộc về đương kim Đường Hoàng. Một cái ngay cả người mình đều khó mà ra roi hoàng đế, muốn kiến công lập nghiệp, thành tựu đế triều sự nghiệp to lớn, không thể nghi ngờ người si nói mộng. Nghĩ tới đây, không ít đến từ Đại Đường giang hồ hào khách không khỏi ảm đạm thở dài. Muốn nói Đại Đường lịch đại kiệt xuất nhất quân chủ, không phải 300 năm trước Đường Thái Tông không ai có thể hơn. Nếu như Đường Thái Tông năm đó ăn vào Trường Sinh đan thuốc, lấy hắn cấp độ kia hùng tài đại lượng, sống trên 300 năm, bây giờ Đại Đường lại chính là cỡ nào rầm rộ. Cũng không ít người bắt đầu đối với Đại Đường nội tình chân chính lòng sinh hiếu kỳ. Ngay cả Lý Tuần Phong cùng Biên Thiên Cương đều cũng không phải là mạnh nhất, vậy chân chính Đại Đường át chủ bài lại sẽ là cái gì? Chương 194, ngàn năm khó gặp. Chương 194, ngàn năm khó gặp. Rất nhiều người suy nghĩ đều không hẹn mà cùng trở lại Tô Trần trước sớm cái kia phiên lợi bình bên trên. Ngay cả đứng hàng đạo môn đệ thất cảnh Lý Viên hai người cũng chỉ là Đại Đường lịch đại quốc sư bên trong thứ hai, vị thứ ba, hẳn là vị kia Đại Đường số một quốc sư lại còn sống trên đời. Trước đó thế nhân chưa bao giờ ngờ tới Đại Đường hoàng triều căn cơ càng như thế thâm hậu. Cho dù Đại Tần, Bắc Mãng, Đông Ly tam quốc liên thủ xâm phạm, Đại Đường như cũ sừng sững bất động. Cho dù toàn bộ thiên hạ đại tu hành giả đều cùng Đại Đường là địch, cũng vô pháp dung chuyển nó mảy may. Trong lòng mọi người thực sự khó có thể lý giải được, đến tột cùng là như thế nào một loại cường đại trèo trống mới dám nói ra như vậy bá khí nói như vậy. Nhưng có một chút vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Bất luận là Hạo Thiên Đạo Cửa Nam, hay là sống 300 năm quốc sư Lý Thuần Phong, Bất Lương Soái Viên Thiên Cương, đều không có nghĩa là Đại Đường sâu nhất nội tình. Tại Đại Đường hoàng triều bên trong, còn ẩn giấu một cỗ so hai vị này để thất cảnh cao thủ càng làm cho người ta sợ hãi lực lượng. Như vậy kinh thiên bí tân một khi truyền ra, ngồi đầy giang hồ hào kiệt đều là khó tự kiềm chế, nhao nhao thấp giọng bàn tán sôi nổi, thì ra là thế. Ta lại không để ý đến, chân chính hoàng triều hệ tâm chính là vị kia thiên tử bản thân. So sánh Bắc Mạng nữ đế, Đại Tần thủy hoàng, bây giờ Đại Đường hoàng đế sắc thực hơi có vẻ bình thường, chỉ có thể coi là đúng quy đúng củ đến giữ cái đã có chi chủ. Tô tiên sinh nói cực phải, như đương kim Đường hoàng thật có hùng tài vĩ lực, xuân thu quốc chiến cấp độ kia cơ hội tốt, Đại Đường đã sớm khai cương thác thổ. Bất quá đối với Đại Đường bách tính mà nói, dạng này hoàng đế cũng không tính kém, cái gọi là đế vương bá nghiệp thường thường là lấy bách tính mồ hôi và máu làm đại giá đổi lấy. Đường Thái Tông quả thật là Đại Đường trăm năm qua xuất sắc nhất hoàng đế, ngay cả Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương như vậy cao nhân đều đối với hắn khăng khăng một mực, 300 năm chưa từng dao động. Giống Viên Thiên Cương như vậy sống 300 năm láo quái vật, nếu không có gặp gỡ tuyệt thế minh quân, chỉ sợ cũng khó mà chân chính thần phục. Đại Đường thế nhưng là truyền thừa ngàn năm hoàng triều, mặc dù những này nội tình không làm Đường Kim Thiên Tử sử dụng, nhưng nếu có người mưu toan dao động Đại Đường căn cơ, bọn hắn chắc chắn xuất thủ. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, Đại Đường còn có cái nào chưa từng hiện thế át chủ bài? Khó đạo chân có so Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong càng mạnh tồn tại. Nếu không có Tô tiên sinh địa phá, ai có thể nghĩ tới chân chính cường đại nhất hoàng triều đúng là Đại Đường? Chỉ tiếc trong loạn thế này, Đại Đường hết lần này tới lần khác gặp được một vị bình thường chi quân. Như Bắc Mạng nữ đế, Đại Tần thủy hoàng như vậy hùng chủ, trăm năm khó gặp một lần, Đại Đường lại vẫn cứ sinh không gặp thời. Lầu ba cánh bắc căn thứ năm nhã thất, Tây Môn Suy Tuyết thần sắc giật mình, gật đầu nói, là ta cân nhắc không chu toàn. Một cái hoàng triều có thể hay không hướng ra phía ngoài quyết trường, mấu chốt ở chỗ hoàng thượng ý chí. Chỉ là không nghĩ tới, Đại Đường lại tàng đến sâu như thế, chân thực căn cơ không ngờ đạt tới đế triều tiêu chuẩn. Lục Tiểu Phụng một mặt kinh ngạc nói ra, hắn tự nhận lịch duyệt phong phú, đối với các đại hoàng triều bí tân cũng biết chi rất tường. Nhưng hôm nay nghe Tô Trần một phen, mới biết Đại Đường cường đại viễn siêu hắn nhận biết. Không biết Tô tiên sinh nói tới Đại Đường mạnh nhất nội tình đến tột cùng là cái gì, có thể thắng qua Lý Thuần Phong cùng Viên Thiên Cương? Hoa Mãn Lâu tò mò hỏi. Theo ta được biết, Đại Đường lịch đại nổi danh nhất quốc sư chính là Lý Thuần Phong. Còn lại quốc sư, ngay cả cùng hắn đặt song song tư cách đều không có. Nhưng nếu Tô tiên sinh nói Lý Thuần Phong chỉ có thể xếp tại thứ hai, cái kia tất nhiên còn có một vị càng mạnh quốc sư. Có lẽ vị này Đại Đường đệ nhất quốc sư chính là Tô tiên sinh trong miệng nói tới Đại Đường mạnh nhất nội tình. Người này thân phận một khi công bố, chắc chắn để thiên hạ chấn kinh. Lục Tiểu Phụng nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo. Một phen thảo luận sau, ba người đều là ngưng thần nhìn về phía Bạch Ngọc Đài, lặng chờ Tô Trần tiếp tục giảng thuật. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần nhìn qua điểm nhân khí trên bảng không ngừng kéo lên số lượng, trong lòng thoải mái không thôi. Đợi cho trong sảnh tiếng nghị luận dần dần hơi thở, hắn lúc này triển khai quạt xếp, cao giọng rồi nói tiếp, sau đó, chúng ta lại trở lại đề tài mới vừa rồi. Kỳ thật 300 năm trước, phát giác nhiều cương thập nhị động dã tâm, không chỉ Lý Thuần Phong một người. Viên Thiên Cương cũng tinh thông thiên cơ chi thuật, đồng dạng thôi diễn ra kiếp này, biết được nhiều cương giấu giếm to lớn hai ách. Nhưng hắn nói lên cách đối phó, lại cùng Lý Thuần Phong hoàn toàn khác biệt. Tại Viên Thiên Cương xem ra, đây chính là Đại Đường triệt để chiếm đoạt nhiều cương tuyệt hảo thời cơ. Chỉ cần Đại Đường có thể tại thập nhị động chưa đại lượng luyện chế binh thần quái đàn trước đó, đánh đòn phủ đầu tập kết đại quân xuôi nam, liền chí ít có 7 phần phần thắng. Tuy nói nhiều cương vu cổ chi thuật quỷ dị khó lường, nhưng hắn thủ đoạn cũng không kém bao nhiêu, đủ để ngăn chặn nhất thời. Đến lúc đó như giết sạch nhiều cương bách tính, cho dù thập nhị động nắm giữ trách đàn phương pháp luyện chế, cũng không có người có thể vì đó luyện chế. Nhưng mà pháp này vừa ra, vô luận Đại Đường hay là nhiều cương, đều sẽ sinh linh đồ thán, vô số vô tội tính mệnh sẽ bởi vậy vỡ lạc. Lý Thuần Phong suy nghĩ ra đối sách, là quên mình bị người, tự mình tiến về nhiều cương thập nhị động, thuyết phục tất cả động chủ từ bỏ xương bá chi niệm, đình chỉ chiến tranh. Về phần kết quả, chư vị cũng đều rõ ràng, Lý Thuần Phong thân phó nhiều cương, hóa giải trận này hòa lớn. Nhưng mà Lý Thuần Phong cùng Viên Thiên Cương ở giữa đánh cờ, cũng không như vậy vẽ lên dấu chấm tròn, mà là kéo dài dòng dã 300 năm. Chỉ cần Nhiêu Cương chưa định, Đại Đường liền từ đầu đến cuối đứng trước uy hiếp. Tại Lý Thuần Phong xem ra, Nhiêu Cương sở dĩ có thể uy hiếp Đại Đường, mấu chốt ngay tại thập nhị động. Cho nên hắn quyết định trấn áp thập nhị động, khống chế thập nhị động, đem thế lực này chuyển hóa làm Đại Đường chuẩn bị ở sau. Là thực hiện kế hoạch này, hắn làm đại lượng an bài. Tỷ như, hắn liên hợp Đường Thái Tông, kiến tạo một tòa Long Tuyển bảo khố. Trong bảo khố có dấu vô số kỳ chân dị bảo, bao quát viên thứ hai trường sinh thần đan, cùng Đại Đường Long mạch khí vận. Như muốn mở ra Long Tuyển bảo khố, lấy ra trong đó bảo tàng, nhất định phải tập hợp đủ ba kiện mấu chốt đồ vật. Thứ nhất, Lý Đường hoàng tộc huyết mạch người. Thứ hai, Đại Đường trấn quốc chi kiếm, Long Tuyển bảo kiếm. Thứ ba, chính là Nhiêu Cương một hai động truyền thừa xuống thánh sâu độc. Cứ như vậy, cho dù Đại Đường Nhật Hậu gặp phải hỏa mất nước, cũng có thập nhị động có thể làm đường lui. Đến lúc đó, chỉ cần Lý Đường hoàng tộc hậu nhân mang theo Long Tuyển kiếm tiến vào thập nhị động, liền có thể tại thánh sâu độc chỉ dẫn bên dưới, lấy được trong bảo khố long mạch khí vận cùng phục quốc chi tư. Liền có thể dựa vào những lực lượng này, lại lần nữa phục hưng Đại Đường Giang Sơn. Trong sảnh nếu có tuổi tác dài giang hồ tiền bối, nên nhớ kỹ Đại Đường 40 năm trước kinh lịch một lần đại nạn. Vụ tai nạn kia tác động đến cực lớn, cơ hồ dao động Đại Đường căn cơ. Lúc đó, có một vị tên là Lý hoàng tử, cầm Long Tuyển bảo kiếm tiến về thập nhị động, ý đồ lấy ra bảo tàng lấy cứu quốc khó. Nhưng hắn vừa đến thập nhị động, liền truyền đến phản quân đại bại tin tức, quốc gia nguy cơ như vậy giải trừ. Bởi vì Lý Thuần Phong phù hộ, Lý hoàng tử chưa thụ quỷ dị quấy nhiễu, tùy thời có thể lấy rời đi. Nhưng Lý hoàng tử chán ghét hoàng tộc phân tranh, lại gặp quốc gia đại an, liền dứt khoát lưu tại thập nhị động, hình cái thanh tịnh tự tại, chỉ đem Long Tuyển kiếm đưa về Trung Nguyên. 40 năm đi qua, Lý tại thập nhị động địa vị liên tục tăng lên, cuối cùng trở thành hai động chủ. Thế nhân đều là coi là năm đó bị kia thiên tư chắc tuyệt hoàng tử Lý đã chết, lại không người biết được, hắn bây giờ đã là thập nhị động chúng cử đủ nặng nhẹ hai động chủ, tu vi càng đã sâu không lường được. Nói đến chỗ này, chư vị ứng đã minh bạch. Tại Lý Thuần Phong an bài phía dưới, bây giờ Nhiêu Cương thập nhị động đã trở thành Đại Đường một chỗ căn cơ. Chỉ bất quá, cái này một cây cơ sẽ không trợ Đại Đường quyết trường, lại có thể tại Đại Đường đứng trước diệt quốc thai ương lúc xuất thủ cứu rút. Thử Kim lâu đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Thuần Phong, cho tới giờ khắc này, mọi người mới chân chính ý thức được, vị này Đại Đường từ ngàn năm nay thứ hai kiệt xuất quốc sư, lại có như thế sâu xa mưu đồ. Cái gọi là xả thân phó Nhiêu Cương bình loạn, bất quá là Lý Thuần Phong trong bố cục một vòng. Hắn tại bước vào Nhiêu Cương trước đó, liền đã mưu đồ tốt 300 năm sau tình thế hỗn loạn. Hắn không chỉ muốn lực lượng một người trấn an thập nhị động dạ tâm, càng đem thập nhị động một mực nắm ở trong tay, hóa thành Đại Đường bí ẩn hậu thuẫn. Càng cùng Đường Thái Tông hợp lực thành lập Long Tuyển bảo khố, dù là Đại Đường hủy diệt, cũng có thể mượn bảo khố chi lực phục hưng Giang Sơn. 40 năm trước trận kia đủ để lật úp xã tắc tai nạn, như chưa kịp lúc hóa giải, cũng còn có Lý một chi này ẩn tàng lực lượng, có thể bằng Long Tuyển bảo tàng Đông Sơn tái khởi. Như vậy kinh thiên thủ đoạn, làm cho mọi người tại đây đều trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin. Bởi vì cái gọi là cúc cung tận thụy, chết thì mới dừng, thiên hạ kỳ tài, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đám người đến tận đây mới biết, vì sao Viên Thiên Cương từ đầu đến cuối khó cùng Lý Thuần Phong chống lại. Phần này tính toán không bỏ sót nhu lượng, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nhất là Đại Đường giang hồ những cái kia nhân vật thế hệ trước, giờ phút này từng cái trong mắt chứa nhiệt lệ. Bọn hắn tự nhiên biết rõ 40 năm trước trận kia tịch quyển thiên hạ đại loạn, Đại Đường Giang Sơn xác thực từng gần như sụp đổ. Ai có thể nghĩ, khi đó lại có một vị hoàng tử, đeo kiếm nhập Nhiêu Cương, phó thập nhị động bái kiến Lý Thuần Phong, muốn mượn Long Tuyển bảo tàng bình định phản loạn. Dù chưa dùng tới, nhưng đạo này hậu thủ tồn tại, nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng tràn ngập cảm động cùng kính ngưỡng. Đây chính là Đại Đường. Nội tình thâm hậu, át chủ bài vô tận, vô luận đứng trước loại nguy cơ nào, đều có thể thông dong ứng đối. Bởi vì sớm tại trăm năm trước, Lý Thuần Phong vị quốc sư này, liền đã là Đại Đường bày ra sách lược bài toàn. Đồng thời tại Lý Thuần Phong phù hộ bên dưới, bây giờ Đại Đường lại nhiều thêm một vị ẩn thế cao nhân, đó chính là thập nhị động hai động chủ Lý. Mà nhất làm cho đám người cảm thấy rung động, vẫn như cũng là cái kia Long Tuyển bảo tàng. Làm Lý Thuần Phong cùng Đường Thái Tông liên thủ chế tạo phục quốc căn cơ, Long Tuyển bảo khố có thể xưng không chỗ không giấu. Trong đó không chỉ có Đại Đường long mạch khí vận, còn có rất nhiều trợ ở phục quốc chí bảo. Những này vẫn chỉ là thứ yếu. Mấu chốt nhất là cái kia mai thứ hai trường sinh thần đan cũng giấu tại Long Tuyển trong bảo khố. Điều này có thể không để cho tất cả mọi người chạy theo như vịt. Một lát yên lặng đằng sau, toàn bộ đại sảnh đều sôi trào, vô số nhân sĩ giang hồ nghị luận ầm ĩ, trời ạ, đây chính là Lý Thuần Phong sao? Còn chưa tiến về Nhiêu Cương, đã sắp xếp xong xuôi cái này sau 300 năm sự tình. Ta hiện tại cuối cùng minh bạch, vì sao Lý Thuần Phong sẽ bị gọi đại đường lịch đại xuất sắc nhất quốc sư, như vậy mưu lược, ngàn năm có gặp. Ta không nghe lầm chứ? Lý Thuần Phong không chỉ có thuyết phục thập nhị động động chủ từ bỏ chiến tranh, còn nắm trong tay thập nhị động cái này thế lực đáng sợ. Chương 195, thế lực cường đại nhất chương 195, thế lực cường đại nhất dù sao Lý Thuần Phong sống trọn vẹn 300 năm, làm thập nhị động bên trong cổ xưa nhất tồn tại, có thực lực như vậy cũng không đủ là lạ. Cái này thực sự quá rung động, nếu không phải Tô Tiên Sinh giảng giải, ai có thể nghĩ tới Nhiêu Cương thập nhị động cũng là đại đường giấu dế mắt chủ bài một trong. Khó trách Tô Tiên Sinh nói đại đường còn có không ít nội tình chưa từng hiển lộ, chỉ là Lý Thuần Phong một người, liền bày ra vô số hậu chiêu. 300 năm trước đại đường rốt cuộc mạnh cỡ nào khí vận, có thể đồng thời có được Lý Thuần Phong cùng Biên Thiên Cương hai vị này tuyệt đại quốc sư. 40 năm trước đại đường xác thực có một vị mất tích hoàng tử gọi Lý, nguyên lai hắn cũng không chết đi, mà là thành thập nhị động hai động chủ. Long Tuyển bảo tàng. Viên thứ hai trường sinh thần đan ngay tại Long Tuyển bảo tàng bên trong. Tô Tiên Sinh thật sự là nói lời kinh người, bây giờ trường sinh thần đan hạ lạc ra ánh sáng, toàn bộ thiên hạ đều sẽ tranh đoạt Long Tuyền Bảo Tàng. Tranh đoạt Long Tuyền Bảo Tàng. Đừng quên mở ra Long Tuyền Bảo Tàng cần thỏa mãn 3 cái điều kiện, bên trong một cái còn phải là thập nhị động bên trong thánh sâu độc. Lầu 3 sườn tây thứ 9 gian phòng. Phù Tô kích động nói, mai thứ 2 trường sinh thần đan quả nhiên vẫn tồn tại, liền giấu ở Long Tuyền trong bảo khố. Triệu Cao trong mắt lóe lên một tia tinh quang, thấp giọng nói ra, đại đường xác thực một mực lưu truyền một cái Long Tuyền Bảo Tàng truyền thuyết, không nghĩ tới lại là thật. Cái này Long Tuyền Bảo Tàng chính là Lý Thuần Phong cùng Đường Thái Tông liên thủ bố trí, chuyên môn là đại đường hậu thế phục quốc sử dụng. Trường sinh thần đan chỉ là trong đó một kiện trọng bảo, cái kia đại đường long mạch khí vận giá trị, chỉ sợ cũng không kém trường sinh thần đan. Chỉ là cái này Lý Thuần Phong bố cục quá mức nghiêm mật, trừ Lý Đường Hoàng thất hậu nhân, người bên ngoài cơ hồ không cách nào nhúng chạm Long Tuyền Bảo Tàng. Cái Nhiếp Thần sắc ngưng trọng nói ra, làm Quỷ Quốc tung hoành cửa đệ tử, hắn không chỉ có tinh thông kiếm thuật, am hiểu hơn tung hoành lưu lược chi đạo. Tô Trần nói thoải mái thiên hạ, lợi bình vô số cường giả, duy chỉ có Lý Thuần Phong lưu lược chi sâu, để hắn vị này Quỷ Quốc truyền nhân đều khiếp sợ không thôi. Làm hắn khiếp sợ nhất chính là, cường đại như thế Lý Thuần Phong, lại còn không phải mạnh nhất vị kia. Vị kia đại đường đệ nhất quốc sư, đến tột cùng là nhân vật bậc nào? Trong phòng đám người nghe được cái Nhiếp lời nói này, nhao nhao gật đầu. Muốn mở ra Long Truyền Bảo Khố, điều kiện thực sự quá mức hà khắc. Chỉ là Lý Đường Hoàng thất hậu nhân đầu này, cũng đủ để cho đại đa số nhân sĩ giang hồ chủ bước. Coi như miễn cưỡng khống chế một vị Lý Đường Hoàng tộc huyết mạch, còn phải tìm được Long Truyền Bảo Kiếm, cũng lấy được thập nhị động bên trong Lý Thuần Phong tán thành. Này làm sao nhìn đều giống như gần như không có khả năng hoàn thành sự tình. Dù sao cái kia nhiều cương thập nhị động, đối với đệ thất cảnh cường giả mà nói đều là cực kỳ địa phương nguy hiểm. Từ xưa tài phú động nhân tâm, cái này trường sinh thần đan dụ hoặc quá lớn, tin tưởng sau ngày hôm nay sẽ có vô số cao thủ tràn vào đại đường giang hồ. Trương Hàm tỉnh táo phân tích nói. Phù Tô vội vàng nói, phụ hoàng, nhi thần coi là bực này chí bảo không dung bỏ lỡ, đại tần cũng ứng phái ra cao thủ tham dự tranh đoạt. Doanh Chính sắc mặt trầm ổn, chỉ là từ Tô nói, nghe tiếp bàn lại. Mọi người mới nhớ tới, Tô Trần Lợi Bình mới tiến hành đến một nửa. 300 năm trước, Lý Thuần Phong cùng Viên Tiên Cương đồng thời đã nhận ra nhiều cương thập nhị động nguy hiểm, nhưng bọn hắn ứng đối phương thức lại hoàn toàn khác biệt, chỉ về thế đấu trí đấu pháp 300 năm. Lý Thuần Phong chủ trương ngưng chiến, đem thập nhị động hóa thành đại đường ẩn tàng chiến lực. Viên Tiên Cương thì chủ trương triệt để tiêu diệt thập nhị động, đem nó đặt vào đại đường bản đồ. Bây giờ Lý Thuần Phong bố cục đã công bố, có thể nói giọt nước không lọt, quả thật nắm trong tay thập nhị động thế lực. Mà Viên Tiên Cương bố cục lại chưa để lộ, làm có thể cùng Lý Thuần Phong sánh vai cùng tồn tại, Viên Tiên Cương tại trong vòng 300 năm này tất nhiên cũng có kinh thiên tiến hành. Nghĩ tới đây, trong căn phòng đám người nhao nhao ngưng thần nhìn về phía Bạch Ngọc Đài. Thử Kim lâu trong hành lang, tiếng ồn ào vẫn không yên tĩnh hơi thở. Đại đa số người như cũng đem ánh mắt khóa chặt tại Bạch Ngọc Đài bên trên, thần tình kích động, ánh mắt sáng rực. Đại đường hoàng triều nội tình thâm hậu, viễn siêu bọn hắn nguyên bản nhận biết. Kế Lý Thuần Phong cùng Viên Tiên Cương hai vị này đạo môn đệ thất cảnh, thọ hưởng 300 năm lão thần tiên đằng sau, lại một cái ẩn tàng thế lực nổi lên mặt nước, đó chính là nhiều cương thập nhị động. Trong đó hai động chủ tại động bên trong tu luyện 40 năm, thực lực tất nhiên phi phàm. Lại thêm hắn hoàng tử thân phận, một khi đại đường gặp phải tình thế nguy hiểm, hắn như đứng ra, vô cùng có khả năng đền bù hoàng triều thiếu khuyết cái thế hùng chủ thiếu khuyết. Mà đám người gấp hơn tại biết được, là Viên Thiên Cương lại từng bố trí xuống loại nào chuẩn bị ở sau, là đại đường chôn xuống loại nào át chủ bài. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần đối mặt cả sảnh đường sốt ruột ánh mắt, cũng không vòng vo, trực tiếp mở miệng, phía dưới liền tới nói một chút Viên Thiên Cương 300 năm này tới bố cục. Hắn mặc dù cùng Lý Thuần Phong giao tình thâm hậu, nhưng cũng xem làm suốt đời kình địch, cả đời đấu đối tượng. Bởi vậy, hắn 300 năm này đến từ đầu đến cuối quán triệt lý niệm của mình, là triệt để thu phục nhiều cương mà âm thầm chủ tính. 300 năm này ở giữa, hắn không ngừng phái người chui vào thập nhị động, sưu tập tình báo, đánh cắp vu cổ bí thuật. Trong những người này, có bất lương nhân tổ chức cao thủ, cũng có triều đình trong ngoài, trong giang hồ kẻ có dạ tâm. Đối với Viên Tiên Cương mà nói, những người này bất quá là trên bàn cờ quân cờ, để mà nhiễu loạn Lý Thuần Phong phán đoán. Có thể thập nhị động quá mức quỷ bí hung hiểm, phần lớn điều động người đều là một đi không trở lại. Thẳng đến 20 năm trước, rốt cục có hai vị bất lương nhân giáo úy thành công hoàn thành nhiệm vụ. Bọn hắn không chỉ có xâm nhập thập nhị động, bình yên thoát thân, còn mang đi đại lượng vu cổ bí thuật. Trong đó một môn chính là cái kia binh thần quái đàn chi thuật. Tô Trần vừa dứt lời, trong sảnh lập tức vang lên một mảnh xôn xao. Viên Thiên Cương quả nhiên thâm tàng bất lộ, trong 300 năm chưa bao giờ ngừng. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, hắn lại thật từ thập nhị động bên trong lấy ra binh thần quái đàn bí thuật, tin tức này không thể nghi ngờ như là kinh lôi nổ vang. Binh thần quái đàn chi thuật uy lực phi phàm, có thể chế tạo số lớn cường hãn chiến tranh khối lỗi, có được trục lộc thiên hạ vô liếng, càng là khống chế cố kia ma môn đệ bắt cảnh binh ma thần nơi mấu chốt. Như thuật này chỉ tồn tại ở thập nhị động bên trong, không người dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng bây giờ bí thuật đã xuất động, thế cục tự nhiên khác nhau rất lớn. Cả tòa Tử Kim lâu, bao quát lầu 3 các gian trong nhã thất đại nhân vật, ánh mắt đều là nóng bỏng nhìn về phía Bạch Ngọc Đài. Bọn hắn cấp thiết muốn biết, cái kia binh thần quái đàn bí thuật bây giờ rơi vào nơi nào. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần không có dừng lại, cũng không đợi đám người nghị luận lắng lại, tiếp tục nói, hai vị này bất lương nhân giáo úy, một tên Si Lạc, một tên Si Ly, nguyên là một đôi thân huynh đệ, võ công đã đạt đến võ hoàng chi cảnh. 20 năm trước, bọn hắn thụ bất lương soái Viên Thiên Cương điều động, chui vào nhiều cương thập nhị động, điều tra hư thực, đánh cắp vu cổ bí thuật. Lấy bọn hắn lúc đó chi năng, cơ hồ khó có còn sống lý lẽ. Nhưng hai người lại ngoài ý muốn gặp được ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thập nhị động thánh nữ Tươi tham gia. Khi đó Tươi tham gia bất quá thiếu nữ chi linh, kinh nghiệm sống chưa nhiều, nhưng võ công tại phía xa Si Lạc cùng Si Ly phía trên. Nàng đối với Si Ly vừa gặp đã cảm mến, cuối cùng tới kết làm phu thê. Chính là mượn nhờ tươi tham gia trợ giúp, Si Lạp cùng Si Ly mới lấy thoát ly thập nhị động, cũng mang theo ra nhiều môn vu cổ bí thuật. Đắc thủ đằng sau, hai người cũng không trở về đại đường, mà là tại Viên Tiên Cương mật lệnh phía dưới, tại Nhiêu Cương sáng lập Vạn Độc Quật. 20 năm qua, Vạn Độc Quật dần dần lớn mạnh, bây giờ đã thành Nhiêu Cương trừ thập nhị động bên ngoài thế lực cường đại nhất. Còn lại như Cửu Lê trại các loại động ngoại thế lực, cũng nhao nhao thần phục với nó dưới trướng. Có thể nói, Vạn Độc Quật đã có thống ngự Nhiêu Cương chi thế. Nhưng không người biết được, vị này cao cao tại thượng Vu Vương Si Lạp, cổ Vương Si Cách, thân phận chân thật lại chỉ là đại đường bất lương nhân bên trong hai tên giáo úy. Trừ mặt ngoài thực lực bên ngoài, hai người càng theo binh thần quái đàn chi pháp, tại Vạn Độc Quật bí mật dưới lòng đất luyện chế đại lượng binh thần quái đàn. Thuật này cực kỳ huyền ảo, dung hợp trùng độc hai môn trưởng. Trong đó phương pháp luyện chế thuộc độc thuật pháp chủ, lấy độc chế dược, đem người xuyên vào trong đó, cưỡng ép rót vào tương đương với tông sư cảnh lực lượng. Trong quá trình này, vị cua người sẽ bị triệt để xóa đi ký ức, biến thành không biết vô thần, mặc người thúc đẩy khôi lỗi. Như tại ngâm trước phong bế tâm mạch, thì có thể bảo vệ lưu một tia thần trí, nhật hậu vẫn có khôi phục khả năng. Về phần điều khiển chi pháp, thì thuộc trùng thuật. Cần theo cổ pháp chứa đựng cổ thuật luyện chế, sâu độc vô danh, giống như tiểu xà, có thể thông qua bí pháp bồi dưỡng mà thành. Như muốn khống chế cổ trùng, cổ sư cần đem sâu độc giấu tại trong miệng, điều động âm thanh, hình, sắc, ngửi, sờ ngũ giác, cùng cổ tâm thần tương thông. Si Lạp cùng Si Ly riêng phần mình khống chế trong đó một đạo, cái này cũng tạo thành một loại ngăn được. Đây cũng là Viên Tiên Cương rất nhiều ám cục một trong. Tại thế nhân không có chút nào phát giác phía dưới, Nhiêu Cương sớm đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, hóa thành đại đường hoàng triều thâm tàng một nguồn lực lượng. Một khi đại đường gặp phải diệt quốc chi hiểm, Viên Tiên Cương liền sẽ vận dụng cỗ này ẩn tàng lực lượng. Vô luận là Lý Thuần Cương nhu lượng, hay là Viên Tiên Cương bố cục, đương kim tiên tử đều không biết chút nào. Thử Kim lâu đại sảnh lần nữa lâm vào trầm mặc. Tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi, nội tâm nổi lên từng cơn đớn lạnh. Viên Tiên Cương thủ đoạn quả nhiên không chút nào kém hơn Lý Thuần Phong. Lý Thuần Phong bằng vào lực lượng một người khống chế Nhiêu Cương thập nhị động, đem lực lượng thần bí này hóa thành đại đường chuẩn bị ở sau. Mà Viên Tiên Cương thì là điều động bất lương nhân cao thủ xâm nhập Nhiêu Cương, thành lập Vạn Độc Quật, thống hợp toàn bộ Nhiêu Cương, đem mảnh đất này triệt để biến thành đại đường át chủ bài. Phải biết, Viên Tiên Cương khống chế không chỉ có trên mặt nổi thế lực, còn có lấy binh thần quái đàn bí thuật luyện chế ra khôi lỗi đại quân. Cho tới hôm nay, mọi người mới thật sự hiểu đại đường vì sao có thể ổn thỏa thiên hạ, trở thành đương kim trên đời khó khăn nhất hủy diệt vương triều. Chính là bởi vì hoàng triều này giấu giếm lực lượng thực sự quá nhiều, có vô số ẩn thế cao nhân duy trì lấy đại đường khí vận. Bọn hắn mặc dù không trực tiếp hiệu trung đương kim thiên tử, thậm chí thiên tử căn bản không biết những lực lượng này tồn tại. Nhưng chỉ cần đại đường gặp phải tai họa ngập đầu, những này ẩn tàng thế lực liền sẽ nổi lên mặt nước, ngăn cơn sóng dữ. Trong lòng rất nhiều người không khỏi sinh ra cảm khái, có lẽ đây chính là đại đường có thể kéo dài ngàn năm mà không ngã căn bản nguyên nhân. Cùng lúc đó, bất lương nhân cùng thập nhị động chân chính thực lực cũng rốt cục lộ ra một góc. Viên Thiên Cương tùy tiện phái đi thập nhị động hai tên cao thủ, vậy mà đã có võ hoàng cảnh tu vi.